Chương 57, khai mạch 15 chương 57, khai mạch 15 lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát lực. Giang giác, Sở Lưu Phong năm ngón tay tính cả bắp thịt bị sinh sinh theo trong cánh tay xé rách mà ra, huyết châu bắn lên, đỏ trắng giao thoa gân tay xoay tròn rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. A. Sở Lưu Phong kêu thảm chưa ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thiếu tự tại chưa từng cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Thân hình chấn động, động như bồ lôi, lấy tay như chảo, thẳng đến Sở Lưu Phong cổ họng. Kéo, xương cổ vỡ vụn thanh âm nương theo lấy huyết đục xé rách, Sở Lưu Phong thật cương phảng phất giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé mở, tiết hầu tính cả huyết đục bị cứ thế mà tốn đi ra. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, hai tay run rẩy che cổ họng, máu tươi điên cuồng tuôn ra, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Phù phù. Hắn lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi thấm thấu mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vậy xem mọi người nín hơi, kinh hãi muốn tuyệt. Giờ phút này, yên lặng như tờ. Mùi máu tươi tràn ngập, sát ý vẫn như cũ quanh quẩn trong không khí. Tiếu tự tại chậm rãi thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Con kiến hôi, cũng dám rủa chảo. Sở Lưu Phong thân thể co quắp vài cái, chợt dừng lại. Con ngươi của hắn lỗ trống, bờ môi hơi hơi hé, dường như muốn nói cái gì, thế mà không khí chỉ từ xé rách tiết hầu bên trong phát ra yếu ớt tê tê âm thanh. Sau một khắc, máu tươi chảy cuồn cuộn, đầu của hắn đập ầm ầm tại mặt đất, tóe lên một mảnh bọt máu. Hắn chết. Tĩnh. Như chết tĩnh. Cuồng phong cuốn lên hạt bụi, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, gây mũi, nồng đậm. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Tiếu tự tại, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn thật đã chết rồi. Đường đường ngũ phẩm đại cao thủ, Tiềm Long bảng thứ 8 tồn tại, cứ thế mà chết đi. Liên 10 chiêu đều chống đỡ bất quá. Cái này Tiếu tự tại, đến tột cùng là quái vật gì? Có người nhịn không được nuốt nước miếng, toàn thân run rẩy. Không có khả năng. Không thể nào. Một tên ngũ phẩm võ giả hai mắt trợn lên, cổ họng khô chát chát, thì thào nói nhỏ. Sở Lưu Phong là ai? Bạch Liên giáo tuyệt thế thiên tiêu, ngũ phẩm cảnh cường giả, từng lấy lục phẩm chi thân, chiến bại 3 tên ngũ phẩm cao thủ, danh chấn châu phủ. Nhưng hôm nay, vậy mà chết ở chỗ này. Thậm chí, liên hoàn chỉnh thi thể đều lưu không được. Tiếu tự tại đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thân vết máu pha tạp, ánh mắt hờ hững. Gió thổi qua góc áo của hắn, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Chỉ là một ánh mắt, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn còn muốn giết người sao? Cái này là tiên điên. Bạch Liên giáo sẽ không bỏ qua cho hắn. Có người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Thế mà, Tiếu tự tại lại chỉ là lạnh nhạt thu tay lại, cất bước hướng về phía trước, dường như vừa rồi cái kia một trận giết hại bất quá là tiện tay mà làm. Hắn thanh âm đạm mạc cùng cực. Còn có ai? Hắn thật giết Sở Lưu Phong. Mộ Thanh Nhiêu bên cạnh thân tỷ nữ che miệng, thanh âm khẽ run, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua giữa sân. Ta không nhìn lầm a? Tiềm Long bảng thứ 8, ngũ phẩm cao thủ, cứ như vậy, chết rồi. 10 chiêu không đến, xương cổ vỡ vụn. Thật là đáng sợ. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Mộ Thanh Nhiêu đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua quả ngọc, môi đỏ hé mở, đôi mắt híp lại. A, gia hỏa này so trong tưởng tượng còn ngông cuồng hơn. Nàng ánh mắt thâm thúy, cười như không cười nhìn qua Tiếu tự tại, nhưng trong lòng gợn sóng. Đây chính là Bạch Liên giáo Sở Lưu Phong, ngũ phẩm cao thủ, thiên tiêu bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chết rồi, ngay ở chỗ này. Nàng nguyên lai tưởng rằng Sở Lưu Phong xuất thủ, Tiếu tự tại mạnh hơn, cũng nên chật vật không chịu nổi, thậm chí không thể không tiếp nhận biệt thủ. Nhưng hắn chẳng những không có bại, ngược lại cường thế nghiền ép, đem Sở Lưu Phong sinh sinh xé nát. Hắn thân phía trên đến cùng cất giấu hạng gì bí mật? Tiểu thư, Bạch Liên giáo sẽ không cứ tính như vậy. Tỷ nữ âm thanh run rẩy, dường như đã tiên đoán được tiếp xuống phong bạo. Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, thanh âm như châu ngọc khẽ trọng. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng có ý tứ, không phải sao? Một bên khác, Cẩm Y Liễu vệ trận doanh. Cái này còn là người sao? Một tên Cẩm Y Liễu vệ thì thào nói nhỏ, bàn tay chết nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Tiềm Long bảng thứ 8, cứ như vậy bị xé nát. Chắc không được chấn phủ sứ sẽ đích thân ra mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Đừng nói ngũ phẩm, thì liền tứ phẩm cao thủ, sợ là đều phải thận trọng đối đãi. Bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Hàn, chờ lấy chỉ thị của nàng. Thế mà, Cố Thanh Hàn lại chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tiếu tự tại. Đầu ngón tay của nàng gõ nhẹ bên hông Tu Xuân Đao, ánh mắt chưa từng ly khai một lát. Trong lòng một loại nào đó tâm tình phun trào mà lên. Gia hỏa này, nàng chậm rãi nhếch miệng, thấp giọng nỉ non. So ta tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm Sở Lưu Phong, thu hoạch được sát lục giá trị 25.000. Phải trang phí tổn 10.000 điểm sát lục giá trị đem Long Hổ Kim Cương Thân tăng lên tới viên mãn. Xác nhận. Long Hổ Kim Cương Thân viên mãn, 10.000. Trong mấy mắt, Tiếu tự tại toàn thân khí huyết như sôi, ngập trời cương khí từ đan điền bắn ra, gân cốt rung động, thể nội hình như có mãnh hổ gào rú, chân long gào thét. Với anh, một cỗ cuồng bạo cùng cực khí thế phóng lên tận trời, Tiếu tự tại quanh thân cương khí bốc lên, Long Hổ hư ảnh hiện lên, giữ tận mà uy nghiêm. Cơ thể của hắn phồng lên, cốt cách như thần sắt chấn đều, từng đợt trầm thấp hổ báo lôi âm từ trong cơ thể nổ vang, mỗi một lần chấn động đều là để không khí run nhẹ nhẹ. Hắn tại đột phá. Đây là cái gì hoành luyện chi pháp? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong cực hạn hoành luyện chi thể? Khai mạch. Hắn vậy mà lần nữa khai mạch. Ta không nhìn lầm đi, đây là cái gì yêu nghiệt, vậy mà tại sao khi chiến đấu còn có dư lực dùng để trùng kích cảnh giới? Điên rồi. Thế đạo này đúng là điên. Mọi người chung quanh hoảng sợ, nhìn qua Tiếu Tự tại trên thân cái kia tầng tầng lớp lớp cương khí, như là giang hải treo ngược, giống như thần ma hàng thế. Giang giác, mạch lạc mở rộng, huyết khí lao nhanh, 15 đạo khí mạch như du long xuyên thẳng qua thể nội, chân khí cuồn cuộn, thế như cuồng triều. Tiếu Tự tại đôi mắt như nước, cảm thụ được gân cốt bên trong sức mạnh to lớn ngập trời, năm ngón tay nhỏ nắm, khí kinh nổ tung, không gian ẩn ẩn và mèo. 15 mạch, ta rốt cục bước vào này cảnh. Thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo khó có thể che giấu kiệt nào. Theo long hổ kim cương thân viên mãn, Tiếu Tự tại nhục thân càng hơn trước kia, mỗi một tấc da thịt đều như lúc bằng bằng dòng, mỗi một đạo cốt cách đều phảng phất thần thiết rèn luyện. Thời khắc này Tiếu Tự tại đứng tại chỗ, lại giống như sơn nhạc nguy nga, để người nhìn mà phát khiếp. Tiếng gió phân vật tràn ngập sắc cơ, trong không khí tràn ngập một cỗ rung động cùng cực khí tức. Hắn giờ phút này so với lúc trước cường hành đâu chỉ mấy lần, mọi người thấy câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên bọn hắn không nhìn thấy Tiếu Tự tại đến tột cùng khai mạch bao nhiêu, nhưng vừa mới động tĩnh đủ để đại biểu điểm này, trong đó khai mạch số lượng tuyệt sẽ không thiếu, cũng khó trách mặt quỷ thực lực sẽ khủng bố như thế. Đây chính là một cái không hơn không kém yêu nghiệt. Chương 58, cũng thế, tiếp tục động thủ. Chương 58, cũng thế, tiếp tục động thủ. Cùng phong bao phủ, giữa thiên địa dường như đều bị cái này một cỗ khí thế kinh khủng thôn vệ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị Tiếu Tự tại sau khi đột phá khí tức chấn nhiếp, trong lòng rung động, tê cả da đầu, liền hô hấp đều dường như bị áp chế. Sao, làm sao có thể? Hắn lại còn tại mạnh lên. Trong đám người, đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn qua cái kia đứng ở trong gió lốc thân ảnh. Trong không khí tràn ngập chưa tán sát ý, nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ, là cái kia không ngừng kéo lên cảm giác áp bách, như bầu trời rơi xuống, khó có thể chống cự. Mộ Thanh Nhiêu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, nỗi lòng cuộn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Cái này sao có thể? Nàng lẩm bẩm, thanh âm cực nhẹ, chỉ có bên cạnh tỷ nữ Hoa Giao nghe được rõ ràng. Hoa Giao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, tiểu thư, Sở Lưu Phong thế nhưng là tại thất phẩm cảnh khai khiếu 63, đã là kinh tài tuyệt diễm. Lục phẩm càng là khai mạch 23, văng vào điểm này, cũng đủ để nghiền ép vô số thiên tiêu. Mộ Thanh Nhiêu hít sâu một hơi, đáy lòng bốc lên chấn kinh lại không cách nào lắng lại. Nàng rõ ràng, Sở Lưu Phong chỗ lấy có thể bị thánh mẫu nhìn trúng, ban thưởng Bạch Liên Cựu Thánh Pháp, chính là bởi vì hắn tại đồng giai bên trong cơ hồ vô địch. Thế nhưng là, hắn thậm chí ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Mộ Thanh Nhiêu đồng tử hơi co lại, thật sâu nhìn qua cái kia đạo sừng sững không ngã thân ảnh. Hắn tại thất phẩm mở bao nhiêu thiếu, nàng không dám đoán. Mà một bên khác, Cố Thanh Hàn sắc mặt đồng dạng trầm ngưng. Sau lưng, một tên cẩm y địa vệ thấp giọng nói, đại nhân, hắn đến tột cùng tại thất phẩm mở bao nhiêu thiếu? Bực này chiến lực, quá kinh khủng. Cố Thanh Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, chỉ sợ chí ít 70 thiếu. Cẩm y địa vệ mọi người sắc mặt đại biến. 70 thiếu? Cái này sao có thể? Một giáp đến nay, chỉ có Càn Minh đạo chi chủ khai khiếu 72 mới lấy hoành áp thiên hạ võ lâm. Như hắn thật có thể làm được, chẳng phải là mang ý nghĩa? Cố Thanh Hàn ánh mắt thâm thúy, không nói. Nàng không muốn suy nghĩ cái này khả năng. Toàn bộ giang hồ, một giáp chỉ có Càn Minh đạo chi chủ một người khai khiếu 72, bây giờ đã là đại võ trấn quốc chi chủ, lấy sức một mình hoành áp thiên hạ. Tiếu Tự tại, thật có khả năng đạt đến một bước này. Nàng không thể tin được. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự tại. Hắn đứng ở trên bậc thang, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ tứ phương. Không người nào dám nhìn thẳng hắn, sở hữu đối lên ánh mắt đều trong phút chốc tán loạn, tránh không kịp. Sát khí của hắn giống như thủy triều nặng nề đè xuống, để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, dường như không khí đều đọng lại đồng dạng. Hắn chậm rãi từng bước mà xuống, mỗi một bước rơi xuống đều là giống như đạp phá thiên địa. Thanh âm bình tĩnh, hờ hững vô tình, lại chấn động đến màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Hôm nay ta muốn tận giết Bạch Hà Sơn trang cả nhà. Lạnh lùng một câu, nói năng có khí phách, như sấm sét lan qua. Ai ngăn trở ta, liền chém người nào. Thế, trong đám người, trong nháy mắt vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Điên rồi. Gia hỏa này đúng là điên. Bạch Hà Sơn trang tuy nói nguyên khí đại thường, nhưng song lại còn có mấy tên ngũ phẩm cao thủ, cái này Tiếu Tự tại, còn muốn một người giết sạch toàn bộ Bạch Hà Sơn trang. Lại càng không cần phải nói, cái này Bạch Hà Sơn trang bản thân còn chưa tính, hắn thật chẳng lẽ không sợ Bạch Hà Sơn trang người sau lưng. Người vây quanh xì xào bàn tán, sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía Tiếu Tự tại ánh mắt mang theo kính sợ, thậm chí là hoảng sợ. Bạch Hà Sơn trang còn thừa người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, như rớt vào hầm băng. Đại nhân cứu mạng. Nhanh, nhanh đi tỉnh đại nhân. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, liều mạng. Liều? Lấy cái gì liều? Ngươi không nhìn thấy hắn liền Sở Lưu Phong đều giết sao? Một tên Bạch Hà Sơn trang đệ tử vạn phần hoảng sợ, âm thanh run rẩy. Bạch Hà Sơn trang xong, nếu gia chủ bất còn, có lẽ còn có thể cản hắn, nhưng bây giờ, cầu viện ánh mắt ném hướng bốn phía, nhưng tất cả mọi người trong bóng tối nói chuyện với nhau, không có người nào dám động. Thậm chí có ít người trực tiếp lui lại mấy bước, e sợ cho bị tác động đến. Sát tính quá nặng, chúng ta như nhúng tay, sợ rằng cũng phải chôn cùng. Hãy cho xem, Bạch Hà Sơn trang hôm nay, sợ là muốn trở thành lịch sử. Tiếng gió nghẹn ngào, không khí ngưng kết. Sát cơ tràn ngập giữa thiên địa. Bạch Hà Sơn trang còn thừa người mắt gặp không người giúp đỡ, tuyệt vọng phù hiện ở trên mặt, cuối cùng bọn hắn ảo ảo đưa ánh mắt về phía Cố Thanh Hàn. Cố đại nhân, chúng ta chính là đại võ thần dân, ngài không thể thấy chết không cứu. Không tệ, ngài chính là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ có thể trơ mắt xem chúng ta bị tàn sát hầu như không còn? Chỉ cần ngài xuất thủ, Tiếu Tự tại mạnh hơn cũng không dám cùng quan phụ là địch. Mọi người tranh nhau cầu cứu, thanh âm mang theo run rẩy, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Thế mà, Cố Thanh Hàn sắc mặt lại lạnh lùng như sương, chưa từng có chút động dung. Nàng chậm rãi quét mắt liếc một chút những cái kia xin giúp đỡ người, trong mắt không có chút rung động nào. Mệnh quan triều đình. Nàng khép cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, khi nào ta cầm ý liễu vệ thành các ngươi hộ thân phủ. Ngữ khí của nàng bình thản, nhưng lời nói lại như là một chậu nước đá hắt vây tại Bạch Hạc Sơn trang đỉnh đầu của mọi người. Thế nhưng là, Cố đại nhân. Im ngay. Một bên, một tên cầm ý liễu vệ quát khẽ lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn, Cố đại nhân hạng gì thân phận, há là các ngươi có thể tùy ý sai sự. Cố Thanh Hàn vẫn chưa ngăn cản, ngược lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiếu Tự Tại. Người này sát phạt quyết đoán, như muốn mời chào, liền việc không thể ngẫu nghịch. Huống chi, một bên Bạch Liên giáo yêu nữ Mộ Thanh Nhiêu chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đây hết thảy. Cố đại nhân. Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, ngữ khí lời biếng, thật đúng là nhẫn tâm đây này. Nàng ngáy ngáy mắt, ngữ khí vi diệu, xem ra ngươi cũng là không có ý định quản chuyện này, như thế rất tốt. Cố Thanh Hàn sắc mặt bất động, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nhiêu. Một lát sau, nàng chậm rãi phun ra một câu. Cẩm Ý liền vệ mặc kệ giang hồ ân oán. Một câu nói kia, triệt để tới tắt Bạch Hạc Sơn trang mọi người hy vọng. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Mà Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với đáp án này sớm có đoán trước. Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt lại rơi trên mặt đất cố kia sớm đã chết thấu trên thi thể, mắt sắc lưu chuyển, lại không nửa phần tức giận, ngược lại khỏe môi hơi hơi cầu lên, dường như tâm tình càng tốt hơn. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, làm gió thơm ập vào mũi, mặt mày ổn tỉnh, giống như một cái lười biếng yêu hồ, chậm rãi tới gần Tiếu Tự Tại. Công tử quả nhiên sát phạt quyết đoán, nô gia càng phát ra thưởng thức. Nàng thanh âm huyền chuyển, tiểu mị tận xương, đầu ngón tay nhỏ khẽ nâng lên, chậm rãi hướng Tiếu Tự Tại bả vai rơi xuống. Thế mà, long cong, hàn quang chợt hiện, kiếm khí dày đặc. Thân kiếm nằm ngang ở nàng mảnh khảnh trên cổ, mũi nhọn nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo đỏ thâm vết máu hiện lên, một chút huyết châu chậm rãi chảy ra, cùng nàng trắng nõn hoạt nộn ra thịt hình thành so sánh rõ ràng. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Mộ Thanh Nhiêu thân thể mềm mại nhỏ cứng, trong mắt vũ mị trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, một lát sau, nàng vẫn chưa lui lại, ngược lại ý cười càng sâu, giống như không sợ hãi chút nào. Công tử thật là lòng dạ độc ác, liền nữ tử cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nàng nhẹ giọng cười, ngữ điệu huyền chuyển, có thể trong thanh âm khẽ run lại không thể hoàn toàn ẩn tàng. Tiếu Tự Tại thần sắc lạnh lùng, kiếm phong không động, ngữ khí lạnh nhạt. Không muốn sống, ngươi đại có thể tiến thêm một bước. Chương 59, Đoàn Diệt Bạch Hạc Sơn trang chương 59, Đoàn Diệt Bạch Hạc Sơn trang hàn ý theo thân kiếm lan tràn ra, Mộ Thanh Nhiêu nụ cười hơi chậm lại, trong mắt mị ý càng phát ra nồng đậm. Mộ Thanh Nhiêu tay trắng khẽ vuốt cái cổ, đầu ngón tay nhiễm một chút máu tươi, chậm rãi điểm tại phần môi, đỏ thâm huyết châu nổi bật nàng da thịt trắng nõn, càng lộ vẻ yêu mị, sở sở động lòng người. Nàng mỉm cười, bị nhãn như tơ, khóe môi nhỏ bạch, thanh âm nhu mị nhập cốt, dường như nỉ non, lại như hồn siêu phách lạc. Cái kia công tử nhưng muốn mau mau, nô gia sẽ chờ ở đây ngươi, ngữ điệu biểu chuyển, nhẹ nhàng nâng lên âm cuối mang theo một tiếng nói không rõ ý vị, dường như cho dù lưỡi đao đến hầu, nàng như cũng tự giải trí không có chút nào nguy cơ sinh tử gấp gáp. Tiếu Tự Tại khe nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Hắn trong lòng rõ ràng, có thể tại tình cảnh như vậy phía dưới vẫn như cũ như thế vô lễ, tất nhiên là có cực độ tự tin thực lực. Tu vi của nàng, ánh mắt lướt qua Mộ Thanh Nhiêu thân hình, nội lực dò xét phía dưới, lại giống như là một mảnh tĩnh mịch hồ nước, không có một gợn sóng, thấy không rõ sâu cạn. Như thế mịt mờ khí thế, không là cố ý ẩn tàng, chính là tu hành cực cao. Nhưng Tiếu Tự Tại từ trước đến nay không thèm để ý những thứ này. Hắn chưa sẽ cùng Mộ Thanh Nhiêu nhiều lời, trong mắt hàn ý không thay đổi, hơi hơi thu kiếm, chậm rãi hướng về phía trước. Mười bậc mà lên, đi lại vững vàng, tay áo khẽ nhúc đích. Việc cấp bách, nên thu hoạch Bạch Hạc Sơn trang. Rất nhanh, Bạch Hạc Sơn trang bên trong, tiếng la giết, tiếng kêu rên liên tiếp. Đừng giết ta, ta nguyện đầu hàng, ách a. Liều mạng, liều mạng. Chúng ta không có thể chết ở chỗ này, cháy mau. Nhanh, trang chủ, cứu chúng ta. À, từng tiếng gào rú, kêu thảm, kêu khóc, binh khí giao kích kim thiết thanh âm, hôn tạp huyết nhục bị xé nứt thanh âm, tại đại sảnh, đình viện, hành lang ở giữa quanh quẩn. Thế mà, liều chết dây dụa bất quá là phí công. Cầu xin tha thứ người thanh âm im bặt mà dừng, liều chết người chống cự gào thét dần dần yếu ớt, hoảng sợ chạy trốn âm thanh tiêu tán tại trong xương máu. Mấy phút sau, Bạch Hạc Sơn trang bên trong tiếng kêu thảm thiết triệt để lắng lại. Yên tĩnh như chết. Cửa lớn lại lần nữa chậm rãi mở ra, cửa gỗ tại vết máu nhuộm dần phát xuống ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trời ạ, cái này, đây quả thực là địa ngục nhân gian. Mọi người nín hơi nhìn chăm chú, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nhìn về phía trong trang, cước bộ vô ý thức lui về phía sau, dường như cái kia một mảnh nhuốm máu chi địa là vô hình thâm nguyên. Gãy chi tàn cánh tay chồng chất như núi, huyết nhục hỗn hợp thành bùn, theo bậc thang chậm rãi chạy xuôi mà xuống, thẩm thấu khe đá. Tiếu Tự Tại bước ra cửa trang, tốc độ bình ổn, hai tay nhuốm máu, đỏ tươi dịch thể dọc theo đầu ngón tay giọt rơi xuống đất, giống như mưa phùn tung bay. Thế mà, hắn trên thân lại chưa thấm nhiễm một tia thuộc về chính mình vết máu. Thế, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh, phá vỡ trầm mặc. Xong. Bạch Hạc Sơn Trang, thật xong. Đây chính là truyền thừa mấy trăm năm Bạch Hạc Sơn Trang, cứ như vậy, bị một người giết sạch. Một người thì hủy đi một tòa tông môn. Khủng bố, quá kinh khủng. Thanh âm của mọi người bên trong xen lẫn hoảng sợ cùng rung động, liền hai chân đều tại hơi hơi phát run. Hắn đã không phải là phổ thông thiên tiêu. Thực lực thế này, sợ là đủ để đăng lâm Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. 10 quân đệ nhất, vô địch chân chính. việc này tất nhiên chấn động châu phủ, thậm chí kiếm tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, tất cả mọi người trong lòng đều bị sự sợ hãi vô hình chăm chú nắm lấy. Giờ khắc này, bọn hắn không lại đem Tiếu Tự Tại coi là phổ thông tiên tiêu, mà chính là một tôn chân chính kinh khủng tồn tại. Tiếng gió rít đảo, máu chảy không ngưng, giết hại dư vận vẫn trong không khí quanh quẩn. Tiếu Tự Tại chậm rãi đi ra Bạch Hạc Sơn Trang, bước chân hắn trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều tại trên mặt đất lưu lại vết sắc dấu vết. Thế mà tất cả mọi người lại giống như là tránh đi một trận không cách nào chống cự hai ách đồng dạng, ào ào lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi, liền hô hấp đều vô ý thức chậm dần. Gia hỏa này quả thực là cái sát thần. Từ đầu tới đuôi, hắn liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái, giống như là tại xử lý gia súc một dạng việc nhỏ. Bạch Hạc Sơn Trang cả nhà hơn trăm người, cứ như vậy không có. Trong đám người, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt, nhưng chỗ có âm thanh đều mang hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cố Thanh Hàn đứng ở chỗ cao, mi đầu cao lại, ngón tay chậm rãi đập bên hông Tú Xuân Đao. Sau lưng Cẩm Ý Liễu vệ thấp giọng nói, đại nhân, người này sát tính quá nặng, chỉ sợ khó có thể khống chế. Cố Thanh Hàn chưa nói, ánh mắt nặng nề nhìn qua Tiếu Tự Tại, trong lòng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Nàng vốn muốn đem người này kéo vào Cẩm Ý Liễu vệ, nhưng hôm nay nhìn tới, người này sát phạt quyết đoán, mặc dù là nhân tài, nhưng nàng thấp giọng nói, ngữ khí vi diệu. Cẩm Ý Liễu vệ phó sứ không người, thanh âm đè thấp, đại nhân, người trong triều đình, đao kiếm chưa chắc là duy nhất sinh tồn chi đạo, cần học được quyền hành. Có thể cái này Tiếu Tự Tại, chỉ sợ khó có thể thủ khống. Hàn quá thuần túy. Cố Thanh Hàn chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Được tại triều đình, cũng không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể đặt chân. Bên cạnh Cẩm Ý Liễu vệ nhóm nghe nói lời ấy, đều là gật đầu. Bọn hắn làm sao không biết? Triều đình chi đạo, càng nhiều hơn chính là thăng bằng cùng tính kế. Có thể Tiếu Tự Tại, dường như chỉ là một thanh chỉ biết sát phạt lợi nhận, không cách nào xếp khúc, cũng không nguyện xếp khúc. Sát khí cuồn cuộn, như cuồng triều bao phủ. Mọi người nhìn qua một bước kia chạy trốn tới Tiếu Tự Tại, đều là vô ý thức nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng, không dám đến gần. Người này, quá nguy hiểm. Mộ Thanh Nhiêu đứng tại chỗ, ánh mắt sâu kín nhìn qua Tiếu Tự Tại, khóe miệng hơi hơi câu lên, giống như cười mà không phải cười. Nàng tỷ nữ Hoa Giao thần sắc nhất biến, vội vàng thấp giọng nói, "Tiểu thư, cái này Tiếu Tự Tại sát tính quá nặng, không được hành động thiếu suy nghĩ." Mộ Thanh Nhiêu lại cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, uyển như nước mùa xuân giống như dập dờn, "Ha ha, ngốc nha đầu, ngươi không hiểu, nam nhân như vậy, thường thường dễ dàng nhất bị trưởng khống, bọn hắn chỉ là nhìn lấy cương ngạnh, nhưng một khi tránh thức bị trưởng khống cũng là tốt nhất đao." Hoa Giao nhíu mày, vội vàng nói, "Tiểu thư, người này không thể tầm thường so sánh, nếu là chọc giận hắn." Mộ Thanh Nhiêu lại đưa tay đánh gãy, ánh mắt tự tin mà yêu nhiều, "Yên tâm, ta có biện pháp." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, "Huống chi, chúng ta cùng hắn có thể không có cái gì tự đoán, ngược lại còn có chỗ tốt, hắn chỉ cần là người thông minh thì sẽ không cự tuyệt." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ống tay áo dương nhẹ, làm gió thơm ập vào mũi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, thanh âm tiểu mị mà mềm mại, "Công tử như vậy anh dũng, nô gia thế nhưng là chờ đã lâu. Ta có cái giao dịch." Thế mà, lời còn chưa dứt, với anh, thiên địa rung động, khí kình anh minh. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, không có không một chút do dự, thân ảnh như lôi đình bạo phát, nhấc trưởng ngang áp mà đến. Long hổ hét giận dữ, long tượng đấu đá, chân cương cuộn cuộn, cuốn phong bốn phía. Trong ngay mắt, phong vân biến sắc, sát cơ bao phủ. Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt đột nhiên co lại, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trên mặt ý cười triệt để cứng đờ, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ. Chương 60, kinh diễm 10 quận chi tài. Chương 60, kinh diễm 10 quận chi tài. Oanh, một trường đẩy ra, chân cương lăn lộn, kinh lực chiều dâng quét ngang, dưới chân thạch giai ầm vang vỡ nát, phút chốc hóa thành một biển. Cương phong bao phủ tứ phương, như kinh lôi khí lãng oanh minh mà ra, giống như trời đất sụp đổ. Lùi. Vây xem mọi người kinh hai muốn tuyệt, hai mắt nhói nhói, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, ào ào lùi lại, tránh đi cái này bị diệt tính trùng kích. Mộ Thanh Nhiêu tay áo tung bay, thân hình như một luồng khói xanh, nhẹ nhàng phiêu thối, eo thon chi theo gió bẽ bẩy, uyển như trong gió cánh liễu, dáng dấp yểu điệu. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, chân trần chia xuống đất, chưa thấm một tia hạt bụi. Đợi cương phong tán đi, nàng nhưng như cũ thần thái thong dong, đầu ngón tay phất qua thái dương, một vệt nụ cười thản nhiên hiện lên, sóng mắt lưu chuyển, mềm mại đáng yêu như nước mùa xuân. Công tử không biết như thế nào thương hương tiếc ngọc sao? Nàng oán trách giống như nhẹ giọng nỉ non, giống như u lan khẽ nhả hương thơm, ngữ khí lười biếng lại mang theo vài phần trêu tức. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, bàn tay hơi chấn động một chút, dư kình đều thu hồi. Vừa rồi một trường kia, hắn vốn là thăm dò, mà bây giờ xem ra, Mộ Thanh Nhiêu có thể ở đây đợi cuồng bạo cương khí bên trong lông tóc không thương, thân hình như yến, nhẹ nhàng thoát khốn. Cảnh giới của nàng, sợ sợ không chỉ ngũ phẩm tông sư. Tiếu Tự Tại không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm quyền hành. Mà bốn phía người quan chiến thì là trợn mắt hốt mồm, rung động không thôi. Cái này, nữ nhân này có thể theo loại kia trưởng thế phía dưới toàn thân trở ra. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Lại chưa từng tránh thức nên chiến, liền đã tiêu trừ hết thảy. Khó trách Bạch Liên giáo làm cho triều đình đau đầu, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Tiếu Tự Tại ánh mắt tĩnh mịch, đảo qua Mộ Thanh Nhiêu cùng Cố Thanh Hàn. Hắn rõ ràng, hai người này nhìn như thái độ rõ ràng, kỳ thực ai cũng có âm mưu. Triều đình cùng Bạch Liên giáo thế như thủy hỏa, các nàng tuyệt sẽ không dễ dàng để hắn tới gần đối phương, thậm chí, như có cơ hội, cũng sẽ không cho phép hắn thoát cách chính mình trừ khống. Bạch Hạc Sơn trang máu chưa khô đấu, không khí chung quanh bên trong vẫn như cũ tràn ngập tình phong huyết vũ, mà hắn hôm nay việc làm, không chỉ có là đối Bạch Hạc Sơn trang triệt để thanh tẩy, càng là tại Cửu Tông trước mặt nhấc lên sóng to gió lớn. hắn đã thành cựu tông tất cha người, lưu lại chính là ngồi chờ chết. Tiếu Tự Tại ánh mắt lẫm liệt, quay người liền muốn rời đi. Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ một tiếng, mềm mại giọng nói phảng phất mang theo từng tia hồn siêu phách lạc ma lực, công tử làm gì vội vàng như thế? Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ống tay áo nhẹ phẩy, cả người giống như không xương đồng dạng tới gần, làn gió thơm một phía, tư thái lười biếng mà vũ mị. Công tử nếu như có ý, có thể nắm vật này thì ta, nô gia chậm đợi tin lành. Tay của nàng chậm rãi thăm dò vào ở ngực, một trận tìm tòi về sau, đầu ngón tay êm ái kẹp lấy một khối ngọc bài, hơi hơi bung lên, giống như không có ý để nó tại chính mình phần môi lướt qua, mang theo một vẻ mập mờ nhiệt độ, chậm nhẹ nhàng ném Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại đưa tay, nhẹ nhõm tiếp được, ngọc bài hơi nóng, hiển nhiên là thiếp thân dấu vật. Hắn lòng bàn tay khẽ nhúc đích, cảm nhận được cái kia một tia nhiệt độ, mi đầu cao lại, chợt nhàn nhạt thu nhập túi. Hắn không có gia nhập Bạch Liên giáo dự định, nhưng lúc này cục thế phức tạp, nhận lấy khối ngọc bài này chưa chắc không phải cái thẻ đánh bạc. Gặp Tiếu Tự Tại chưa cự tuyệt, Mộ Thanh Nhiêu nhất thời mặt mày cong cong, cười như không cười nhìn phía xa Cố Thanh Hàn. Nàng cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, tùy ý gẩy gẩy bên thai tóc rối, ở ngực hơi hơi nhô lên, tư thái thức tha, giống như biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng. Cố Thanh Hàn thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt chưa biến, ánh mắt thâm trầm như giếng. Bạch Liên thánh nữ như vậy nhiệt tình, ngược lại là hiếm thấy. Nàng nhẹ hừ một tiếng, ngữ điệu lãnh đạm. Phải làm sao mới ở đây? Mộ Thanh Nhiêu yêu kiều cười, xoáng mắt lưu chuyển, Cẩm Y Liễu vệ đại nhân nếu là cũng có hứng thú, nô gia cũng không để ý cho công tử thêm vào một phần lựa chọn. Cố Thanh Hàn cười lạnh, chưa lại nói. Nàng biết, Tiếu Tự Tại tuyệt sẽ không dễ dàng đứng đội. Nhưng nàng càng rõ ràng, nam nhân này sớm muộn sẽ làm ra lựa chọn. Chỉ là, đến lúc đó, là triều đình, vẫn là Bạch Liên giáo, cũng hoặc là chính hắn đường. Cố Thanh Hàn hơi hơi nhíu mày. Bên cạnh phó sứ thấp giọng nói ra, người này sát phạt quả quyết, mục đích không sợ hãi, nhập Cẩm Y Liễu vệ, chưa chắc là chuyện tốt. Trung quanh Cẩm Y Liễu vệ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Trấn phủ sứ đại nhân, Tiếu Tự Tại mặc dù thực lực kinh người, nhưng người này kiệt ngao khó thuần, nếu không có kiềm chế, chỉ sợ tương lai khó khống. Nếu thật muốn mời chào, phải chăng cái kia lại đi suy tính?" Cố Thanh Hàn đầu ngón tay vuốt ve bên hông kim bài, trầm tư một lát, trong mắt hàn mang chớp lên, "Hôm nay, Bạch Liên giáo đã hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, như triều đình do dự nữa, chẳng phải là chắp tay đem người này nhường cho." Nàng thanh âm hơi ngừng lại, trầm lĩnh nói, "Người này nếu thật có thể thành đại khí, nhập ta Cẩm Y Liễu vệ, chính là triều đình một thanh lợi nhận. Như ngày khác khó thuần, cũng có thể tùy thời bẻ gãy." Nói xong, Cố Thanh Hàn cổ tay dương nhẹ, một vệt kim quang phá không mà ra, thẳng tắp bay về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại lấy tay tiếp nhận, lòng bàn tay hơi trầm xuống, một cái kim bài tới tay, chiếu nặng trọng lượng tỏ rõ lấy nó bất phàm. Vang dòng chú tạo, lạnh lẽo lộng lây dưới ánh mặt trời khúc xạ, kim bài phía trên khắc dấu lấy hai cái chữ to, Trấn Võ Ti. Chữ viết mạnh mẽ, phong mang nội liễm, ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Cố Thanh Hàn thanh âm thanh lãnh, như sương tuyết đánh thạch, có cái này lệnh bài, ngươi có thể điều động một quận Cẩm Y Liễu vệ điều động, nếu như có ý, liền tới Thiên Phủ Châu tìm ta. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, đám người sắc mặt hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Thiên Phủ Châu, đây chính là quản hạt thập tam quận Đại Châu, một quận ngàn dặm, trừng vạn dặm cương vực. Cẩm Y Liễu vệ lại nguyện vì hắn mở đường. Trấn Võ Ti kim bài, đây chính là liền địa phương quận thủ đều muốn kiêng kỵ ba phần tín vật. Đây cũng không phải là đơn thuần lôi kéo được, mà chính là rõ ràng nói thiên hạ biết người, Tiếu Tự Tại bị triều đình che lên. Bạch Liên giáo xuất thủ trước, bây giờ Cẩm Y Liễu vệ cũng xuất thủ, quan phủ cùng ta đạo lại đồng thời đối một người ném ra ngoài cảnh ô lưu. Tiếng nghị luận giống như thủy triều bao phủ tứ phương. Tiếu Tự Tại mắt quang một lóe, lòng bàn tay vuốt ve kim bài, cảm nhận được trong đó sau lưng tích chứa năng lượng. Hắn rõ ràng, cái này không chỉ có là một cái cơ hội, càng là một loại thăm dò. Một bên Mộ Thanh Nhiêu khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, công tử thật sự là diễm phúc không cạn a. Nàng nhẹ nhàng nhíu chân mày, cười như không cười nhìn lấy Cố Thanh Hàn, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Đường đường Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, càng như thế khẳng khái, thật là làm cho nô gia cực kỳ hâm mộ. Cố Thanh Hàn lạnh lùng quét nàng liếc một chút, không làm đáp lại, dường như căn bản khinh thường cùng nàng ngôn ngữ. Tiếu Tự Tại không phát một lời, ánh mắt tại kim bài cùng Mộ Thanh Nhiêu lúc trước đưa tới ngọc bài ở giữa dao động, cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Tiếu Tự Tại chưa lại dừng lại, quay người dậm chân mà đi. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, tay áo tung bay, chưa từng quay đầu. Mọi người nhìn qua bóng lưng của hắn dần dần ẩn vào trong phong trần, thần sắc khác nhau, nỗi lòng chập trùng bất định. Người này, sau ngày hôm nay, thiên hạ đem không ai không biết kỳ danh. Hắn quá mạnh, liền Cửu Tông đệ tử đều bị hắn chém giết trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả Bạch Liên giáo cùng Cẩm Y Liễu vệ đều tranh nhau mời chào, bây giờ hắn độc thân rời đi, ai có thể ngờ tới tương lai. Hắn như bước vào Tiềm Long bảng, nhất định không chỉ là 10 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng trước ba. Ha ha, đừng nói trước ba. Lấy hắn thực lực, đợi một thời gian, chỉ sợ Cửu Tông đều muốn ghé mắt. Khó trách Bạch Liên giáo cùng Cẩm Y Liễu vệ đều tranh nhau lôi kéo, như hắn nguyện ý đầu nhập bất kỳ bên nào, nhất định có thể được đến vô tận tài nguyên cùng địa vị. Nhưng hắn cự tuyệt ta. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đúng vậy a, hắn tình nguyện độc hành, cũng không muốn bị trói buộc. Dạng này thiên tiêu, tương lai nhất định quấy loạn thiên hạ. Tiếng gió điệu hiu, hạt bụi chưa rơi, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong trận này trong sợ hãi tột cùng. Sau ngày hôm nay, Tiếu Tự Tại danh tiếng đem chấn động châu phủ, kinh diễm 10 quận chi tài. Chương 61, Thương Khuynh Nguyệt chương 61, Thương Khuynh Nguyệt Bạch Hà Sơn trang nhất chiến, dư âm không yên tĩnh, toàn bộ giang hồ đã nhấc lên sóng to gió lớn. Các đại trà lâu, trong tử quán, tiếng đàm luận liên tiếp. Thành Đông Túy Tiên lâu, các ngươi nghe nói không? mặt quỷ không mang theo thi, lại chính là tiếu tự tại.
Cái gì?
Vị kia giết hết Bạch Hạc Sơn trang cả nhà, liền Cửu Tông đệ ngươi có thể nghỉ nhà, ta nói chỉ là nha không muốn tại cái này, nói người khác làm sao ngươi nói ngươi là. Bây giờ Cẩm Ý Liễu vệ cùng Bạch Liên giáo tranh nhau lôi kéo, nghe nói liền trấn phủ sứ cùng Bạch Liên thánh nữ đều tự mình ra mặt tranh đoạt, nhưng hắn lại ai cũng chưa chọn, trực tiếp độc thân rời đi. Chậc chậc, bực này nhân vật, coi là thật cuồng ngạo, liền triều đình cùng ta đạo đều không để vào mắt. Thành Tây Võ Quán, Tiềm Long bảng sửa lại. Các ngươi mau nhìn, Tiếu tự tại bài danh thứ 5.
Cái gì?
Thứ 5?
Làm sao có thể?
Tiềm Long bảng chỉ lấy trăm vị, ngàn vạn thiên kiêu, giết vào trong bảng đã là vô cùng gian nan, bây giờ hắn lại bày thẳng trước 5. Nghe nói, hắn tại thất phẩm cảnh khai khiếu 72, một thân chân cương sâu dày vô cùng, lại từng giết khắp ngũ phẩm cường giả, Cửu Tông tức giận, lại không người có thể làm sao.
T.
Khó trách Tiềm Long bảng như thế bài danh, bực này chiến tích, đủ để khiến cho mọi người ghé mắt. Châu phủ nghị sự đường, Tiếu tự tại đứng hàng thứ 5. Người này, nhất định phải chú ý. Hắn quật khởi, đã không thể ngăn chặn, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Cố Thanh Hàn, Bạch Liên giáo thánh nữ Mộ Thanh Nhiêu đều đã hướng hắn rôi ra cảnh ô lưu, kẻ này như gia nhập bất kỳ bên nào, cũng sẽ là cự đại trợ lực. Huống chi, hắn còn giết Cửu Tông đệ tử. Sự kiện này, Cửu Tông tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn hay không phải người đi dò xét một hai?
Không thể.
Kẻ này sát tính cực nặng, như thủy tiện trêu chọc, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân, tính quan kỳ biến mới là thượng sách. Trong ngõ phố, Tiếu tự tại cái này tên, sợ là muốn danh động châu phủ. Đâu chỉ châu phủ, toàn bộ 10 quận, ai không biết. Hắn đã đạp vào chân chính giang hồ sân khấu, tương lai có lẽ có thể sánh vai những cái kia tông môn cử bá. Tiếng gió phân phật, Tiềm Long bảng chấn động, toàn bộ giang hồ đều đang bàn luận Tiếu tự tại tên. Thiên Phủ Châu, Lục Vực kiếm phái, chiếm cứ liên miên mấy ngọn núi, thật lớn vô cùng, vân hải lượn lờ, cung điện nguy nga, đệ tử gần bạn, khí tượng rộng rãi, có thể xưng phái vật khổng lồ. Giờ phút này, trên đại điện, bầu không khí túc sát. Đến tên trưởng lao sắc mặt khác nhau, có cao mày, trong mắt hiện lên thật sâu sầu lo, có thì nổi giận đùng đùng, sát ý lắm liệt. Tiếu tự tại, chém giết trước mặt mọi người ta phái trưởng lão, không kiêng nể gì cả, quả thực vô pháp vô thiên. Một tên thanh bảo trưởng lão vô bàn đứng dậy, ánh mắt phun lửa, hận không thể lập tức lấy hắn tính mạng. Một tên khác người mặc huyền bảo trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không chỉ như vậy, người này càng là trước mặt mọi người đánh bại Cửu Tông Thiên Tiêu, Cẩm Y Liễu vệ cùng Bạch Liên giáo hào hào nhúng tay, chúng ta như độc thủ,
chỉ sợ cái gì?
Thanh bảo trưởng lão cười lạnh, chẳng lẽ như vậy coi như thôi? Ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía trên đại điện, vị kia ngồi ngay ngắn cao vị tóc trắng lão giả, thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một cỗ trầm ngưng mà bá tuyệt khí tức, chính là Lục Vực kiếm phái thái thượng trưởng lão. Tông chủ trước đây ly kỳ thân tử, từ hắn tiếp nhận Lục Vực kiếm phái. Giờ phút này, hắn yên tĩnh nghe hết mọi người tranh luận, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đốt ngón tay chậm rãi đập bàn ngọc. Cẩm Y Liễu vệ cùng Bạch Liên giáo đã đối Tiếu tự tại ném ra ngoài cảnh ô lưu. Người này tuyệt không thể lại lưu. Nhưng chúng ta như tự mình xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn chậm rãi ngước mắt, trong mắt sát cơ phun trào, giao cho ám thương cát. Lời vừa nói ra, đại điện yên tĩnh im lặng, lập tức mấy cái tên trưởng lão liếc nhau, đều là lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ám thương cát, thiên hạ đệ nhất ám sát tổ chức, hành tung kỳ bí, xưa nay chỉ nhận kim ngân, không hỏi ân oán, nếu bọn hắn xuất thủ, liền mang ý nghĩa Tiếu tự tại thập tử vô sinh. Phái người tiến về treo giải thưởng, cần phải để bọn hắn tận mau ra tay. Thái thượng trưởng lão thanh âm trầm lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Một tên đệ tử nghe vậy, lúc này không người lĩnh mệnh, quay người mà đi. Tiếng gió nghẹn ngào, bao phủ cả tòa kiếm phái. Sát cơ lộ ra. Thanh Loan kiếm tông, đạo trường nguy nga, lầu các đứng thẳng, xanh ngắt bởi quanh, huyền như nhân gian tiên cảnh. Rộng lớn diễn võ trường phía trên, tia nắng ban mai vẩy xuống, kiếm khí lưu chuyển, rất nhiều đệ tử chính diễn luyện kiếm pháp, hàn quang một chút, sát phạt chi khí ẩn ẩn tràn ngập. Đột nhiên, một tên đệ tử bước nhanh chạy tới, áo bào tung bay, mang theo chưa tán mồ hôi ý, quỳ rạp trên đất. Cố sư minh, ra chuyện. Trong điện, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Tóc trắng như sương, dung mạo tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ lạnh lùng không bị trói buộc. Trên thân khí tức quan thai, bốn thanh trường kiếm vẩn quanh lưu động, giống như kiếm tiên lâm thế. Người này chính là Thanh Loan kiếm tông tiên tiêu, Cố Quỳnh. Hắn liếc qua quỳ trên mặt đất đệ tử, ngữ khí đạm mạc, "Chuyện gì, hốt hoảng như vậy?" Đệ tử nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng đem Quỳnh Thủy quận Bạch Hạc Sơn trang phát sinh hết thảy từng cái nói ra. Cố Quỳnh yên tĩnh nghe, thần sắc chưa biến, cho đến chu vi thân tử bốn chữ rơi xuống, trong mắt của hắn kiếm quang bỗng nhiên sắc bén, sát ý tràn ngập. Thành sự không có bại sự có dư. Hắn ngữ khí băng hàn, ngón tay gõ nhẹ chuôi kiếm, trong chốc lát, bốn thanh trường kiếm hơi hơi rung động, kiếm khí khuấy động. Thật lâu, hắn phất phất tay, thanh âm đạm mạc như gió. Có thể giết chú vĩ, cũng coi như hắn có mấy phần tư chất, nhưng đã dám đụng đến ta Thanh Loan kiếm tông đệ tử, trước khi chết, cũng đầy đủ tiêu ngạo. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía ngoài điện. Để khúc cú đi thôi, xử lý sạch sẽ chút. Ngoài điện trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, sơn áo choàng đen bao khỏa toàn thân, ánh mắt rét lạnh như u minh quỷ hỏa. Cần tuân sư minh chi lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, khúc cú thân ảnh đã biến mất trong nắng sớm. Sau khi phân phó xong, Cố Quỳnh trở về lầu cát, tốc độ chậm chạp, ánh mắt trầm tĩnh như thủy. Trong lầu cát, một nữ tử ngồi xếp bằng, thân mang trắng thuần váy dài, mỹ như tiên tử, da thịt trắng như tuyết, giống như mỡ đông. Nàng nhẹ nhàng mở ra hai con mắt, đồng tử như thu thủy, lưu chuyển ở giữa lộ ra một vẻ thanh lãnh xuất trần bất bị. "Sư minh, thế nhưng là có chuyện gì?" Thanh âm êm dịu êm hai, như trong rừng thanh tuyền chảy xuôi. Cố Quỳnh thu liễm suy nghĩ,
mỉm cười, một số việc vặt bên thôi, không sao. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử trên thân, hơi hơi khiêu mi, chậm rãi nói, Khuynh Nguyệt, ngươi khí tức càng huyền diệu hơn, thế nhưng là đã lĩnh hội Thanh Loan chân ý. Thương Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chớp lên, khẽ thở dài, Thanh Loan chân ý tối nghĩa vô cùng, khó có thể khám phá, bất quá có chút tâm đắc. Nàng đứng dậy, váy dài dắt chỗ, thân hình thướt tha, nói khẽ, sư minh, bây giờ ta đã tu luyện có thành tựu, liền không ở này dừng lại. Cố Quỳnh Mi tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi nặng, vì sao? Ta thân có hồ nước, không thể cùng tầm thường nam tử làm nhiều ở chung, nhất là giờ phút này. Nói xong, nàng cất bước đi ra ngoài cửa, ống tay áo dương nhẹ, giống như phiêu nhiên dục tiên. Cố Quỳnh năm ngón tay hơi hơi siết chặt, lòng bàn tay hơi lạnh, thế mà trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, thanh âm ôn hòa, đã sư muội có ý tránh hiểm nghi, sư minh tự không gì không thể. Thương Khuynh Nguyệt gật đầu, mắt sáng như sao nhìn về phía nơi xa bầu trời, gió nhẹ quất vào mặt, tay áo dương nhẹ. Sư minh, trước đây ta từng nhờ ngươi tìm ta vị hôn phu kia, ta cùng hắn thở nhỏ ở chung, chúc mã thanh mai, cố hữu nước. Nàng thanh âm hơi ngừng lại, ngữ khí nhu hòa mà kiên định, ta bây giờ đã tấn cấp chân truyền, có thể dẫn người nhập môn, vì sao hắn chậm chạp chưa từng đến đây? Cố Quỳnh mắt sắc hơi trầm xuống, mỉm cười không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt, ai biết được, có lẽ thiếu niên khí phách, không muốn như vậy gãy mặt mũi à? Hắn dừng một chút, nói khẽ, chờ một chút, có lẽ thì có tin tức. Thương Khuynh Nguyệt không nói, nhẹ nhàng gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 62, Long Môn Quật chương 62, Long Môn Quật trời chiều chiếu xéo, chân trời dáng chiều như đốt, ánh hồng nơi xa liên miên chập trùng dãy núi. Một người một ngựa, cô ảnh thật dài, kéo tại dài rằng giặc quan đạo phía trên. Tiếu Tự Tại xếp bằng ở trên lưng ngựa, trầm ổn như bàn, tay áo theo gió khẽ nhúc đích, khí tức quanh người thổ nạp ở giữa, lại ẩn ẩn có long hổ giao minh chi tượng. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, long hổ đấu sát chân cương, khai mạch thập bát. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1000-1000. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10000-10000, long hổ kim cương thân, viên mãn 10000-10000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, kim trung cháo, viên mãn 1000-1000, bát bộ cản thiền, viên mãn 1000-1000, hắc sát trưởng, viên mãn 1000-1000, bạch hạc cửu trảm, viên mãn 1000-1000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, sát lục giá trị 87590. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hoang dã khí tức, hỗn tạp nơi xa trong rừng côn trùng kêu vang, chợt có lá rụng xoáy múa mà xuống, rơi vào bụi đất. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. Mấy ngày nay, ngoại giới thần hồn nát thần tính, chư phương thế lực cuộn cuộn, nhưng hắn vẫn như cũ ung dung không đổi. Tại mấy ngày nay thổ nạp trong tu luyện, hắn lại mở ra tam mạch, bây giờ đã đạt tới thập bát mạch chi cảnh. Bàn tay hơi hơi nắm chặt, ẩn ẩn tức giận bạo thanh âm nổ tung. Thập bát mạch, lục phẩm đỉnh phong, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia cười nhạt, tiếp tục dục ngựa tiến lên. Tiếu Tự Tại dục ngựa chạy chậm chậm, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn có một tia ngưng trọng. Cảnh giới càng cao, tiêu hao tài nguyên cũng theo đó tăng vọt. Hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình lòng bàn tay, cảm thụ được thể nội hùng hồn vận chuyển chân khí. Thập bát mạch quán thông, long hổ đấu sát chân cương khuấy động, kinh mạch mở rộng, khí huyết như giang hải lao nhanh. Nhưng cùng lúc đó, thể năng của hắn tiêu hao cũng vượt xa khỏi võ giả tầm thường. Một ngày ăn ngàn lượng. Như đổi lại người khác, nghe được con số này, sợ là sẽ phải cho là hắn đang nói giỡn. Nhưng đây cũng là hắn thời khắc này hiện thực. Võ phu tu luyện, ỷ lại đồ ăn bổ, đang dược, kim ngân duy trì. Hắn tu hành mãnh liệt, khí huyết vượng thịnh, cần thiết bổ sung chi vật, là người bình thường 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Ngày xưa Bạch Hạc Sơn trang nhất chiến, hắn chém giết đông đảo hào hùng, có thể tích lũy phong phú bổ liếng, nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian, đã tiêu hao 7-8 phần. Nếu không có kéo dài tiền bạc cung cấp, mặc dù hắn có cái thế thiên tư, cũng cuối cùng rồi sẽ bị tự thân nhu cầu kéo đổ. Hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt thâm thúy. Nghèo khó mới là võ giả địch nhân lớn nhất. Bất quá điều này cũng đúng kỳ diệu, thả tại đi qua, hắn căn bản không dám tưởng tượng chính mình có nhiều tiền như vậy tài, càng sẽ không nghĩ, làm sao có thể tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hôm nay, hắn đã thân ở trong đó. Đi một bước nhìn một bước đi. Cảnh ban đêm thâm trầm, trong sơn giá yên tĩnh im ắng, duy có tiếng gió phất qua lâm diệp, mang theo từng cơn sóng gợn. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, hai con mắt khép hở, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. 8 vạn sát lục giá trị. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, liếc nhìn mặt bảng, trong lòng đã có quyết đoán. Thêm điểm, long tượng bản ngự công. Nhất niệm chi gian, thiên địa biến sắc. Long tượng bản ngự công, đệ bát tầng, lần tiếp theo để thăng cần 80000 điểm sát lục giá trị. Trong nháy mắt, khí huyết sôi trào, gân cốt chấn đều, dường như lôi âm cuồn cuộn. Oanh! Tiếu Tự Tại toàn thân gân cốt bành trướng, từng đạo ủ ủ tiếng sấm theo thể nội nổ vang, kinh mạch chấn động, khí huyết cuồn cuộn như giang hải triều dâng. Thể nội, từng đạo chân khí từ đan điền bắn ra, điên cuồng vận chuyển, trùng kích toàn thân. 6 đầu đại mạch tiếp ngay cả quan thông. Khai mạch nhị thập tứ. Hắn chậm rãi mở mắt, mắt sáng như đuốc, lồng ngực hơi hơi chập trùng. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, bạch khí như kiếm, xé rách hư không, thẳng tắp xuyên thủng mấy trượng bên ngoài một gốc cổ thụ che trời. Giang giác. Đại thụ ầm vang đứt gãy, chấn động tới phi điểu vô số. Giờ phút này, hắn khí tức hùng hậu, chân khí ngưng luyện vô cùng, có thể so với ngũ phẩm tông sư. Huống chi, hắn còn có cái kia có thể so với long tượng khủng bố cự lực, hoành hành vô địch. Tiếu Tự Tại chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người như sóng dữ giống như phun trào, bắp thịt hình dáng càng thêm rõ ràng, dường như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nắm đấm nhẹ nắm, đốt ngón tay nổ đùng, như lôi đỉnh chân không. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác, lực lượng, chân khí, gân cốt đều là trèo đến đỉnh phong. Hiện tại ta chính là đối mặt thâm niên ngũ phẩm tông sư cũng có thể đối kháng chính diện. Ánh mắt thâm thúy, tiếng gió lướt nhẹ qua góc áo của hắn, gợi lên bay phất phới. Sau đó không lâu, cắt vàng đầy trời, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa phủ trần tràn ngập, che đậy phương xa chân trời. Tiếu Tự Tại đứng ở đồi cao phía trên, hắc bào tung bay, ánh mắt thâm trầm, yên tĩnh nhìn về phía nơi xa. Giang hồ hắc thị, Long Môn quận. Nếu muốn càng tiến một bước, đột phá cực hạn, khai mạch đan chính là không thể thiếu quan trọng. Thế mà, loại đan dược này bị các đại thế lực nghiêm mật trường khống, tùy tiện không dẫn ra ngoài, chỉ có giang hồ hắc thị mới có thể tìm được. Hắn muốn đi Long Môn quận. Nơi xa, cát bụi bên trong, một đạo đá lớn nằm sấp, giống như thương long, ngẩng đầu nhìn trời, khí thế dồi dào. Cùng phong lăn lộn bên trong, một cây cờ lớn nên gió bù bù, cờ trên mặt bất ngờ viết lấy ba chữ to, Long Môn quận. Chữ lớn vết mực cứng cáp, lộ ra nồng đậm sát phạt chi ý, dường như ba chữ này bản thân liền dẫn tinh phong huyết vũ. Cuối cùng đã tới. Tiếu Tự Tại nói nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo, dùng ngựa chạy chậm chậm, hướng về kia thôn phệ vô số tài phú cùng tính mệnh hắc ám chi địa đi. Ở chỗ này, đao quang huyết ảnh bất quá bình thường, giang hồ đại thế cũng tại này ám lưu quần quận. Long Môn có trước, cùng phong cuốn lên cát vàng, mang theo mấy phần túc sát chi ý Long Môn quận, sinh tử cùng, chớ có hỏi con đường phía trước, không đầu lưu. 12 cái cứng cắp chữ lớn tuyên khắc tại đá lớn phía trên, trải qua phong sương, sớm đã phát tạp, nhưng trong đó sát phạt chi khí lại không giảm chút nào. Chớ có hỏi con đường phía trước, không đầu lưu. Ở chỗ này, quy củ chỉ có một đầu, không hỏi. Tiếu Tự Tại đẩy cửa vào, trong nháy mắt, sóng nhiệt đập vào mặt. Hang bên trong tiếng người huyên náo, đao kiếm giao thoa, mùi rượu tràn ngập, các loại người chờ tụ tập. Các nơi đều là thấp giọng nói chuyện với nhau người, hoặc là giao dịch, hoặc là trao đổi tình báo, lẫn nhau ánh mắt giao thoa, đều là lộ ra mấy phần tình kế cùng kiêng kỵ. Nghe nói không, Bạch Hạc Sơn trang nhất chiến, cái kia mặt quỷ, độc chém tông sư, bây giờ vẫn đỉnh tiềm long bảng thứ 5. Đâu chỉ như thế, Cẩm Y Liệp Vệ, Bạch Liên giáo đều tại tranh hắn, truyền văn hắn người mang một loại nào đó võ đạo chí bảo. Hừ, hôm nay anh hùng, ngày mai hải cốt, loại nhân vật này, sớm muộn trở thành mục tiêu công kích. Trong góc, một tên hắc bảo võ giả cười nhạo. Thế mà, sau một khắc, lại một tin tức truyền đến, làm cho cả hàng bên trong nhấc lên nổi sóng. Ám Dương Các đã tuyên bố treo giải thưởng. Một cái chớp mắt, bốn phía không khí giống như ngưng kết. Treo giải thưởng người nào? Còn có thể là ai? Một người cười khẽ, hạ giọng nói, Tiếu Tự Tại. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt khẽ biến. Vào ra đâu? 10 cái khai mạch đan. Tê, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. 10 cái khai mạch đan, bực này treo giải thưởng, đủ để cho không ít người bí quá hóa liều. Đến cùng là ai ra tay? Lục Bực kiếm phái? Vẫn là Thanh Loan kiếm tông? Có người nói nhỏ, suy đoán xôn xao. Dù sao, Tiếu Tự Tại trước mặt mọi người chu sát Thanh Loan kiếm tông đệ tử, việc này sớm đã truyền khắp giang hồ. Mà Lục Bực kiếm phái, tự nhiên càng có sung túc lý do lấy mạng của hắn. Chương 63, đây không phải ta muốn mì thịt bò. Chương 63, đây không phải ta muốn mì thịt bò. Tiếu Tự Tại sắc mặt hờ hững, chậm rãi đi đến một chỗ trước bàn đá. Bàn đá băng lanh cứng rắn, phía trên phủ đầy vết đao kiếm thương, thậm chí trường ấn lõm, hiển nhiên không chỉ một lần trở thành luận võ hoặc giết hại chẳng sợ. Tầm thường bàn gỗ sớm đã không chịu nổi như vậy tàn phá, chỉ có cái này bàn đá mới đủ lấy thời gian dài tồn lưu. Hắn dương mắt lướt qua trung quanh, hang bên trong ồn ào vẫn như cũ, các loại người các loại được việc, sát cơ dấu dếm. Khách quan, ăn chút gì? Một đạo định nọt âm thanh vang lên. Trưởng quý tiểu nhị xoa xoa tay, ý cười đẩy mặt đi lên trước. Tiếu Tự Tại nhàn nhạt liếc qua, một bên trên bàn đá, 10 chiếc đũa xuyên thẳng mặt bàn, sâu không có hắn trôi. Hắn lòng dạ biết rõ, quy củ của nơi này không hỏi thân phận, chỉ nhận kim ngân, liền từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc, ném đến trên bàn. Đến một tô mì thịt bò, khắc thêm 5 cái khí huyết đan. Tiểu nhị ánh mắt hơi sáng, liền vội vàng gật đầu với người, thanh âm lộ vẻ cùng tính hơn. Được rồi, hết thẻ 600 lượng. Tiếu Tự Tại bất động thanh sắc, trở tay lấy ra một tấm lá vàng, tiện tay đặt lên bàn. Tiểu nhị thấy thế, ánh mắt nhất thời nóng rực, hai tay cung kính đem kim diệp nâng lên, liền vội vàng xoay người hướng về sau chủ mà đi. Tiếu Tự Tại sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong lòng hơi hơi ngưng tụ. 600 lượng chỉ là một tô mì cùng mấy cái viên đan dược, Long Môn quật tiêu phí độ cao, viễn siêu dự liệu của hắn. Trước khi hắn tới liền đã làm qua dự định, nhưng cho tới giờ khắc này mới chính thức cảm thụ đến nơi này quy tắc. Ở chỗ này thực lực là át chủ bài, kim ngân là mệnh mạch. Long Môn quật bên trong tiếng người huyên náo, nóng hôi hổi mùi rượu, mùi thịt xen lẫn, hô tạp các loại xì xào bàn tán cùng ám lưu hung dũng giao dịch. Tiếu Tự Tại đứng yên một bên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tiếp tục tỉ mỉ lắng nghe bốn phía đàm luận. Nghe nói không, Quỳnh Thủy quận gần nhất không yên ổn. Ha ha, còn không phải sao? Long Hổ tự đệ tử đều tới, nghe nói là đang tìm Tần Nhữ Hổ. Tần Nhữ Hổ, cái kia phế vật, hắn không phải đã chết rồi sao? Tử, muốn là chết liền sẽ không có Long Hổ tự người bốn phía lục soát. Nghe nói cái này Tần Nhữ Hổ năm đó thế nhưng là bái nhập Long Hổ tự, về sau không biết dùng thủ đoạn gì trộm một môn bí thuật, sau đó thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết không được. Ta còn nghe nói Long Hổ tự hoài nghi cái kia bí thuật rơi vào Tiếu Tự Tại trên tay, không phải vậy hắn làm sao có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi. Tiếu Tự Tại, cái kia mới lên cấp tiềm long bảng thứ 5. Không thể nào. Tin hay không tùy ngươi, dù sao Long Hổ tự người đã đang ngó chừng Quỳnh Thủy quận. Lời nói rơi xuống, mọi người đều là ánh mắt khác nhau, có kinh nghi bất định, có ẩn ẩn lộ ra vẻ tham lam. Tiếu Tự Tại sắc mặt ngưng lại, trong mắt hàn quang một lóe, lại chưa từng để ý tới, trong lòng sớm đã minh bạch, loại chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Ngay tại lúc này, tiểu nhị bưng một chén nóng hôi hổi mặt đi tới, tính cả một bình đan dược cùng nhau đặt lên bàn. Khách quan, ngài mì thịt bò cùng khí huyết đan. Tiếu Tự Tại cúi đầu xem xét, nhướng mày, đưa tay một phát bắt được tiểu nhị cổ tay, lực đạo không nặng, lại làm cho đối phương mồ hôi lạnh ứa ra. "Ta nói ta muốn mì thịt bò, ngươi cầm thịt trắng đến tiêu khiển ta." Tiếu Tự Tại ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt trầm lánh mà nhìn trước mắt thịt trắng, ngón tay chậm rãi vuốt ve mép bàn. Một chiêu trước, An Thông Thiên. Hắn đương nhiên minh bạch, nhà này hắc điếm quy củ. Dùng bọn hắn đũa, ăn thịt người. Dùng chính mình đũa, chính là biết quy củ, cảnh cáo chủ quán chớ có làm ẩu. Tiểu nhị cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng ý thức được gây ra rủi ro, sắc mặt biến hóa, miệng ngập ngừng, lại không thể lập tức mở miệng giải thích. Ngay tại lúc này, một người trung niên nam tử đi tới, trên mặt ý cười, ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. "Vị khách quan kia, có thể là tiểu nhị sơ sẩy, xin đừng trách. Như vậy đi, bồi thường một cái khí huyết đan, quyền tác bồi tội." Tiếu Tự Tại thần sắc không động, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bàn tay chậm rãi đặt tại băng lanh trên bàn đá. Vô thanh vô tức ở giữa, cứng rắn bàn đá lại chậm rãi lõm ra một cái trường ấn. Bốn phía nói chuyện với nhau thanh âm trong nháy mắt tiêu tán, mọi người lặng yên liếc qua cái kia trường ấn, trong lòng đều là run lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, xì xào bàn tán tại trong bóng tối băng lên. Và nó, hắn vừa mới tiện tay ấn xuống một cái liền đem bàn đá nhấn ra trường ấn. Đây ít nhất là lục phẩm cảnh chân khí, người bình thường đừng nói nhấn ra trường ấn, liền dấu vết đều lưu không xuống. Loại nhân vật này làm sao lại đến Long Môn Quật? Ai cũng là nhà nào võ đạo thiên tiêu. Ta nghe nói Tiềm Long bảng thứ 5 Tiếu Tự Tại gần nhất đã đến Quỳnh Thủy quận, sẽ không phải là hắn a? Nói đùa cái gì, Tiếu Tự Tại nghe nói sát tính cực nặng, liền Bạch Hạc Sơn Trang đều giết xuyên qua, nếu như là hắn, chúng ta những người này đoán chừng đều không sống tới ngày mai. Chớ nói nhảm, cái kia mặt quỷ hành tung lơ lửng không cố định, sao có thể là hắn, đừng dọa đến chính mình. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hắn còn ở đây. Trung niên nam tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nụ cười trên mặt cũng không tự giác thu liễm mấy phần. Xem ra cái này điểm đền bù tổn thất, còn chưa đủ. Tiếu Tự Tại ngữ khí bình thản, đến thêm tiền. Không khí trầm mặc mấy hơi. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, chợt từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, chậm rãi đặt lên bàn. Nơi này có 5 cái khí huyết đan, đầy đủ sao? Tiếu Tự Tại duỗi tay cầm lên, hơi hơi lung lay, xác nhận không sai về sau, mới buông ra đặt tại trên bàn đá tay. Thành giao. Trung niên nam tử thở dài một hơi, lập tức lôi kéo tiểu nhị thối lui. Bốn phía mọi người vây xem ánh mắt giao thoa, trong lòng suy nghĩ, ít nhất là lục phẩm cao thủ, giang hồ lão thủ, có thủ tất báo. Đây cũng không phải là cái dễ trêu nhân vật. Mà Tiếu Tự Tại thì một lần nữa bưng lên bát, tiên tính ăn lên bỏ của hắn thịt mặt, dường như vừa mới cái gì cũng không phát sinh qua. Bất quá chung quanh tiếng nghị luận dần dần lên, không ít người mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử này, vậy mà có thể như thế, sợ là nghiêm túc, tay không chấn vỡ bàn đá cũng chưa chắc không thể. Lúc trước cái kia một chút trường ấn, chỉ ít lục phẩm chân khí, tuyệt không phải phổ thông nhân vật giang hồ. A, sợ cái gì? Miệng cọp gan thỏ thôi, một cái hậu sinh văn bối, thật có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp hừ lạnh vang lên, lập tức một tên dáng người to con đại hán đứng dậy, bưng bát rượu, lảo đảo hướng Tiếu Tự Tại đi đến. "Uy, tiểu tử, ngươi vừa mới phách lối như vậy, có thể đã từng hỏi qua lão tử?" Tiếu Tự Tại lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, chưa từng ngôn ngữ. Đại hán thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, bát rượu hướng mặt đất ném một cái, phanh một tiếng, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, tung tóe ở chung quanh người bên chân. Mọi người ào ào nhíu mày nhượng bộ, e sợ cho bị tác động đến. "Sao? Câm." Đại hán nghe răng cười một bước tới gần, đang muốn nhấc tay nắm lấy Tiếu Tự Tại vào áo. Phốc phốc, một cái đen xì đũa phá không mà ra, xuyên thẳng đại hán bàn tay, đem hắn cánh tay đóng đinh tại sau lưng trên cột gỗ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, chấn động đến mọi người tại đây cùng nhau hít sâu một hơi. "Nói nhảm nữa, đinh cũng là ngươi đầu." Tiếu Tự Tại ngữ khí bình tĩnh, hơi hợt thu tay lại chỉ, dường như mới vừa xuất thủ bất quá xua đuổi một con rồi. Chương 64, hàng giả, thực truy. Chương 64, hàng giả, thực truy. "A, thả ta ra, ngươi cái này tiểu tạp chủng." Đại hán sắc mặt nhăn nhó, nộ hống dây rủa, thế mà cái kia đũa dường như khảm vào trụ bên trong ngọc dễ. Hắn dùng hết toàn lực đều không thể rút ra nửa phần. Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ. Thật nhanh tay. Vậy mà dùng một chiếc đũa xuyên thủng cốt đủ, cái này cần là bực nào chân khí? Chẳng lẽ cái này thiếu niên thật là Tiềm Long bảng phía trên Tiếu Tự Tại? Chủ quan tiểu nhị giờ phút này cũng hít sâu một hơi, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước hắn còn nghĩ đến hô Tiếu Tự Tại một bút, lại không nghĩ rằng treo chọc chính là như thế sát tinh. Khách quan, ngài đại nhân có đại lượng, thủ hạ lưu tình, vị này cũng là say rượu lỡ lời, không bằng như vậy coi như thôi. Tiểu nhị cười theo, không người thấp giọng nói, sợ chọc giận tôn này sát thần. Tiếu Tự Tại ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, coi như thôi. Như ta mới chậm tay một bước, hắn cái tay này sẽ còn là hoàn hảo vô khuyết. Tiểu nhị mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng con người, vân vân vân. Tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân hồ đồ. Tiếu Tự Tại không tiếp tục để ý, mà chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chung quanh những cái kia ánh mắt lấp lóe giang hồ khách. Chư vị, Long Môn Quật ý tứ là thực lực, người nào nếu không phục, đều có thể đứng ra. Tiếng nói vừa ra, giữa sân vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đáy lòng lại khe khẽ thở dài. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá từ bi. Những thứ này giang hồ kẻ xấu, đặt ở lúc trước đều là quân lương. Trước kia hình ảnh hiện lên não hải, những cái kia ngã ở dưới kiếm hắn vong hồn, hết thảy đều muốn hóa thành sát lục giá trị. Hắn khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên cười khẽ, khẽ thở dài một cái. Xem ra ta vẫn là quá lương thiện. Đột nhiên, hang cửa bị chậm rãi đẩy ra, trầm trọng cửa đá ma sát mặt đất, phát ra trầm thấp kẹt kẹt âm thanh. Một đám ăn mặc quái dị người xa lạ bước vào Long Môn Quật, bọn hắn người khoác trường bào màu đen, ống tay áo cùng cổ áo đều là có theo kim tuyến lưu vân, hiển nhiên không phú thì quý. Thế mà, nơi này từ trước đến nay tốt xấu lẫn lộn, dáng vẻ khác nhau người chỗ nào cũng có, bọn hắn đến vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý tránh thức làm cho người chú mục, là bọn hắn mang tới cái kia đạo to lớn màn che. Màn che cẩn trọng, chất liệu bóng loáng, theo mấy tên tùy tùng hợp lực nhấc vào, toàn bộ hang bên trong bầu không khí hơi trầm lại, đông đảo ánh mắt hoặc sáng hoặc tối bắn ra mà đến. Lớn như vậy một kiện vật cái, chẳng lẽ là bảo vật gì? Nhìn cái kia đường vân, giống như là nam cương bí vải tơ tài liệu, riêng là một góc thì đáng giá ngàn vàng. Hắc hắc, dám đem loại vật này mang vào Long Môn Quật, ngược lại là lá gan không nhỏ. Trong góc, mấy cái quần áo tả tơi hán tử xì xào bàn tán, trong mắt đều là vẻ tham lam, lại không dám tùy tiện hành động. Long Môn Quật có thể tồn tục đến bây giờ, tự nhiên có quy củ của nó, nếu thật dám ở chỗ này dương oai, sợ là thi thể đều không người thu. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người dục dịch. Mọi người ở đây phỏng đoán thời khắc, lại có mấy nhóm người lần lượt đi vào hang bên trong. Bọn hắn mỗi người mang theo bao khỏa, hòm gỗ, thậm chí có người trực tiếp kéo lấy ra thú buộc chặt hàng hóa, hiển nhiên đều là vì tối nay giao dịch mà đến. Tiếu Tự Tại lặng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh, một đôi mắt nửa híp mắt, thông qua tiểu quán mở nhạt ánh đèn đánh giá đây hết thảy. Bò của hắn thịt mặt rốt cục một lần nữa đưa lên, màu sắc nước trà nồng đậm, khối thịt béo khỏe, hương khí bốn phía. Hắn không nhanh không chậm cầm bốc lên đũa, nhẹ nhàng quay xuống, lấy lên một khối thịt bò đưa vào bên trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt không thèm để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, lỗ tai của hắn một mực tại nghe. Bên kia màn che, nghe nói là Bắc Địa Thương Hội đưa tới, bên trong chứa một kiện hiếm thấy chân phẩm. Cái gì chân phẩm? Cụ thể là cái gì không rõ ràng, nhưng truyền văn là theo Tây Mạc chảy ra thần binh, thậm chí có thể là thất lạc đã lâu Huyền Thiết Long Lân Giáp. Chuyện thứ ba, Huyền Thiết Long Lân Giáp thế nhưng là giang hồ mất tích mấy chục năm trong bảo, sao có thể xuất hiện ở đây? Là thật là giả, đợi chút nữa liền biết. Hang bên trong bầu không khí càng áp lực, mọi người mặt ngoài không có chút rung động nào, kỳ thực đã tối ám đề phòng. Đột nhiên, một tên dáng người khôi ngô độc nhãn nam tử đứng lên, đột nhiên cầm lên rượu trên bàn bò, nhanh chân hướng đám kia hắc bảo người đi đến. "Uy, các ngươi mang là vật gì?" Hắc bảo người bên trong đi ra một vị khí độ trầm ổn trung niên nam tử, mặt mày như đao, thần sắc đạm mạc. "Không có quan hệ gì với ngươi." Độc nhãn nam tử cười lạnh một tiếng, đem rượu vỏ phanh một tiếng trùng điệp đập xuống đất, tiểu dịch văng khắp nơi. Tại Long Môn Quật, còn không có thứ gì là không quan hệ. Vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh một lát, lập tức vang lên mấy cái tiếng trầm trầm cười nhạo. Độc nhãn gấu đây là coi trọng cái gì rồi? À, hắn cũng không phải dễ đối phó, trước đó có người ở chỗ này chơi lưu manh, kết quả liền thi thể đều không mang đi ra ngoài. Hắc bào trung niên nam tử không mừng không giận, chỉ hơi hơi ghé mắt, lạnh lùng quét độc nhãn gấu liếc một chút. Tiếu Tự Tại nhìn lấy tình cảnh này, khoe miệng hơi hơi dương lên, nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Tối nay, sợ là sẽ không quá bình. Màn đêm buông xuống, Long Môn Quật ngoại hoàng cắt cuộn, cùng phong cuốn lên đất cát, đập tại vách đá phía trên, phát ra ngột ngạt ong ong âm thanh. Hang bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Hỏa quang chập chờn, phản chiếu cả tòa đại sảnh như ban ngày, sắt lô thiêu đốt, lửa than bừng bừng, trong không khí tràn ngập kim loại đập cùng da thuộc khét lẹ khí tức. Tiếu Tự Tại chắp tay đứng ở trong đám người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía. Nơi này mỗi người đều người khoác trường bào màu đen, mặt che khăn đen, vải áo phía trên thêu lên Long Môn Quật đặc lưu ám văn, mơ hồ trong đó tại hỏa quang phía dưới lưu động, dường như ưu ảnh cuốn quanh. Đây là Long Môn Quật ban đêm giao dịch quý cũ. Không hỏi thân phận, không nói lai lịch, sở hữu mua bán, chỉ nhận kim ngân, người vi phạm. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu, nhìn về phía đại sảnh ngay phía trước. Trên vách đá, mười mấy cái đầu người bị đinh thép xuyên thủng mi tâm, chết đinh ở trên tường, biểu lộ vẫn dừng lại trước khi chết hoảng sợ bên trong, vết máu sớm đã khô cạn, hóa thành từng đạo đen nhánh dấu vết. Đại sảnh bên trong, các loại đồ vật theo thứ tự triển khai. Đỏ thâm lưỡi răng chủy thủ, mang huyết kim ti nhuyễn giáp, hư hư thực thực ra người chế thành quần trụ, chưa từng khô cạn huyết phách châu. Mỗi một kiện đồ vật đều mang mịt mờ mà khí tức nguy hiểm. Vật này chính là Tây Mạc Ngũ Độc môn luyện chế phần cốt tán, một khi tiếp xúc da thịt, liền có thể phút chốc thực cốt, 50 lượng hoàng kim giá bắt đầu. Chủ quán khàn khàn tiếng nói âm vang lên, một cái tay khô héo nâng lên, để lộ miếng vải đen, một cái xinh xắn bình ngọc bất ngờ hiện hiện. Đám người hơi hơi bạo động, hiển nhiên đối thứ này có phần có hứng thú. 70 lượng, 80 lượng, 95 lượng. Liên tiếp báo giá âm thanh liên tiếp. Tiếu Tự Tại lại không có lên tiếng, ánh mắt của hắn rời về phía khác một bên, rơi vào một thanh hình thái cổ quái trên đoạn kiếm. Thân kiếm hẹp dài, kiếm tích hơi có vẻ đố lượng, hiện ra màu xanh đen, kiếm nhận chưa mở, lại tản ra nhàn nhạt hàn ý. Kiếm này tên là Tuyệt Ảnh, chính là trăm năm trước Hắc Vũ môn trưởng môn vật tùy thân, thân kiếm từ hàn thiết tinh túy chế tạo, huyết ẩm không dính, có thể so với thần binh. Giá khởi đầu 300 lượng hoàng kim. Chủ quán vừa dứt lời, trung quanh vang lên trầm thấp nghị luận. Hắc Vũ môn trưởng môn bội kiếm, đây chính là thật đồ vật. Long Môn Quật quý củ, nếu có hàng giả, chủ quán đầu liền sẽ phía trên tường kia. Phàm là Hắc Vũ môn người nhìn đến kiếm này, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiếu Tự Tại hơi híp mắt lại. 300 lượng hoàng kim cũng không tính nhiều, nhưng nếu thật là Hắc Vũ môn di vật, chỉ sợ cuộc mua bán này không chỉ là kim ngân có thể cân nhắc. Hắn chậm rãi đưa tay, nắm chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh chi ý theo lòng bàn tay lan tràn, dường như cả cánh tay đều muốn bị đóng băng. Chủ quán ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Khách nhân, kiếm này cũng không phải sát thường, một khi nắm chặt, liền phải quyết định phải chăng mua xuống." Tiếu Tự Tại không nói, bàn tay thoáng chấn động. Long cong, thân kiếm hơi hơi rung động, phản phất tại đáp lại chủ nhân đụng vào. Mọi người chung quanh thấy thế, sắc mặt biến hóa. Người này thật mạnh nội kình, có thể chỉ dựa vào chân khí kích phát kiếm minh, người này tuyệt không phải vô danh chỉ bối. chẳng lẽ là tiềm long bảng phía trên nhân vật? Hang bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tiếu Tự Tại lòng ngón tay ra, trực tiếp rời đi. Hàng giả, thực truy. Chương 65, áo đỏ lão bản nương. Chương 65, áo đỏ lão bản nương. Gió đêm lạnh lùng, Tiếu Tự Tại tốc độ không nhanh không chậm, rời đi vừa mới nóng rực giao dịch một góc, trực tiếp hướng về một mảnh khác tương đối thanh lũ khu vực đi đến. Nơi này quầy hàng ít, lui tới người mặc dù không bằng chủ sảnh như vậy huyên áo, lại từng cái ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là hành tẩu giang hồ nhân vật hung ác. Tiếu Tự Tại bàn tính toán một cái chính mình trong túi còn thừa 500 lượng hoàng kim, chưa nói tới bần hàn, nhưng ở Long Môn quận bực này tàng long ngọa hổ chi địa cũng khó xương giàu có. Thế mà hắn cũng không sầu lo, tiền ít nhưng võ học nhiều. Hắn tùy ý chọn một chỗ trống, ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra mấy cái quyển mỏng cũ võ học bí sách, tùy ý bày đặt tại trước người. Lục Bước Tứ Hợp Kiếm, Bát Bộ Cản Thiền, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Kim Trung Cháo. Thật mỏng quyển sách rơi trên mặt đất, theo gió hơi hơi là giấy, cố vàng trang giấy tựa hồ nói trước kia đao quang kiếm ảnh. Bốn phía nguyên bản ánh mắt lạnh lùng lập tức đọc lại. Thân pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, hoành luyện, đầy đủ mọi thứ, mà ngay cả kim trung cháo bực này hoành luyện công pháp đều có. Trong lúc nhất thời, đệ thấp xì xào bàn tán liên tiếp. Cách đó không xa, một tên thân mang vải xanh áo ngắn trung niên hán tử trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, tham dò tính đi gần, trầm giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi những thứ này võ học nơi nào được đến?" Tiếu Tự Tại mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt: "Trên giang hồ, cơ duyên đoạt được." Vải xanh hán tử ánh mắt chớp lên, hiển nhiên không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, mà chính là ngược lại nhìn chằm chằm những cái kia võ học bí tịch, chau mày, dường như tại cân nhắc trong đó giá trị. Bát Bộ Cản Thiền, đây là giang hồ thất truyền đã lâu bộ pháp. Lục Vực Tứ Hợp Kiếm, danh môn chính phái kiếm đạo. Lại còn có Đại Lực Kim Cương Trưởng, đây là trong chùa miếu chấn tự tuyển học a. Càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ xúm lại tới, trong ánh mắt tràn đầy nóng dự. Tiếu Tự Tại sắc mặt hờ hững, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài, nhìn tới vẫn là gây nên không nhỏ hành động. Hắn cũng không thèm để ý Long Hổ Kim Cương Thân, Long Tượng Ba Nhược, Độc Cô Cửu Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ, những thứ này tránh thức đỉnh phong võ học hắn tuyệt không có khả năng tùy ý bày ra. Nhưng trừ cái đó ra, hắn xác thực không có bao nhiêu chấp niệm. Rất nhanh có người hỏi tham giá cả bao nhiêu. Tiếu Tự Tại sớm có đoán trước, trực tiếp trả lời chỉ cần khai mạch đan. Cảnh ban đêm thâm trầm, Long Môn quật bên trong bầu không khí lại chưa từng có chút làm lạnh, ngược lại càng nóng rực. Khai mạch đan. Trong đám người có người kinh ngạc, có người trầm mặc, còn có người lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Có thể đòi hỏi khai mạch đan ít nhất là lục phẩm võ phu, bực này nhân vật cho dù là tại Long Môn quật cũng không phải hạng người bình thường. Xem ra người này không đơn giản. Một số lão giang hồ nheo mắt lại, trong bóng tôi đánh giá Tiếu Tự Tại tâm tư của quận. Khó trách hắn tiện tay liền có thể xuất ra nhiều như vậy võ học, thậm chí không tiếp trao đổi. Mà một bên khác có người thở dài, có người do dự, còn có người suy đoán lên Tiếu Tự Tại lai lịch. Vị này huynh đài thế nhưng là Phật môn bên trong người, nói như thế nào, ngươi nhìn hắn võ học một nửa đều là mang theo Phật môn dấu vết. Đại Lực Kim Cương Trưởng, Kim Trung Cháo, cái này đều là Phật gia hoành luyện tuyệt học. Xì sao bàn tán liên tiếp, nhưng Tiếu Tự Tại lại chưa từng để ý tới. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn một tên thân ảnh đang cúi đầu đánh giá quầy hàng phía trên võ học. Người kia ánh mắt tại Đại Lực Kim Cương Trưởng cùng Bát Bộ Cản Thiền ở giữa dao động bất định, cuối cùng rơi vào cái trước phía trên. Ba cái. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo vài phần thăm dò. Tiếu Tự Tại ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Tám cái." Đối phương khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, nhưng hiển nhiên đối môn này trưởng pháp cực kỳ để ý. Một lát sau, hắn vung tay áo một cái, ném ra một cái bình ngọc. Tiếu Tự Tại tiếp nhận, mở ra miệng bình, một cỗ dược hương xông vào mũi, trong bình vừa vặn tám cái khai mạch đan. Giao dịch hoàn thành. Tiếu Tự Tại trong lòng hơi hơi bâng lãng, trên mặt mặc dù không hiện, nhưng vẫn khó nén một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đã đạt thành. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, thanh âm đột ngột ở đại sảnh quanh quẩn, phá vỡ giờ khắc này bình tĩnh. "Các vị khách quan," thanh âm kia vũ mị huyền chuyển, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần nặng lớn, dường như gió đêm phất qua bên hai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo đỏ nữ tử, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nàng ra mà dê, yêu nhiều vũ mị, từng bước sinh tư thế, thân mang khinh bạc hồng sa, lộ ra mấy phần kiểu diễm phong tình, cầm trong tay một thanh mạ vàng tròn quạt, khẽ đung đưa. Làm người ta chú ý nhất là trên mặt nàng hồ ly mặt nạ. Tên của nàng tại Long Môn quật mang ý nghĩa hai chữ giao dịch. Tối nay đấu giá, nàng thanh âm khẽ nhếch, có chút dừng lại. Chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh bầu không khí nhất thời lại lần nữa kéo lên. Có người nhẹ hít một hơi, có người mắt lộ tinh quang, còn có người yên lặng để lại bên hông trôi đao. Áo đỏ nữ tử chậm rãi đi đến đấu giá đài, đèn đuốc làm nổi bật dưới, thân ảnh của nàng lộ ra càng vũ mị. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, chung quanh tiếng ồn ào trong nháy mắt thấp một đoạn. Nàng là Long Môn quật lão bản nương, qua tuổi 30, lại vẫn hào hoa phong nhã, dáng người uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ung dung hoa quý. Cho dù là tại bọn này long bàn ngồi, hổ nằm giấu Long Môn quật, cũng không có người dám khinh thị nàng nửa phần. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua dưới đài, giống như là tại chọn lựa thích hợp con mồi. "Các vị khách quan, chắc hẳn cũng biết quý củ." Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm tiểu mị, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Long Môn quật đấu giá, hết thảy đồ vật đều không hỏi lai lịch. Người nếu dám mua, liền có người dám bán." Mọi người dưới đài khẽ bước cằm, thần sắc khác nhau. Long Môn quật đấu giá hội, từ trước đến nay không chỉ liên quan đến chất bảo, đan dược, võ học, thậm chí từng có qua đế phi, giang hồ danh nhân, thất lạc bí điển. Nơi này không nhất định cam đoan giá trị, nhưng tuyệt đối cam đoan thần bí. Có người ánh mắt của nhiệt, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị đã lâu. Tiếu Tự đang an tĩnh ngồi tại một chỗ ngóc ngách, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn xem ngược lại là không sao. Hắn suy tư một lát, cuối cùng quyết định lưu lại. Tại cái này Long Môn quật bên trong, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đấu giá hội càng là như vậy. Chân chính bảo vật thì giấu tại những cái kia không muốn người biết hắc ám giao dịch bên trong. Đấu giá hội bầu không khí càng nóng rực. Kiện thứ nhất vật đấu giá chậm rãi để lộ miếng vải đen, một ô lăng liệt hàn khí trong nháy mắt quyết tán, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Chỉ thấy vật đấu giá rõ ràng là một thanh toàn thân đen nhánh phương thiên hỏa kích, kích thân rộng lượng, lưỡi kích hàn quang lấp lóe, ẩn ẩn có hàn vụ lượn lờ. Đây là Thiên Sơn Hàn Thiết chú tạo, trọng 360 cân, từng theo đại mạc danh tướng chinh chiến tứ phương, kích nhọn không cùn, chô chém chi địch không ai sống sót. Lão bản nương nhẹ nhàng lay động tròn quạt, cười nhẹ nhàng. Giá khởi đầu, 500 lượng hoàng kim. Mọi người rối loạn tương mừng. 360 cân. Cái này cần dạng gì lực cánh tay mới có thể huy động? Ngược lại là hảo vật, thích hợp lực lớn vô cùng người. Trong đám người, một tên dáng người khôi ngô nam tử ánh mắt nóng rực, nhịn không được cao giọng nói, 500 lượng hoàng kim, ta muốn. Không ai lại ra giá, vực này binh khí nặng tuy là thần binh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể khống chế. Thành giao. Đấu giá tiếp tục, các loại vật đấu giá liên tiếp đăng tràng. Đan dược, võ học, bí thuật, thất truyền đao phổ, thậm chí hiếm thấy linh thú huyết mạch. Giá cả một đường tăng vọt, hoàng kim chồng chất như núi. Tiếu Tự tại an tọa một bên, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy từng kiện giá trị liên thành bảo vật bị đấu giá mà đi. Hắn trong lòng hơi hơi phát khổ. Những vật này, sát thực mê người, đáng tiếc ta không có tiền. Ánh mắt của hắn rơi vào một viên thanh đồng đan bình phía trên, thân bình mơ hồ lưu chuyển lên nhàn nhạt màu tím ánh sáng. Thất diệu phá chứng đan, ăn vào có thể phá cảnh chứng ngại, 5000 lượng hoàng kim giá bắt đầu. Tiếu Tự tại ánh mắt chớp động, nội tâm dãy rủa một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Quá mắc. Chương 66, Bạch Liên Quan Âm Khai Thiên Tượng chương 66, Bạch Liên Quan Âm Khai Thiên Tượng đấu giá tiến vào khâu cuối cùng, toàn bộ Long Môn quật bầu không khí càng nóng rực, ánh mắt mọi người đều rơi vào đấu giá đài phía trên. Lão bản nương khẽ đung đưa trong tay tròn quạt, cười nhẹ nhàng nhìn về phía mọi người. Các vị khách quan, tối nay áp chụp vật đấu giá chính là ngàn năm một thợ chi vật. Thanh âm của nàng kiều mị rung động lòng người, mang theo vài phần tận lực làm người khác khó chịu vì thèm ý vị. Mọi người dưới đài thần sắc khác nhau, có người mặt mũi tràn đầy chờ mong, có người âm thầm phỏng đoán. Lại là cái gì? Là trong truyền thuyết hoàng đế chi phi? Vẫn là đương thế đỉnh cấp võ học? Suy đoán âm thanh liên tiếp, trong không khí tràn ngập mơ hồ sao động. Tiếu Tự tại hơi híp mắt lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu thật là hoàng đế nữ nhân, cái này đẳng thân phận, sát thực đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu. Đấu giá đài phía trên, từ lao nửa mẹ cười không nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lập tức, hai tên áo đen tôi tớ chậm rãi nhấc lên một cái to lớn màn che giấu đồ vật. Mọi người nín hơi. Mở màn. Từ lao nửa mẹ mềm mại quát một tiếng, miếng vải đen chậm rãi trượt xuống. Thế, trong chốc lát, toàn bộ đấu giá trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Thu vào tất cả mọi người tầm mắt, đúng là một tôn trần trụi bạch ngọc quan âm tượng. Tôn này quan âm tượng trắng tinh không tì vết, giống như chân nhân, vân da tinh tế tỉ mỉ, ngọc quang ôn nhuận, mỗi một tấc đường cong đều là dường như thiên công tạo hình, lộ ra kinh người linh vận. Thật đẹp. Không ít người ánh mắt rung động, mắt lộ ra tham lam, hiển nhiên đã bị pho tượng này thật sâu hấp dẫn. Thế mà, Tiếu Tự tại thần sắc nhưng dần dần ngưng trọng. Ánh mắt của hắn sắc bén, tỉ mỉ dò xét, trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm giác khác thường. Cái này không giống chỉ là pho tượng. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt híp lại. Hắn thấy, cái này bạch ngọc quan âm tượng mặt ngoài, lại ẩn ẩn hiện lên từng đạo tinh mịn mạch lạc, giống như kinh mạch lưu chuyển, lại như phủ văn chạm trổ. Không chỉ là điêu khắc chi vật, càng giống là một loại tu luyện pháp, một loại cực kỳ đặc thù pháp môn. Đấu giá trường bên trong, yên tĩnh như chết. Thẳng đến một tên thân mang thanh sam lão giả đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy hô, "Bạch ngọc trần chuẩn quan âm tượng. Đây là Bạch Liên giáo Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng." Lời vừa nói ra, giống như sấm sét, ầm vang nổ vang. Toàn bộ Long Môn quật nhất thời đại loạn. Cái gì? Lại là Bạch Liên giáo chân giáo thần công? Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng. Đây chính là Bạch Liên Thánh Mẫu thành đạo chi pháp. Bạch Liên giáo đồ vật vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Đây không phải muốn tất cả chúng ta chôn cùng sao? Sau cơn kinh hãi, chính là sợ hãi thật sâu. Bạch Liên giáo, đương thế đệ nhất ma giáo, thế lực trải rộng đại giang nam bắc, cùng triều đình đối kháng đã lâu, giáo chúng hơn trăm vạn. Chỉ dựa vào Bạch Liên hai chữ, liền đủ để cho giang hồ võ lâm sợ hãi. Giờ phút này, một tên dáng người cao lớn mạnh hán tử, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, Bạch Liên giáo có 9 đại ma công, trong đó liền có cái này một môn. Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, năm đó Bạch Liên Thánh Mẫu tu thành này pháp, một người ác chiến hai đại đạo tôn, giết vào cựu trọng thiên cung, nếu không phải Cản Minh đạo đạo chủ xuất thủ, chỉ sợ hoàng đế đã sớm bị chém đầu tại trên Kim Loan điện. Mọi người càng nghe càng là kinh hãi. Bạch Liên Thánh Mẫu người thế nào? Nàng thân kiêm 9 đại ma công, danh xưng ma môn ngàn năm không có chi kỳ mới, thực lực khủng bố cùng cực. Mà cái này 9 đại ma công bên trong, vậy mà lấy Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng là nhất. Đáng chết. Có người mắng to lên tiếng, ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Loại này đồ vật, cũng dám lấy ra đấu giá. Bạch Liên giáo nếu là biết được việc này, há sẽ bỏ qua. Toàn bộ Long Môn quật đều muốn chôn cùng. Bầu không khí sợ hãi cấp tốc quyết tán, có người đã lặng lẽ lui lại, muốn thừa dịp hỗn loạn thoát đi. Tiếu Tự tại ánh mắt ngưng lại, hai tay nhẹ giúp bạn diễn diễn xuất mặt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng, quả nhiên không chỉ là pho tượng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía tôn này Bạch Ngọc Quan Âm, trong mắt quang mang lấp lóe. Pho tượng kia không chỉ có là pháp môn tu luyện, càng là Bạch Liên giáo tối cao võ học gánh chịu thể. Ý niệm tới đây, hắn tâm hơi hơi chìm xuống. Cái này mang ý nghĩa, Bạch Liên giáo người tất nhiên sẽ truy tìm vật này. Mà Long Môn Quật, sợ là không thể thừa nhận dạng này lựa giận. Đấu giá trường không khí ngưng trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó, một cỗ cùng nhiệt tâm tình từ trong đám người lan tràn ra. Ma công phía trước, ai có thể có được, liền có thể hoành áp thiên hạ. Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng, Bạch Liên giáo chí cao vô thượng võ học. Nếu có thể tập được, chẳng phải là đương thế vô địch. Tham lam trong mắt mọi người thiêu đốt, có người đã nhịn không được nóng lòng muốn thử. Vật này, ta nguyện ra 3000 lượng hoàng kim. Thử, chỉ là 3000 lượng liền muốn đoạt như thế thần vật. 5000 lượng. Giá cả cấp tốc kéo lên, toàn bộ tràng diện triệt để sôi trào. Tiếu Tự Tại đứng tại đám người phía sau, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt đây hết thảy, nhưng trong lòng khẽ lắc đầu. Điên rồi. Hắn cũng không nghi ngờ Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng uy lực, nhưng vật này liên lụy quá lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể nhúng chạm. Bạch Liên giáo ma công bị cướp, như việc này truyền ra, Bạch Liên giáo tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự quay người, lặng yên hướng về cửa tối lui. Bực này tranh đoạt, hắn không muốn lẫn vào, cũng không có tư cách lẫn vào. Huống chi, hắn liền ra giá tư cách đều không có. Quá đặc yêu đắt. Khoe miệng của hắn có chút co lại. Thế mà, ngay tại hắn sắp bước ra đấu giá trường lúc, một đạo âm lạnh âm thanh vang lên. Vị này huynh ngài, làm gì vội vã rời đi? Tiếu Tự Tại bước chân dừng lại, chết mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, người kia người mặc màu đen trường bào, hai con mắt giống như rắn độc âm lãnh, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Như người người đều như vậy cẩn thận, cái kia Bạch Liên giáo thần công, há không thì rơi vào một ít người có quyết tâm chi thủ rồi. Bốn phía mọi người nghe vậy, ào ào nhìn về phía Tiếu Tự Tại, ánh mắt dần dần mang hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Có người nói nhỏ, hắn chẳng lẽ là Bạch Liên giáo người? Có khả năng. Nếu không phải trong lòng biết nội tình, lại vì gì bình tĩnh như vậy? Trong lúc nhất thời, bầu không khí vi diệu. Tiếu Tự Tại trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại như cũ không có chút rung động nào. Hắn khe khẽ thở dài, lười biếng mở miệng, ta chỉ là nghèo. Tiếng nói vừa ra, mọi người sững sờ, ngay sau đó chính là một trận cười vang. Ha ha ha, ngược lại là cái người thú vị. Cũng thế, nếu không có tài lực, như thế nào đoạt bực này chí bảo? Bầu không khí hòa hoãn mấy phần, Tiếu Tự Tại thuận thế chắc tay, thừa dịp mọi người không còn quan tâm chính mình, lặng yên hướng về phòng trọ phương hướng tối lui. Bạch Ngọc Quan Âm tượng như cũ đứng sừng sững ở trên đài, chung quanh là ánh mắt tham lam cùng không ngừng kéo lên giá cả. Đang lúc Tiếu Tự Tại quay người lúc rời đi, một đạo đạm mạc nhắc nhở bỗng nhiên hiện lên ở hắn não hải. Phát hiện võ học, Bạch Liên Quan Âm khai thiên tượng, bên trong bao hàm võ học, Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, phải trang phí tổn 5000 điểm sát lục điểm học tập. Hắn cước bộ một trận, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. 5000 sát lục điểm. Đầu ngón tay của hắn bất động thanh sắc vuốt ve góc áo, tâm tư cấp tốc cuộn. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt một lần nữa rơi vào tôn này Bạch Ngọc Quan Âm tượng phía trên. Quan Âm đứng yên, thần sắc từ bi, chỉ có vân gia ở giữa mơ hồ lưu chuyển mạch lạc, lộ ra quỷ dị vận luật. Tiếu Tự Tại tâm tư khẽ nhúc nhích, âm thầm thôi động nội kình, một tia yếu ớt khí tức dò ra, nhẹ nhàng chạm đến Quan Âm tượng mặt ngoài nơi nào đó. Ông dường như đáp lại đồng dạng, một cỗ vô hình ba động theo Quan Âm tượng bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt xông vào hắn não hải. Trong chốc lát, tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào. Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, hội tụ thiên địa âm dương, dung hội sinh tử đại kiếp, chính là Bạch Liên giáo chân giáo thần công một trong, tu luyện đến đại thành, nhục thân có thể hóa bạch ngọc, vĩnh bất hủ hủ, nguyên thần có thể ngưng bạch liên, siêu thoát trần thế. Tiếu Tự Tại đồng tử hơi co lại. Hào đồ vật. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được Quan Âm tượng bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu tầng huyền bí. Nhưng nói đi thì nói lại, mạch chơi khiến cho ta khoái lạc. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong lòng mặc niệm. Chuyến này, không lỗ. Chương 67, chân khí hóa dịch chương 67, chân khí hóa dịch Tiếu Tự Tại tìm một chỗ u ám vắng vẻ chi địa, ngồi xếp bằng. Trung quanh yên tĩnh im lặng, ngẫu nhiên có tiếng gió xuyên qua chỗ nước, mang theo một chút lanh ý hắn túi đầu nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng, sát lục giá trị vẫn có lợi nhuận. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, long hổ đấu sát chân cương, khai mạch nhị thập tứ. Nội công, long tượng bàn ngự công, đệ bát tầng, lần tiếp theo để thằng cần 80000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1000. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10000, lăng ba vi bộ, tiểu thành 2000, long hổ kim cương thân, viên mãn 10000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000, kim trung cháo, viên mãn 1000, bát bộ cản tiền, viên mãn 1000, hắc sát trưởng, viên mãn 1000, bạch hạc cửu trảm, viên mãn 1000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1000, sát lục giá trị 37590. Không có chút gì do dự, tâm niệm nhất động. Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, nhập môn 5000. Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, tinh thông 10000. Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, tiểu thành công 15000. Sát lục giá trị điên cuồng giảm bớt, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng khí tức xông vào toàn thân, chỉ một thoáng, nguyên thân gân cốt toàn bộ sửa, tựa hồ có vô số khí lưu thật nhỏ tại gân mạch ở giữa lao nhanh không thôi. Ông, một cỗ trước nay chưa có trong suốt cảm giác tự linh đài hiện lên, Tiếu Tự Tại mở ra hai con mắt, song đồng sáng ngời, rõ ràng thấm nhuần quanh thân 100 trượng động tĩnh. Phong quyển lên cho bụi quy tích, mặt đất nhỏ không thể thấy chấn động, chúng đêm vô cánh lay động, thậm chí mấy trượng bên ngoài nào đó người trái tim luật động. Hết thảy đều tại cảm giác bên trong. Đây cũng là Bạch Liên Quan Âm khai thiên công tiểu thành. Hắn thấp giọng nỉ non, đưa tay một nắm, lòng bàn tay chân khí hội tụ, không ngờ hiện ra nửa trạng thái dịch. Xên xệ, trầm trọng. Hắn hơi hơi khiêu mi, tâm niệm lưu chuyển. Năm đầu đại mạch tự xương sống kéo dài, chân khí lao nhanh chảy xuôi, phản phất giang hà cuộn cuộn. Khai mạch 29, chân khí lại lần nữa tinh luyện 5 lần. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, hư không bên trong, chân khí trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang, ngưng là thật chất, mang theo chịu nặng cảm giác gáp bách rơi trên mặt đất. Chân khí hóa dịch. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng thổ tức, ánh mắt hơi hơi chớp động. Như 36 mạch đều mở, chân khí phải chăng có thể so sánh huyền thiết càng nặng. Hắn suy tư một lát, lại lần nữa thôi động chân khí, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong chốc lát, khí kình xen lẫn, một đạo kiếm khí bất ngờ thành hình. Hóa khí làm vũ khí. Hắn chấn động trong lòng. Đây hết thảy mới chỉ là tiểu thành cảnh giới. Như vậy, nếu là đại thành, thậm chí viên mãn. Sắc trời dần tối, nơi xa đấu giá hành ồn ào vẫn không ngừng chuyển đến, có người hô to ra giá, có người giận đập bàn, tiếng gầm liên tiếp, một mảnh hỏa nhiệt. Tức một đầu quạ đêm theo nóc nhà lướt qua, mang đến rét lạnh gió đêm, cũng mang đi sau cùng mấy sợi ánh chiều tà. Tiếu Tự Tại đem chân khí vừa thu lại, trên mặt nhỏ hiện mệt ý, lại không che đậy thần thái. Hắn đi ra đấu giá hành, đứng lặng tại hẻm nhỏ cuối cùng, quay đầu hướng đấu giá hành phương hướng mắt nhìn, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Ai, còn thật sự là náo nhiệt. Đáng tiếc không liên quan gì đến ta. Cái này Bạch Liên Quan Âm, hắn như là đã bị chơi, hơn nữa còn không có bất kỳ người nào có thể phát giác, hắn đương nhiên sẽ không lại để ý nhiều, miễn cho nhàn sự cuốn thân. Mà lại hắn mượn này sau khi đột phá, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn thấp giọng nỉ non, quay người tiến vào tối tăm trong bóng tối, cước bộ nhẹ nhàng, tay áo tung bay. Một đường lên, đèn đuốc thưa thớt, góc đường có bán hàng rong đội vàng thu quán, có người khom lưng xách hàng giỏ, trên tay tràn đầy cho bụi. Gặp thoáng qua lúc, một cỗ rang đậu hương vị chui vào chóp mũi, câu lên một tia muốn ăn. Khách quan, muốn chút đồ nướng hạt đậu sao? Mới ra nổi, thanh âm đến từ một cái dẫn theo cũ hòm gỗ người bán hàng rong, nàng gặp Tiếu Tự Tại đi ngang qua, đội vàng bắt chuyện. Tiếu Tự Tại tốc độ chưa ngừng, hơi hơi quát tay. Không cần. Trong lòng hắn nhớ thương chỉ có 8 cái khai mạch đan. Lúc này rảnh rỗi, hắn tự nhiên muốn thừa dịp lúc ban đêm ở giữa tĩnh mịch, an tĩnh đột phá. Trở về lại ăn. Hắn thuận tay giật giật cổ áo, gió đêm xuyên ngõ hẻm, mang đến mấy phần ý lạnh. Một lát sau, hắn đến một chỗ khách sạn nhỏ. Đỏ đen lồng giấy ở dưới mái hiên theo gió lắc lư, phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh. Khách quan ngài trở về rồi. Tối nay thật là loạn a, bên ngoài tiếng đánh nhau liên tiếp, tiểu nhân cũng không dám ra ngoài cửa. Tiểu nhị gặp hắn vào cửa, bước lên phía trước bắt chuyện. Không sao, cho ta chuẩn bị nước nóng, đem ngoài cửa phòng đều quét sạch sẽ. Tiếu Tự Tại nhàn nhạt phân phó. Là. Tiểu nhị lên tiếng, quay người chạy chậm ra ngoài. Trên lầu hành lang tối tăm, sàn nhà ngẫu nhiên phát ra kẹt kẹt âm thanh. Tiếu Tự Tại cước bộ nhẹ nhàng, không bao lâu liền về đến phòng. Cửa phòng khẽ che, trong phòng bày biện giường gỗ cùng một cái cũ nát cái bàn, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng thắng ở an ổn. Tối nay đấu giá, thị phi tất lên. Hắn thăng nhẹ, đưa trong tay bố nang gác qua đầu giường, khoát tay, thuận thế đem cửa then cài đập nhà tủ, ngăn cách bên ngoài ồn ào. Không lâu, tiểu nhị bưng nước nóng thùng gỗ thì đến, nhiệt khí bốc hơi, pha trộn bốc lên, ấm áp thoáng chốc đập vào mặt. Khách quan, còn cần khách ca? Thí rượu. Bữa ăn khuya. Không cần, ngươi lùi ra đi. Tiếu Tự Tại thu tầm mắt lại, ngựa khí bình tĩnh. Đợi tiểu nhị sau khi rời đi, hắn đưa tay nhập bố nang, lấy ra một cái bình sứ. Miệng bình vừa mở, nhàn nhạt dược hương trong nháy mắt tràn ngập ra. 8 cái khai mạch đan. Hắn đem bình sứ đảo ngược, lòng bàn tay nhất thời rơi xuống 8 viên mượt mà đang ăn dược, màu sắc đỏ sậm, mặt ngoài ẩn ẩn có tinh ban. Hắn không có làm nhiều chần chờ, trong lòng biết lần này trùng kích, cần mượn đêm dài không người quấy rầy chi thế. Một khi bắt đầu, lại khó dừng lại. 8 cái cùng một chỗ, cũng không biết ta đỡ hay không được. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lại lóe qua một tia quả cảm. Suy, nói xong, hắn đem 8 viên đan dược một miệng nuốt vào. Dược lực thuận hầu mà xuống, giống như liệt diễm chút xuống, tức thì hóa thành nóng hở nhiệt lưu trùng kích toàn thân. Nô. Hắn rên lên một tiếng, cảm giác được kinh mạch dường như bị ngọn lửa liếm láp, thể nội chân khí cũng giống như hồng triều lan lộn, kinh ý như giang hà dâng trào. Khớp xương ở giữa, hình như có ẩn ẩn giòn vang. Đôn đốt. Hắn cắn chặt răng, ngồi xếp bằng, và áo cùng bắp thịt không ngừng rung động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo cái trán trượt xuống, ngã vào nhiệt khí lượn lờ trong thùng nước, phát ra tí tách âm thanh. Đột nhiên, một cỗ nhói nhói lan tràn toàn thân, dường như ngàn vạn kim đâm, lại dường như gân cốt bị lôi kéo kéo dài tới. Tiếu Tự Tại lại không lùi bước, cưỡng ép vận chuyển chân khí, cùng dược lực tương hợp. Hắn hít sâu một cái, nín hơi ngưng thần, tâm niệm chìm vào nội thị. Chỉ thấy đan điền chỗ sâu, cái kia bốc lên chân khí phảng phất mở giang phá lãng đồng dạng, chính một chút xíu trùng kích mới quan hải. Cảnh ban đêm thâm trầm, bên ngoài hình như có tiếng ồn ào truyền đến, lại như có cái gì cường giả ẩn nút. Nhưng giờ này khắc này, Tiếu Tự Tại không lại phân tâm, sở hữu chú ý lực đều tìm đến phía thể nội đầu kia lao nhanh sông dài. Lại mở nhất mạch. Hắn quát khẽ một tiếng, song quyền mãnh liệt nắm chặt. Trung quanh gian phòng khí thế cũng là hồn nhiên nhất biến, dần dần nóng rực, giống như theo Tiếu Tự Tại hô hấp trầm trọng, dần dần ấm lên, bên trong bốc hơi mồ hôi bá phủ. Chương 68, tông sư nắng sớm, nhặt màu vàng kim quang huy thông qua song cửa sổ nghiêng vẩy tiến ra phòng, chiếu sáng mặt đất sặc sỡ vết máu. Trong không khí lưu lại đêm qua dược lực đập vào gân mạch sau dư vận, hơi hơi nóng rực. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, trên thân trần trụi, bắp thịt hoa văn như cầu lòng quay quanh, làn da mặt tràn đầy vết máu, phản phất một tòa trầm mặc không nói điều khác. Giang giác, một tiếng băng nhỏ, vết máu bong ra từng mảng, như nát giáp chốc ra, lộ ra dưới da thịt tẩn ẩn thông sáng kim đồng sắc chạch. Hắn chậm rãi mở mắt, con ngươi chỗ sâu nổi lên một tia dị dạng quang huy. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, long hổ đấu sát chân cương, khai mạch 36. Nội công, long tượng bàn ngược công, đệ bát tầng, lần tiếp theo để thằng cần 80.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1000-1000. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10000-10000. Lăng ba vi bộ, đại thành 10000-10000. Long hổ kim cương thân, viên mãn 10000-10000. Thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000-1000. Kim trung cháo, viên mãn 1000-1000. Bát bộ cản thiền, viên mãn 1000-1000. Hắc sát trưởng, viên mãn 1000-1000. Bạch hạc cửu trạm, viên mãn 1000-1000. Lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1000-1000. Sát lục giá trị 29590. Hô hấp hơi ngừng lại, hắn đưa tay cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt như nước thủy triều chân khí. 8 cái khai mạch đan, lại để cho ta một lần hành động khai mở thất mạch. 36 mạch, triệt để quan thông. Hắn bấm tay một nắm, xương ngón tay ở giữa ẩn ẩn rung động, như rồng giống như hí lên, cẩn trọng mà ngột ngạt. Hiện tại ta, hắn nhẹ giọng nỉ non, lòng bàn tay ngưng tụ chân khí. Chỉ thấy cái kia khí lưu sền sệt như sắt tương lan lột, nặng nề vô cùng. Khen, lòng bàn tay chân khí rơi xuống đất, nền tại đá cứng bên trên, trong nháy mắt rung ra một đạo lỗ trống, vết rách tứ tán, như mạng nhện lan tràn. Ánh mắt chớp lên, hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động bả vai, đại gân nhấp nhô, giống như dao long kinh rằng, cốt cách sai chỗ hội hợp, phát ra trầm thấp tiếng ma sát. Đưa tay mò về bên cạnh thân vách đá. Bá, năm ngón tay chế trụ nham thạch, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, cái kia cứng rắn bức tường liền như là đậu hũ bị keo kiệt xuống một miếng. Bành! Hòn đá bị giữa ngón tay nghiền nát, hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Tiếu Tự Tại ánh mắt trầm ngưng, lòng bàn tay khẽ nhếch. Bây giờ ta, cho dù không sử dụng long tượng lực, đối lên tầm thường ngũ phẩm cao thủ, một kích đủ để xuyên thủng đáy lòng, nghiền nát huyết đủ. Tiếu Tự Tại cảm thụ được thể nội mãnh liệt chân khí, như giang hải bốc lên, khí huyết chảy xiết ở giữa, dường như nghe thấy gân cốt bên trong có rồng ngâm hổ gầm trầm thấp cả mình. Hiện tại ta đã tới đỉnh phong, là thời điểm bước ra một bước kia. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hô hấp thâm trầm, lồng ngực chập trùng ở giữa, khí tức thu liễm như vực sâu, toàn thân huyết đục tựa hồ theo giờ khắc này ý niệm biến hóa mà chậm rãi thối biến. Ông, một cỗ lực lượng vô danh tự quanh người hắn khuyết tán mà ra, bắp thịt núc ních, cốt cách rung động, huyết mạch quanh minh, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh tại thể xác bên trong. Ngũ phẩm, tông sư chi cảnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt, quanh thân khí huyết từ sao động bình tĩnh lại, chân khí từ đan điền chậm rãi dâng lên, như thủy triều, dẫn dắt cốt cách, kinh mạch, bắp thịt, cộng đồng bước vào một cái toàn tân tầng thứ. Vâng. Trong tích tắc, thiên địa phảng phất rung động, hắn trái tim đống nhiên gia tốc, khí huyết như lôi đỉnh anh mình, bành trướng khuấy động ở giữa, một đạo vô hình vách ngăn tại trong nháy mắt vỡ nát. Giang giác, dường như gông xiềng đứt gãy thanh âm tại thể nội nổ vang, cốt cách khớp nối đống nhiên kéo căng, lại trong nháy mắt giang ra, nóng hổi huyết dịch phun trào, chân khí sôi trào như liệt diễm bốc lên, cọ rửa toàn thân. Giờ khắc này, thiên địa với hắn mà nói, dường như đều biến đến khác biệt. Thông sư, Tiếu Tự Tại mở ra hai mắt, con ngươi chỗ sâu, kim quang lóe lên liền biến mất, chân khí lưu chuyển ở giữa. Da thịt lại lộ ra nhàn nhạt kim đồng sắc lộng lẫy, năm ngón tay khẽ nhếch, bàn tay hơi hơi một nắm. Ông, trong lòng bàn tay, một luồng chân khí xoay tròn bốc lên, sền sệt như sắt tường, ngưng tụ không tan. Đây chính là tông sư chi cảnh lực lượng. Tiếu Tự Tại thì thào nói nhỏ, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình đã phát sinh thay biến đến càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện, thậm chí có thể tùy tâm sở dục dẫn dắt thể nội mỗi một tia khí thế vận chuyển. Hắn chậm rãi cất bước, thân hình lay nhẹ, dưới chân đại địa vậy mà ẩn ẩn rung động. Bành! Hắn nhẹ nhàng một bước, cứng rắn bàn đá trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất nổ tung. Giống mạng nhện vết nước phi tốc quyết tán. Đây cũng là tông sư chi cảnh. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay chân khí ẩn ẩn có hình thái, không còn là tầm thường cương khí, mà chính là càng thêm dày hơn trọng, càng thêm ngưng thực, giống như hóa thật là hình. Ha ha ha. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm trong phòng quanh quẩn, chấn động đến song cửa sổ run nhẹ nhẹ. Cái này không chỉ là lực lượng tăng lên, mà là sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Tông sư chi cảnh mang ý nghĩa phàm khu thể biến, mang ý nghĩa chính thức bước vào siêu phàm. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu liễm ý cười, ánh mắt hơi trầm xuống. Tiếp đó, cái kia thử một chút cố lực lượng này. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, mở cửa phòng. Sắc trời tối tăm, trên vách đá còn sót lại hỏa quang chập chờn, tỏa ra khắp nơi trên đất nằm lê lết thi thể, vết máu trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi, mơ hồ có thể nghe thấy máu tươi nhỏ xuống mặt đá tí tách âm thanh. Tiếu Tự Tại đứng tại thang đá phía trên, ánh mắt đảo qua bốn phía, sắc mặt trầm tĩnh như thủy. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, dưới chân dẫm qua một cô thi thể, rặn rẹo, như là một khối bị rút khô sinh cơ bại rách, đều đã chết. Hắn thấp giọng thì thào, ngữ khí đạm mạc. Lập tức ngồi xổm người xuống, đưa tay lật qua lật lại gần nhất một bộ thi thể, động tác trầm ổn mà tỉnh táo. Đầu ngón tay lướt qua phá toái và táo và chưa lạnh thấu huyết đủ, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại. Sạch sẽ so cái mông tròn còn quang, liên kiện tiện tay binh khí đều không lưu lại. Hắn đứng người lên, quét một vòng, chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt thăm thẳm. Tìm ngược lại là sạch sẽ. Hắn trong mắt một lát, lập tức cười lạnh một tiếng, hai tay cong phía sau, đứng thẳng tại chỗ, lạnh nhạt mở miệng, đừng lẩn trốn nữa, đều đi ra đi. Tiếng nói vừa ra, không khí dường như ngưng trệ trong nháy mắt. Lập tức hắc ám động quật chỗ sâu, mấy đạo bạch ảnh lặng yên không một tiếng động nhảy lên, tay áo tung bay, đều nhịp. Cái kia là một đám người khoác bạch bào võ giả, ống tay áo thêu lên liên hoa ấn ký, đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú Tiếu Tự Tại, lộ ra một tia dày đặc hàn ý bạch liên giáo. Tiếu Tự Tại cười khẽ, trong mắt lướt qua một tia trêu tức. Biết liền tốt. Một đạo giọng trầm thấp vang lên, mang theo vài phần bùa cợt. Lời còn chưa dứt, đầu lĩnh người thân hình lóe lên, đạp chân xuống, kình phong được khởi, trong nháy mắt lấn đến gần. Oanh! Không khí nổ tung, cuồn manh trưởng kình xé rách hạt bụi, hóa thành một đạo nặng nề vô cùng trùng kích lực. Hung hăng hướng Tiếu Tự Tại ở ngực bố tới. Bá, Tiếu Tự Tại hơi hơi nghiêng người, ống tay áo dương nhẹ, cả người như là tơ liễu giống như nhẹ nhàng chân lui, đầu ngón chân điểm đất, thân hình phút chốc lướt đến mấy trượng bên ngoài. Ồ, người áo trắng trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn chưa dừng tay, đầu ngón tay hơi cong, trưởng phong lần nữa cuốn lên, sức lực lạnh thấu xương như lao. Hô, trưởng phong pha không, ẩn ẩn mang theo không khí chấn động ong ong. Tiếu Tự Tại trong mắt hàn quang một lóe, bàn tay khẽ nhếch, nháy mắt sau đó, hắn năm ngón tay bỗng nhiên khẽ chụp, như là thiết trảo thăm dò vào người áo trắng thế công bên trong. 3. Trưởng phong nổ tung, Tiếu Tự Tại đột nhiên trở tay vặn một cái, một cỗ đại lực theo cánh tay bạo phát, trong nháy mắt đem người áo trắng kia cả người quăng bay đi. Bành! Người áo trắng hung hăng đụng tại vách đá phía trên, phát ra một tiếng lột ngạt trầm đục, trong miệng máu tươi của vốn ngã xuống đất. Còn lại Bạch Liên giáo chúng thấy thế, ánh mắt nhất thời phát lạnh, ào ào quất ra bên hông binh khí, đao quang lạnh lẽo, mũi đao tỏa ra trong động quật chập chờn hỏa quang. Lên! Có người quát khẽ, nháy mắt sau đó, mấy đạo thân ảnh bổ nhào mà lên, đao quang như tấm lụa giao thoa, từng đạo sắc bén sát cơ sen lẫn thành lưới, hướng Tiếu Tự Tại chúng tới. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, bàn tay nhấc lên một chút, đầu ngón tay khẽ run, kình khí hội tụ. Cũng tốt, thì thử một chút các ngươi cân lượng. Dưới chân hắn phát lực, thân hình đống nhiên xuống ra, quyền trưởng tung bay, kình phong điên cuồng gào thét. Sát cơ, tại phương này trong động quật, đống nhiên khuấy động. Chương 69, vậy liền xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Chương 69, vậy liền xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Thảm liệt khí tức tại động quật ở giữa tràn ngập, mùi máu tươi gây mũi, dường như liền không khí đều bị nhuộm đỏ. Tiếu Tự Tại đứng tại đống xác chết ở giữa, hơi hơi nheo cặp mắt lại, đầu ngón tay huyết châu theo lòng bàn tay nhỏ xuống, nện trên mặt tảng đá, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Siêu, lại một tên Bạch Liên giáo đồ thân hình bạo lướt mà đến, đao quang pha không, sắc bén ám sát. Còn chưa tới gần, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, một cỗ vô hình cường kình đã lôi cuốn mà lên, trong nháy mắt đem định giữa không trung. Nôn nôn nóng nóng, khiến người ta nổi nóng. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Phốc, một tiếng lột ngạt tiếng bạo liệt vang lên, Bạch Liên giáo đồ thân thể bỗng nhiên sụp đổ, huyết nhục bắn tung tóe, toái cốt bay tứ tung, huyết vũ vẩy xuống, thậm chí tại trên mặt đất tràn ra một mảnh dữ tợn hoa hồng. Chỉ còn một đoạn nhuốm máu cổ sống bang lang một tiếng rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng sau đứng im. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu trường, trên trán một vệt tinh hồng lặng yên quyết tán. Hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào trước mặt vẫn còn tồn tại Bạch Liên giáo đồ trên thân, con ngươi đen nhánh chỗ sâu, mơ hồ hiện ra kim đồng sắc lưu quang. Tới đi. Thanh âm đạm mạc, dường như tự trong cổ gạt ra nói nhỏ, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Vốn là, ta không muốn giết người. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, khí tức liền bạo tăng một phần, quanh thân không khí rung động, khuấy động lên từng trận cương phong. Nhưng bây giờ, bước tiến của hắn đột nhiên dừng lại, trong chốc lát, long hổ đấu sát chân cương ầm vang bạo phát, cuốn mạnh ngũ phẩm chân khí như nội trào bao phủ, trong nháy mắt chấn động toàn bộ động quật, liền vách đá đều ẩn ẩn rung động. Các ngươi, có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Sau một khắc, chân tay hắn một bước, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong không khí chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Ông, kinh khí khuấy động, Bạch Liên giáo chúng còn chưa kịp phản ứng, thấy hoa mắt, Tiếu Tự Tại đã lập tại bọn hắn phía sau. Cái này, làm sao có thể? Có người kinh hãi dưới đất thấp hô, trường đao trong tay run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao? Một người khác thanh âm khúc khốc, cước bộ không tự giác lui lại, mồ hôi lạnh theo thái dương trở xuống. Đám người sắc mặt hoảng sợ không đến tràn ra, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Có người vô ý thức muốn rút đao, có thể cánh tay lại dường như rót chỉ đồng dạng trầm trọng, trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy. Quái vật, hắn là quái vật. Một tên Bạch Liên giáo đồ rốt cục nhịn không được kinh hô, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Nhưng sau một khắc, huyết quang nổ tung, như hồng liên nổ phóng, mọi người thân thể trong khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bành! Huyết quang nổ tung, như hồng liên nổ phóng, Bạch Liên giáo chúng thân thể trong khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tàn chi đoạn xương cốt tung tóe đầy mặt đất, nhuộm đỏ vết đá, trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sắc khí tức. Tiếu Tự Tại chậm rãi quay người, lòng bàn tay khẽ nhếch, cảm thụ được thể nội dâng trào chân khí, khóe miệng hơi hơi câu lên một tia cười lạnh. Vừa vặn bắt các ngươi, thử một chút vừa tới tay võ học. Hắn thanh âm trầm thấp mà dày đặc. Trong động quật, vũng máu bên trong, duy còn lại hắn một người. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại tĩnh mịch trong động quật quen quần. Tiếu Tự Tại dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo đỏ chậm rãi đi tới. Nàng dáng người hiểu điệu, hai chân trắng non thon dài, đi lại nhẹ nhàng, chân ngọc rơi xuống đất ở giữa vô thanh vô tức, giống như u minh hồng liên nở rộ. Đó chính là Long Môn Quật lão bản nương. Nàng mặt mày mỉm cười, khoe môi khẽ nhếch, môi đỏ như lửa, giống như độc xà lẻ lưỡi giống như, nhẹ nhàng phun ra Tiếu Tự Tại tên họ. Tiếu Tự Tại. Ngữ điệu nhẹ nhàng, dường như tình nhân nỉ non, thế mà trong đó lại cất giấu một tia nói không rõ ý vị. Nàng vẫn chưa nóng lòng xuất thủ, mà chính là đứng vững tại cách đó không xa, tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này huyết hải bên trong sừng sững không ngã nam nhân. Ta sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nữ tử cười khẽ, thanh âm huyền chuyển, giống như hoa lan trong cốc vắng, làm cho người tâm thần nhỏ lay động. Bạch Liên giáo chín đại thánh nữ, cạnh tranh với nhau kịch liệt, ngắn ngủi một năm, thiên tiêu vô số, ai không muốn tranh đoạt. Nàng hơi nghiêng về phía trước, ngón tay trắng non xẹt qua bả vai, da thịt như ngọc, hiện ra ôn nhuận lộng lẫy. Chỉ cần ngươi làm hơi đại tế ti của ta, ta liền hứa ngươi vinh hoa phú quý. Nàng từng bước tới gần, khí tức như lan, môi son hé mở, thanh âm càng mê hoặc. Thậm chí, nàng dừng bước lại, đầu ngón tay êm ái tại chính mình xương quai xanh trôi xẹt qua, ánh mắt lung lung, lộ ra khát phong tình. Bạch Liên quan âm khai thiên công, ta cũng có thể ban cho ngươi. Thậm chí, đợi ta trở thành thánh mẫu. Nàng môi đỏ hơi bệnh, ánh mắt tĩnh mịch. Hai người chúng ta còn có thể càng tiến một bước. Lời còn chưa dứt, thiên địa đổi biến. giống. Long tượng gào rú thanh âm, như lôi đình đứt hai, đồng nhiên ngang áp mà đến, thế như vạn cân. Cùng bạo cương phong bao phủ, toàn bộ động vật trong nháy mắt rung động, một cỗ trầm trọng mà rồi rào khí tức tự tiếu tự tại thể nội dâng lên mà ra. Hắn cười lạnh, bước ra một bước, thiên địa vanh minh. Long hổ đứng ở hai bên, cự tượng ở sau lưng từ từ bay lên, vung mũi hét giận dữ, toàn thân sát khí đằng đằng, giống như chiến trường sắt thần hàng lâm. Long tượng người bị đánh chết chân cương tại quanh người hắn lưu chuyển, kinh khí hóa thành thực chất, còn như cuồng chiều cuộn cuộn, chiến ý cuộn cuộn, như ngọn lửa thiêu đốt. Bánh vẽ thì bánh vẽ, bức lời nói thật nhiều. Tiếu tự tại hừ lạnh, thanh âm không cao, lại mang theo không cách nào kháng cự uy áp. Cái kia áo đỏ nữ tử sắc mặt biến hóa, cước bộ không tự giác lui về phía sau một bước, trong mắt tự tin, lần thứ nhất xuất hiện một tia vết rách. Chiến tranh kiếm phong treo ở thương khung phía trên, long tượng gào thét ở giữa, sắc cơ đã ngưng kết thành thực. Giờ khắc này, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất có một bàn tay vô hình, chết giữ lại sinh tử chi môn. Gió gào thét mà qua, chậm đợi sát phạt đã đến. Thật đúng là như truyền ngôn giống như, cương liệt phi phàm, là một thất liệt mã. Rất nhanh, áo đỏ nữ tử cười khẽ, khôi phục thường ngày, mặt mày còn cong, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Nàng dáng người thức tha, vòng eo lấp nhẹ, uyển như ngọn lửa nóng rực, bộ bộ sinh liên. Cái kia bản thánh nữ, không phải muốn thuần phục ngươi cái này thất liệt mã, thật tốt dòng đuổi một phen không thể. Tiếng nói vừa ra, nàng vỗ nhẹ nhẹ trường, tiếng vỗ tay tại trong động vật quần quần, thanh thúy kéo dài. Ba, ba. Sau một khắc, không khí đột nhiên ngưng tụ. Nam đạo thân ảnh tự trong bóng tối chậm rãi cất bước mà ra. Nam vị tông sư, bọn hắn khí tức thâm trầm như vực sâu, thân hình đứng sừng sững ở giữa, bốn phía không khí dường như biến đến cẩn trọng, chân cương tràn ngập ra, cuộn cuộn như thiên uy giống như ngang áp xuống. Tiếu tự tại lông mày nhíu lại, trong mắt lóe qua một vệt lanh ý tông sư vây giết. Khoe miệng của hắn nhỏ gạch, song quyền nhỏ nắm, toàn thân cốt cách chuyển ra kèn kẹt nổ đùng thanh âm, thể nội long hổ đấu sát chân cương lặng yên bốc lên, giống như đồi núi sụp đổ trước yên lặng. Chế phục là được, nhưng chớ có đả thương hắn áo đỏ nữ tử hơi hơi khiêu mi, giọng nói mềm mại đáng yêu, lộ ra khác phong tình. Nàng nâng lên tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khỏe môi của chính mình, diễm như là hoa. Tiếu tự tại hừ lạnh, muốn phục tùng ta. Ánh mắt ngưng tụ, khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Vậy liền xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Trong chốc lát, long hổ hư ảnh đằng không mà lên, tự tượng gào rú, chân cương khuấy động, như phong ba cuộn cuộn, ầm vang bao phủ toàn trường. Chương 70, long hổ tự chương 70, long hổ tự kiếm cương hét giận dữ, hàn quang chợt hiện. Một tên tông sư cầm kiếm mà đến, kiếm phong gào thét ở giữa mang theo sát ý ngút trời, kiếm cương khuấy động, thẳng đến Tiếu tự tại vị trí hiểm yếu. Tiếu tự tại ánh mắt lạnh lẽo, tay trái giọ ra, năm ngón tay như càng, lại sinh sinh nắm kiếm nhận. Giang giác. Trường kiếm tại trong bàn tay hắn đột nhiên vỡ nát, từng khúc nứt ra, hóa thành đầy trời thoái thiết. Vô dụng. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, trường thế xoay chuyển, một trường hung hăng đập vào đối phương đỉnh đầu. Ầm. Cái kia tông sư đầu trực tiếp lâm vào lồng ngực, thân thể run lên bần bật, lập tức cầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt tại chỗ. Ba người còn lại thấy thế, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đủ tiếng quát to, toàn lực xuất thủ. Thế mà, cuồng manh thật cương hộ thể, như tường đồng vách sắt, mặc cho đao kiếm cương kình như thế nào đánh kích, đều không có cách nào dung chuyển mảy may. Tiếu tự tại thần sắc không thay đổi, cánh tay phải đột nhiên giọ ra, quyền thế ngưng tụ, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bành! Một quyền đánh ra, chính bên trong một người ở ngực. Người kia lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, cuộc sống bắn bay, huyết vụ nổ tung, thân thể tàn phế ngược lại bay mấy trượng, trung điệp đập xuống đất, co quắp vài cái liền không một tiếng động. Nô a! Còn thừa hai người hoảng sợ, đang muốn lùi lại, đã thấy Tiếu tự tại đã một chân quét ngang. Ba! Một đạo đá ngang hoành không chém xuống, còn như lôi đỉnh bạo kích, tinh chuẩn mệnh bên trong hai người eo. Giang giác! Cốt cách đứt gãy thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Hai người thân hình uốn cong thành quỷ dị độ cong, cuộc sống lại bị trực tiếp đá bay, khảm vào vách đá cứng rắn bên trong, chấn động đến bụi rì rào bay xuống. Người cuối cùng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ cùng cực, sợ đến vỡ mật, quay người liền muốn đảm bệnh. Thế mà, Tiếu tự tại ánh mắt lạnh lùng, bấm tay gảy nhẹ, một đạo ngưng luyện cùng cực chân khí hóa thành sắc bén mũi tên, phá không mà ra. Phốc phốc. Mũi tên giống như chân khí trong nháy mắt xuyên thủng đối phương đầu, máu tươi bắn ra, người kia lảo đảo hai bước, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống. Vũ đại tông sư, trong khoảnh khắc đều bất diệt. Cách đó không xa, áo đỏ nữ tử khẽ run lên. Lúc trước thong dong đều rút đi, trong tay quạt giấy run nhẹ nhẹ. Sao? Làm sao có thể? Nàng môi đỏ hé mở, thanh âm lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trung quanh Bạch Liên giáo chúng cũng là sắc mặt thảm biến, nhìn về phía Tiếu tự tại ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đó là Ngũ đại tông sư. Vậy mà trong nháy mắt thì ra hỏa này là quái vật sao? Một tên giáo chúng thanh âm phát run, hai chân nhịn không được lui về sau đi, trong tay binh khí lại bởi vì hoảng sợ mà dừng không ngừng run rẩy. Áo đỏ nữ tử hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm quần quật sóng to gió lớn. Nàng chăm chăm lấy nam nhân ở trước mắt, cái kia đạo cao ngạo mà kinh khủng thân ảnh, giống như tu la hàng thế. Ngươi lại mạnh đến tình trạng như thế. Nàng cắn môi, ánh mắt tạm đạm không rõ. Thế mà, Tiếu tự tại đã cất bước hướng về phía trước, ánh mắt băng lãnh như đao. Hiện tại, hắn chậm rãi dương mắt, chết nhìn thẳng tên kia áo đỏ nữ tử. Đến phiên ngươi. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư cảnh, thu hoạch được sát lục giá trị 14.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư cảnh, thu hoạch được sát lục giá trị 15.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư cảnh, thu hoạch được sát lục giá trị 14.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng quanh quẩn, giống như trung tang gõ vang. Tiếu tự tại dưới chân vũng máu chảy ngang, thi hải khắp nơi trên đất, mà hắn sát lục giá trị cũng trong nháy mắt đột phá 10 vạn. Chúc mừng tốc chủ sát lục giá trị đột phá 10 vạn, khen thưởng, thái cực quyền pháp. Thái cực quyền pháp, võ đang trương chân nhân sáng tạo, hội tụ thiên hạ chỗ xem võ học, sát nhập cửu âm, cửu dương chi thuật, cương nhu hòa hợp thái cực quyền pháp, nhập môn 09000, Tiếu Tự tại hai mắt ngưng lại, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thái cực quyền pháp. Hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Phải biết, Bạch Liên giáo chín đạo ma công số 1 Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, nhập môn chỉ cần 5000, mà cái này thái cực quyền pháp, nhập môn lại cao đạt 10000. Có thể thấy được hắn huyền diệu cùng cường hành. Thế mà, Tiếu Tự tại vẫn chưa nóng lòng thêm điểm, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa áo đỏ nữ tử. Huyết vụ tràn ngập, trong không khí còn sót lại lấy nồng đậm mùi tanh, mà sát mặt của nàng đã không còn lúc trước chấn định cùng trêu tức. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nàng thanh âm khẽ run, tay ngọc không tự giác siết chặt quả giấy, tinh tế đốt ngón tay hiện ra trắng xám. Tiếu Tự tại mỉm cười, cước bộ hướng về phía trước phóng ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Một bước rơi xuống đất, bộ bộ sinh liên. Hư không bên trong, phản phất có liên hoa nở rộ, khí thế phun ra nuốt vào ở giữa, quanh thân kình khí vần quanh, giống như có vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Áo đỏ nữ tử trong lòng hoảng hốt, thân hình không tự giác lui về phía sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, điều đó không có khả năng. Nàng hoảng sợ nói nhỏ. Thế mà, Tiếu Tự tại vẫn chưa cho nàng càng nhiều thời gian. Hắn lại lần nữa dậm chân, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chốc lát liền đã tới gần. Cái kia áo đỏ nữ tử thấy thế, sắc mặt kinh dị, thất thanh nói, không có khả năng, ngươi như thế nào tập được Bạch Liên Quan Âm khai thiên công? Ngươi không biết, còn có rất nhiều. Tiếu Tự tại cười lạnh, trường thế đẩy, long tượng chi lực mãnh liệt mà ra, tám long tám tượng vờn quanh quanh thân, như giang hải bốc lên, cuồn cuộn phun trào. Áo đỏ nữ tử mặc dù kinh dị, lại chưa bối rối, cắn răng nên trưởng mà lên. Vâng. Hai trưởng giao kích, chân cương nổ tung, cuồng bạo kinh khí bao phủ tứ phương. Bạch Liên giáo chúng căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị súng kích sóng đánh bay, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 2000. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 3000. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 5000. Thi thể nằm lê lết, máu tươi tràn ngập. Áo đỏ nữ tử thân hình tung bay, sau khi hạ xuống ánh mắt kinh nghi bất định. Lần giao thủ này, nàng đã xác định, Tiếu Tự tại hoàn toàn chính xác nắm giữ Bạch Liên Quan Âm khai thiên công. Trong lòng chấn động đồng thời, nàng mỉm cười, trong mắt hứng thú càng nồng đậm. Hào hào hào, tốt một cái Tiếu Tự tại. Nàng cười nhẹ, môi son hé mở, giọng nói phiếu miểu, như độc xà lẻ lưỡi. Ngươi càng là cường đại, liền càng để cho ta yêu quý, luôn có một ngày, bản thánh nữ sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, cam nguyện cung cấp bản thân ta sử dụng. Ta nhưng đối với lão nữ nhân không hứng thú. Tiếu Tự tại khẽ miệng trao lên, trong mắt tràn đầy niềm ai. Áo đỏ nữ tử sắc mặt đột biến, ánh mắt sắc bén, dường như bị đâm trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng nàng cuối cùng chưa lại ham chiến, bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hôm nay mưu đồ đã hoàn thành, thu phục Tiếu Tự tại bất quá tiện tay mà làm, bây giờ không có khả năng có cơ hội thành công, đợi tiếp nữa, ngược lại không ổn. Nàng thân ảnh lóe lên, đã nhảy hướng nơi xa. Mặt khác, nói cho ngươi sự kiện. Nàng ngoái nhìn cười khẽ, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Long hổ tự con lửa chọc cùng ám thương các đã tìm tới ngươi, chớ có tại này ở lâu a, thanh âm như gió, phiêu tán tại huyết tinh tràn ngập trong không khí. Tiếu Tự tại cũng không tiếp tục đuổi theo, chỉ là đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm trầm, hình như có sát cơ hiện lên. Long hổ tự, ám thương các. Hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 71, võ đạo chân ý. Chương 71, võ đạo chân ý. Cái trước chính là đương thế đỉnh cấp võ đạo thế lực, môn đồ vô số, nội tình thâm hậu, đứng hàng cựu tông phía trên, uy áp đương thế. Cái sau thì là kinh khủng nhất sát thủ tổ chức, am hiểu ẩn nặc, ám sát, thứ vương sát giá không nói chơi. Thú vị. Hắn xỉ khẽ một tiếng, ánh mắt thâm thúy. Bạch Liên giáo yêu nữ, hắn chưa hẳn tin hoàn toàn, nhưng cái này hai phương thế lực sát thực sớm muộn sẽ tìm tới chính mình. Đã như vậy, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu trải bước lần này bật được. Sát lục giá trị 14900. Lần này đại chiến, để hắn sát lục giá trị trực tiếp tăng gọn, phong phú cùng cực. Tiếu Tự tại biết rõ, cảnh giới càng cao, chiến lược chênh lệch liền càng phát ra kinh người, nhất là đỉnh cấp võ đạo công pháp thủy biến, mỗi một lần đột phá đều có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Long tượng bàn mực công, đệ cửu tầng, lần tiếp theo đề thăng cần muốn giết chóc giá trị 10 vạn. Đề thăng. Trong chốc lát, thể nội cương khí như giang hà lao nhanh, huyết nục, gân cốt, tạng phủ trong nháy mắt cộng hưởng, phảng phất có một đầu long tượng tại hắn thể nội gào thét. Oeng. Nhục thân như kim thiết giống như rung động, một cỗ không cách nào nói rõ bành trướng sức mạnh to lớn đột nhiên bạo phát. 8 vạn sát lục giá trị trong nháy mắt tiêu hao. Tiếu Tự tại chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, cả người khí tức lại lần nữa cất cao, long tượng chi lực đã đạt đến đỉnh phong. Hắn chậm rãi nhất trưởng, hư nắm thành quyền, không khí chung quanh nhất thời bặm mẻo, cương phong như đao, xé rách tứ phương. Trừ ngoài ra, Tiếu Tự tại lại đem Lăng Ba Vi Bộ để thăng đến viên mãn. Lăng Ba Vi Bộ để thăng đến viên mãn, thể nội chân khí lưu chuyển ở giữa, Tiếu Tự tại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân nhẹ nhàng cảm giác, thân hình như hồng nhạn giống như phiêu nhiên, cước bộ rơi xuống đất lại vô thanh vô tức. Lăng Ba Vi Bộ, viên mãn 20000, cái này nhấc lên thăng, hao phí trọn vẹn 1.8 vạn sát lục giá trị, để bộ pháp của hắn nâng cao một bước, không chỉ có tốc độ để thăng đến cực hạn, lại đang nháy tránh cùng đối địch linh hoạt tính phía trên, cũng đạt tới gần như mức độ khó mà tin nổi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn lướt qua sát lục giá trị còn thừa số lượng. Trước mắt sát lục giá trị 50900, suy tư liên tục về sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào Bạch Liên Quan Âm khai thiên công phía trên. Môn công pháp này tự hắn nắm giữ đến nay, liền trợ hắn tại vô số lần trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Nó tăng lên cực lớn tự thân cảm giác, làm đến hắn thường thường có thể liệu địch tại trước, thấy rõ đối thủ vi diệu sơ hở, từ đó lấy nhỏ nhất tiêu hao, đạt tới tối cường sát thương. Trước đó phút chốc diệt sát 5 vị tông sư, Bạch Liên Quan Âm khai thiên công gia chỉ không thể bỏ qua công lao. Đã như vậy, liền không do dự nữa. Thêm điểm. Bạch Liên Quan Âm khai thiên công, viên mãn 30.000. Oanh. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hình như có lôi đình nổ tung, tất cả cảm giác huyết tán ra đến, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí mỗi một tia lưu động, mỗi một chỗ hạt bụi hơi hơi lưu động, thậm chí ngay cả nơi xa trên vách đá côn trùng leo lên. Ý thức của hắn trong nháy mắt biến đến cực kỳ thư thái, dường như toàn bộ thế giới đều biến đến chậm chạp, mà hắn tự thân thì hoàn toàn dung nhập giữa phiến thiên địa này, trở thành vạn vật vận chuyển nhất hoàn. Lực lượng mạnh mẽ tại thể nội lao nhanh, liền huyết dịch chảy xuôi thanh âm đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác. Trước mắt còn thừa sát lục giá trị 900 lại nghèo rồi. Tiếu Tự Tại cười khổ một tiếng. Vừa mới còn tích lũy xuống sát lục giá trị, thoáng qua ở giữa thì trống rỗng. Ngay tại lúc đó, Tiếu Tự Tại khí tức liên tục tăng lên, thể nội chân khí khuấy động, giống như giang hà bỡ đê, ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi lao nhanh, bay thẳng đan điền. Oanh! Khí tức chấn động, hắn cảnh giới rốt cục vững chắc tại ngũ phẩm cảnh hậu kỳ. Tại thời khắc này, chân khí của hắn bắt đầu thủy biến, nguyên bản lưu động như sương như khói, bây giờ lại hóa thành sền sệt như thủy trạng thái dịch, tại đan điền chỗ sâu ngưng tụ thành vòng xoáy, xoay chậm chậm, tản ra đáng sợ lực lượng. Ngũ phẩm cảnh đã có thể xưng võ đạo tông sư. Từ đó về sau, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể ngưng tụ võ đạo ý chí, tùy ý thi triển đều có thể phá địch. Mà cường đại nhất chính là võ đạo chân ý. Võ đạo chân ý lại xưng võ đạo ý chí, đem tự thân ý chí dung nhập võ đạo, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ. Tiện tay một trường, liền có thể áp đảo võ học cao thâm phía trên, uy lực vô cùng. Nhưng võ đạo chân ý cực khó tu luyện, ít thì 10 năm, nhiều thì hơn 10 năm, đều không nhất định có thể đầy đủ tu luyện thành công. Đây cũng là võ giả đột phá tới ngũ phẩm về sau, trọng yếu nhất tu luyện phương hướng một trong. Võ đạo chân ý cùng chia cửu phẩm đến nhất phẩm. Nhất phẩm võ đạo chân ý kinh khủng nhất, cùng thiên địa hợp đạo, có thể khai sơn đoạn sông, chính là võ giả trung cực truy cầu. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại chưa nóng lòng ngưng luyện võ đạo chân ý giờ phút này, hắn càng để ý là, Mộ Thi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi tại những cái kia Bạch Liên giáo tông sư trên thi thể, ánh mắt lấp loé. Tu luyện một chút, không bằng bờ bét. Sáng sớm hôm sau, hà quang đầy trời. Tiếu Tự Tại bước ra Long Môn Quật, nhìn về phương xa, chân trời ánh sáng nhạt vẩy xuống, tô điểm tại liên miên chập trùng dãy núi phía trên. Dãy núi như lông mày, vân vụ lượn lờ, mênh mang quần phong dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt phát sáng. Theo đường núi vốn lượn mà xuống, phía trước là một mảnh bình nguyên băng ngát. Đại địa rộng lớn, thôn trấn lưới sao dày đặc, từng cái thẳng tắp đại đạo giao thoa tung hành, giống như đại địa phía trên huyết mạch, đem Thiên Phủ Châu thành trì, thương trấn sâu chuỗi thành một thể. Nơi xa, Châu Phủ thành trì sừng sững đứng vững, thành tường cao đến 10 trượng, cẩn trọng như sát, cổng thành mở rộng, người qua lại như mắc gửi, xe ngựa vang minh. Bên trong thành tòa nhà lớn san sát nối tiếp nhau, đỏ thắm ngói xanh tường, giường cột chạm trổ, tại nắng sớm phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đại võ triều đình thiết lập 9 đạo thập tam phủ, mỗi một phủ chi địa, chấp trưởng một châu thập tam quận, cương vực bao la, hội tụ vô số thương nhân, văn sĩ, võ phu, tới lui không thôi. Bước vào quan đạo, chỉ thấy đạo lộ rộng lớn, đá xanh lót đường, đủ dung nạp 10 cỗ xe ngựa song hành, người đi đường nối liền không dứt, gồm gánh quan buôn, thư sinh học sinh, đao khách hiệp sĩ, muôn hình muôn vẻ, hối hả. Hai bên trà lâu tử quán, cửa hàng thương hành san sát, gào to âm thanh liên tiếp, trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí. Mới xuất lô bánh bao, nóng hôi hổi, thương hảo gấm tứ xuyên, nam cương hương liệu, đều là triều đình cống phẩm. Mau đến xem nhìn. Một tòa vượt ngang sông lớn trường tiểu đập vào mi mắt, cầu thân lấy đá lớn uy thế, điêu khắc phi long xoay quanh, khí thế dồi dào. Nước sông cuồn cuộn, chu thuyền xuyên thẳng qua, đường thủy đồng dạng bận rộn, lâu thuyền cao ngất, thương đội lui tới, treo lơ lửng cờ xí, ghi rõ mỗi người thế lực. Tiếu Tự Tại chắp tay mà đi, đi tới bến đỏ, đứng chân một lát. Ánh mắt đảo qua mặt sông, sóng nước lan tan, tàu thuyền tung hành, chợt có người giang hồ đứng ở đầu thuyền, tay áo tung bay, uống rượu thổi sáo, thái độ khoan thai. Giang hồ, triều đình, thế lực giao thoa. Nơi này mới là thiên hạ chân chính trung tâm. Hắn lẩm bẩm, dậm chân tiếp tục tiến lên. Một đường lên, hắn vẫn chưa dừng lại tu hành. Ngũ phẩm cảnh, võ đạo tông sư. Nay cảnh giới trọng yếu nhất chính là ngưng tụ võ đạo chân ý, có thể võ đạo chân ý cũng không phải là tùy ý ngưng luyện liền có thể đại thành. Nếu là tùy tiện dung hợp, võ đạo ý chí hôn tạp không thuần, chỉ sẽ hình thành hạ ngũ phẩm võ đạo chân ý, trung thân khó có thể đột phá. Mục tiêu của ta nhất định phải là nhất phẩm võ đạo chân ý. Tiếu Tự Tại biết rõ tự thân nội tình. Hắn người mang rất nhiều kỳ công, lại có hệ thống tương trợ, nếu chỉ là thỏa mãn với ngũ phẩm lục phẩm võ đạo chân ý, không khỏi quá lãng phí. Chỉ có sáng tạo chính mình võ đạo, đem hết thể sở học thông hiểu đạo lý, mới có thể đặt chân đỉnh phong. Hắn trầm ngâm một lát, cảm thụ được thể nội chân khí lưu chuyển. Võ đạo chân ý chính là ý chí cùng công pháp hoàn mỹ dung hợp. Như là lúc trước lục phẩm chân cương đồng dạng, lần này hắn đồng dạng muốn tự sáng tạo chân ý, chỉ bất quá càng thêm phức tạp, cần muốn càng cao tầng thứ lý giải. Chương 72, xoay tròn, nhảy vọt. Chương 72, xoay tròn, nhảy vọt. Tiếu Tự Tại đẩy mở một gian khách sạn cửa, dậm chân mà vào. Một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, xen lẫn mùi rượu, mùi thịt, còn có người nhóm huyên náo tiền ồn ào. Trong khách sạn dòng người hội tụ, hối hả, cao đàng khoát luận bên thai không dứt. Hắn tìm một tấm gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, gọi tới Điếm Tiểu Nhị, đến một bầu rượu, mấy món ăn sáng. Điếm Tiểu Nhị nhanh nhẹn lên tiếng rời đi, một lát sau, thức ăn lên bàn, rõ ràng mùi thơm khắp nơi. Tiếu Tự Tại chậm rãi châm một chén rượu, thần sắc lạnh nhạt, trong hai tỉ mỉ lắng nghe bốn phía đàm luận. Nghe nói không, Bạch Liên giáo ra cái tuyệt thế yêu nữ. Yêu nữ? Đây chính là thánh nữ. Muốn đi Bạch Liên thánh mẫu con đường, ác chiến cửu tông đích truyền, tự dưới lên trên, lực áp một thế hệ. Thử, lực áp một thế hệ. Đừng nói đùa. Cửu tông đích truyền, cái kia một cái không là yêu nghiệt chi tư. Nàng thật coi mình là ngàn năm chưa ra thần nhân sao? Ha ha, vậy ngươi sợ là không nghe nói, nàng liên bại ba vị cửu tông tuổi trẻ thế hệ thiên tiêu, lúc này đã được phong làm Bạch Liên yêu thánh. Lời vừa nói ra, tiểu khách nhóm ào ào trố mắt, hiển nhiên cũng bị tin tức này khiếp sợ đến. Tiếu Tự Tại nhấp miệng ỉu, ánh mắt chớp lên. Bạch Liên giáo, Bạch Liên thánh mẫu con đường. Hắn mặc dù chưa thấy qua vị kia thánh nữ, nhưng đối với con đường này lại cũng không lạ lắm. Trên giang hồ, cách mỗi trăm năm, chắc chắn sẽ có kinh tài tuyệt diễm hạng người, ý đồ lấy sức một mình, ngang áp cùng thế hệ, đạp nát tông môn ràng buộc, thành tựu vô địch danh tiếng. Nhưng có thể chân chính đi đến cuối, lác đác không có mấy. Mà lần này, đến phiên Bạch Liên giáo thánh nữ đặt chân đường này. Cùng lúc đó, một bàn khác truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Triều đình mật lệnh liên tiếp phát sinh, bắt đầu đoạt lại tông môn thu thuế quyền lực. Hừ, việc này cũng không có đơn giản như vậy, bây giờ Bạch Liên giáo bại lui, triều đình vừa vặn rảnh tay đối phó tông môn. Nhưng kỳ quái là, triều đình mặc dù thu quyền, lại chưa từng đụng vào đỉnh cấp tông môn, như cái gì một viện hai đạo tam tự năm môn cựu tông, căn bản không bị ảnh hưởng. Bọn hắn tạm thời không dám, trước thăm dò hạ tầng tông môn phản ứng, nếu không tất nhiên gây nên chấn động, thậm chí kích thích phản kháng. Có thể nói trở lại, các đại tông môn sao lại cam nguyện bị tước quyền? Ta nghe nói không ít tông môn đã trong bóng tối thương nghị đối sách. A, sợ là tiếp đó, giang hồ cũng sẽ không thái bình. Tiếu Tự Tại yên tĩnh nghe, sắc mặt bình tĩnh. Triều đình thu quyền, đây là tất nhiên sự tình. Từ xưa đến nay, hoàng quyền cùng tông môn ở giữa chính là này lên kia xuống quan hệ. Bạch Liên giáo chi loạn để triều đình nhìn đến tông môn uy hiếp, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bạch Liên giáo đã bại, triều đình cây đao này tự nhiên muốn vung hướng cái khác tông môn. Chỉ là tông môn sẽ không cam nguyện nhường ra quyền lực, triều đình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp đó, giang hồ chỉ sợ có một trận đại phong bạo. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt tĩnh mịch. Loạn tượng sắp xuất hiện. Tiếu Tự Tại bưng chén rượu lên, than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi rủ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly xuôi theo. Nhưng vào đúng lúc này, khách sạn cửa lớn vang một tiếng bị đẩy ra, cùng phong cuốn vào, mang theo bén nhọn kiếm ý một đạo đạo thân ảnh nhanh chân bước vào, vênh váo tự đắc, yêu căng kinh người. Bọn hắn áo bào phân phật, hông đeo trường kiếm, đi lại trầm ổn, ánh mắt kiên nao, một cỗ cường hành khí tức tràn ngập trong không khí, áp bách đến chung quanh thực khách gào gào ý miệng, không dám nhiều lời. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, lườm bọn hắn liếc một chút. Quen thuộc trang phục, quen thuộc kiếm thế, cùng lúc trước lục vực kiếm phái không khác nhau chút nào. U, đến sống. Hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đặt chén rượu xuống, khớp xương rõ ràng năm ngón tay hơi hơi ghép lại, khớp nối phát ra kèn kẹt nhẹ vang lên. Có chút ngửa tay. Mấy ngày chưa từng giết người, cố này cố ý, lại có chút kiềm chế không được. Hắn đến Tiên Phủ Châu, có thể không phải là vì đầu nhập vào vị kia trấn phủ sứ, mà chính là đến báo thủ. Lục vực kiếm phái, cái này một khoản, hắn nhưng là một khoản đều ghi lấy đây. Đến tại Thanh Loan kiếm tông, cũng sẽ không quá xa. Trưởng quỹ, dâng rượu, mang thức ăn lên. Đừng để lão tử chờ quá lâu. Cầm đầu một người trung niên kiếm khách vỗ vỗ cái bàn, ngữ khí không tốt. Điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên đón, cười theo, "Được rồi, mấy vị khách quan chờ một lát, lập tức tới ngay." Trung quanh thực khách nào ảo ném đi ghé mắt, lại không người dám nói. Mấy người kia ngay tại vì tìm kiếm Tiếu Tự Tại mà khó chịu. Từ khi Tiếu Tự Tại bên đường giết lục vực kiếm phái trưởng lão, lục vực kiếm phái tức giận, lập tức hướng các nơi hạ đạt truy sát lệnh. Thế mà, đến ngày trôi qua, vẫn không cái gì hiệu quả. Loại quất bục này, khiến thượng tầng nổi giận, trực tiếp hạ lệnh môn hạ đệ tử mỗi ngày ra ngoài, cần phải tìm được Tiếu Tự Tại hành tung, nếu không liền muốn bị phạt. Mấy cái người trong lòng kìm nén một đám lửa, tự không vào hầu, liền đã là nộ khí đầy bụng. Hán Nương, cái kia Tiếu Tự Tại, chẳng lẽ lại là tiến vào kẽ đất bên trong đi? Một tên dáng người cao gầy kiếm khách nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chút xuống một ngụm rượu. Lục trưởng lão bị chết oan uổng, trong môn sớm nên phái cao thủ đến bắt giết tiểu tử kia. Để chúng ta mỗi ngày ra ngoài tìm người, thật coi Tiếu Tự Tại sẽ tự mình đưa tới cửa. Còn không phải thế, cậu vật vận khí ngược lại tốt, nếu là bị ta đụng tới, nhất định phải đào hắn ra, quất hắn gân, chém thành muôn mảnh. Hừ, trong môn đã treo giải thưởng, nếu là có thể bắt đến hắn, trực tiếp mang về kiếm phái, đây chính là một cái công lớn. Mấy người càng nói càng giận, nắm đấm nện trên bàn, phát ra phanh phanh tiếng vang. Tiểu lâu bên trong, phi thường náo nhiệt. Tiếu Tự Tại vừa đứng dậy, một cỗ dị dạng khí tức liền từ cửa truyền đến. Chỉ thấy hai tên hòa thượng đi vào khách sạn, một đen một trắng, hoàn toàn khác biệt. Cái kia hắc hòa thượng làm gầy như quét tuổi, da thịt như than, hai mắt hăm sâu, giống như khô lâu, toàn thân trên dưới lộ ra âm lãnh tĩnh mịch khí tức. So sánh với nhau, Bạch hòa thượng thì hoàn toàn ngược lại, thân hình mượt mà, mập trắng như ngọc, trên mặt cười nhẹ nhàng, phảng phất một tôn sống sờ sờ gì là phật. Hai người đứng tại cửa khách sạn, ánh mắt liếc nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm ngồi xuống chi địa. Đúng lúc, Tiếu Tự Tại bên cạnh có cái chỗ trống. Bạch hòa thượng trên mặt ý cười, bước nhẹ tới, chắp tay trước ngực, hướng Tiếu Tự Tại hơi hơi không người chào, ánh mắt híp lại, ôn hòa nói, thí chủ, bần tăng có thể hay không mượn chỗ ngồi? Tiếu Tự Tại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hàn quang một lóe, dưới chân vừa nhấc, ầm, một chân đạp lật người cái khác ghế. Bạch hòa thượng nụ cười trên mặt hơi chậm lại, híp hai mắt thoáng mở ra một tia, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Bằng hữu, nơi này có người. Tiếu Tự Tại lạnh lùng mở miệng, trong ngôn ngữ lộ ra lãnh ý. Hắc hòa thượng sắc mặt đổi biến, trong mắt tơ máu nổi lên, đột nhiên chống đỡ cái bàn đứng lên, thân hình hơi nghiêng về phía trước, khí tức táo bạo như điên. ta có phải hay không người a? A, ta đến cùng phải hay không người a? Hắn thanh âm khàn giọng mà cuồng loạn, mang theo một loại nào đó điên cuồng chất vấn, cơ hồ chấn động đến trên bàn chén rượu hơi hơi rung động. Tiếu Tự Tại mí mắt vừa nhấc, thần sắc lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Người có bệnh a? Hắc Hòa Thượng giận không nhịn nổi, hô hấp dồn dập, dường như bị dã thú bị chọc giận, ở ngực kịch liệt chập trùng, hắn song quyền nắm chặt, khớp nối phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Ta đặc yêu hỏi ngươi, ta có phải hay không? Bành. Lời còn chưa dứt, huyết quang chợt hiện. Tiếu Tự Tại liền nhìn cũng không từng nhìn nhiều, bàn tay nâng lên, năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chấn động. Không khí trong nháy mắt nổ tung, kinh khí như lao, trong nháy mắt lướt qua Hắc Hòa Thượng cái cổ. Đầu phi lên. Mang theo chưa lại lời nói, mang theo lửa giận chưa tiêu biểu lộ, Hắc Hòa Thượng đầu kính thẳng bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung, thẳng tắp rơi vào Lục Vực kiếm phái mấy người trên bàn. Ầm. Máu tươi rơi xuống nước, nóng hổi mà đậm đặc, chảy xuôi tại mặt bàn trong rượu và thức ăn, cùng lăn lộn như khí, nổi lên gây mũi ngay ngái. Cái đầu kiếm nện trên bàn, nhấp nô không ngừng. Xoay tròn. Ngảy bọn. Nhắm hai mắt. Lục Vực kiếm phái mọi người bỗng nhiên biến sắc, thần tình trên mặt cứng ngắc, hàn ý theo lưng thẳng lui đỉnh đầu. Cả gian khách sạn bên trong yên tĩnh như chết, dường như liền tiếng gió đều đình trệ. Tiếu Tự Tại chậm rãi đứng dậy, góc áo hơi hơi bung lên, ánh mắt đảo qua giữa sân. Ồn ào. Chương 73, cái kia hoảng sợ, là các ngươi chương 73, cái kia hoảng sợ, là các ngươi chết rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn lặng ngắt như tờ. Lập tức, tiếng kinh hô liên tiếp. Hán. Hán giết người. Đây chính là Phật môn đệ tử. Thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Người này đến cùng là ai, sao sẽ tàn nhẫn như vậy? Mọi người hoảng sợ, ào ào đứng dậy, cái ghế bị đụng đổ, cước bộ bối rối, một số nhát gan người càng là lộn nhào hướng phía cửa tối lui. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Hắc Hòa Thượng thi thể ngã trên mặt đất, chỗ cổ vết cắt chỉnh tề, máu tươi giạt rào chảy xuôi, đem sàn nhà nhuộm thành đỏ thẫm. Mà cái kia Mập Hòa Thượng thì là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh như hạt đậu giống như trượt xuống. Hắn vốn nghĩ trước hạ độc, lại tìm cơ hội độc thủ, ai có thể nghĩ liền độc cũng không từng buông xuống, liền đã bị đối phương phát giác. Hắn đồng tử kịch liệt co vào, không chút do dự quay người, dưới chân đạp một cái, mập mạp thân thể lại ngoài ý muốn linh hoạt, đột nhiên hướng cửa phóng đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, siêu. Một đạo tiếng xe gió đột khởi, nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt. Một chiếc đua hành không lướt đi, quán xuyên Mập Hòa Thượng hốc mắt, trong nháy mắt theo cái hốt xuyên ra, mang theo đỏ trắng chi vận, thẳng tắp đính tại cột cửa phía trên. Phù phù. Mập Hòa Thượng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong cổ phát ra mấy cái không thể nghe thấy tiếng nghẹn nào, một lát sau, ở băng ngã xuống đất, co quắp vài cái, triệt để không một tiếng động. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 6000. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 6000. Hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn. Hai cái lục phẩm cảnh con kiến hôi, cũng dám đối với hắn xuất thủ. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu về bàn tay, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Mập Hòa Thượng thi thể, ánh mắt băng lãnh, ngựa khí khinh thường. Hạ độc còn như thế vết mực, đồ chăn sống. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Viên kia lăn xuống đầu vừa vặn dừng ở Lục Vực kiếm phái mấy cái tên đệ tử bên chân, trên mặt hoảng sợ vẫn chưa rút đi. Lúc đầu, bọn hắn chỉ là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng là ai to gan như vậy, tại này giết người. Có thể làm bọn hắn ánh mắt chậm rãi phía trên rời, rơi vào cách đó không xa cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh phía trên lúc, mấy cái người nhất thời sắc mặt đổi biến, như bị sét đánh. Tiếu, Tiếu Tự Tại. Một người cầm đầu mãnh liệt mà lui lại một bước, âm thanh run rẩy, cổ họng dường như bị chết bóp chặt. Bên cạnh mấy cái tên đệ tử cũng là toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt. Mọi người chung quanh nghe được cái tên này, cũng là như là bị kinh sét đánh trúng, ào ào hít vào khí lạnh. Cái gì? Hắn là Tiếu Tự Tại. Cái kia lấy sức một mình hủy diệt Bạch Hà Sơn trang Tiếu Tự Tại. Truyền văn hắn giết Lục Vực kiếm phái trưởng lão, Chu Cửu Tông đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, khát máu như ma. Không phải nói hắn mỗi ngày luyện công đều muốn dùng đồng nam đồng nữ tế luyện, tàn nhẫn cùng cực, không chuyện ác nào không làm sao. Trời ạ, chúng ta vậy mà cùng dạng này sát tinh cùng chỗ một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn như là bị gió lốc bao phủ, hoảng sợ tràn ngập trong không khí. Có người lặng lẽ lui lại, sợ bị tác động đến, có người nắm chặt chuôi đao, mặt lộ vẻ cảnh giác, càng có người liền chén rượu đều cầm không vững, ngã rơi xuống đất, phát ra lạch cạch một tiếng băng giòn. Lục Vực kiếm phái mấy cái tên đệ tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cước bộ không tự chủ được về sau xê dịch. Sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên động thủ. Động thủ? Ngươi điên rồi. Liên Lục trưởng lão đều bị hắn giết, chúng ta có thể là đối thủ. Thế nhưng là chúng ta nếu như không ra tay, trở về như thế nào bàn giao? Trưởng môn tức giận, chúng ta cũng khó thoát trách phạt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Tiếu Tự Tại nghe mọi người nghị luận, mặt sầm lại. Hắn rất muốn đem những cái kia bố trí hắn danh tiếng ra hỏa nguyên một đám bắt tới, sau đó thỉnh bọn hắn ăn bữa nóng hổi sườn dê nướng phần món ăn. Hắn rõ ràng rất tử bi có được hay không? Cái gì Bạch Hạc Sơn trang đổ người toàn môn, rõ ràng là đưa bọn hắn cả nhà đoàn viên, tránh cho mất con thống khổ, để bọn hắn mỉm cười chín suối. Trong khách sạn, bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Mấy tên Lục Vực kiếm phái đệ tử nơm nớp lo sợ, hoảng sợ lại không biết làm sao. Bọn hắn rõ ràng, trước mắt cái này nam nhân thực lực xa không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ, có thể vừa lui, chính là kẻ hèn nhát, trở về cũng là đường chết một đầu. Tiếu Tự Tại không để ý, tiếp tục ăn cơm. Đũa bốc lên một mảnh thịt cá, chấm một chút tương, chậm rãi đưa vào bên trong miệng, nhấm nuốt vài cái, tỉ mỉ phẩm vị. Khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, liền châm rơi âm thanh đều có thể nghe thấy. Cuối cùng, những người kia rốt cuộc nhịn không được. Giết a! Một người manh liệt mà gầm hét, tựa hồ là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó mấy người cùng nhau nổi lên, hướng Tiếu Tự Tại đánh tới. Đao quang, kiếm ảnh, trưởng phong giao thoa, kình khí phá không, sát ý lâm liệt. Tiếu Tự Tại dương mắt, ánh mắt đạm mạc, tùy ý cắn một cái thịt cá. Sau đó, siêu siêu siêu, mấy cây xương cá phá không mà ra, nhanh như lưu quang, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua mấy người mi tâm. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, mấy người thân thể cứng ngắc, trong mắt vẫn còn tồn tại lấy kinh ngạc cùng không cam lòng. Sau một khắc, thẳng tắp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Chỗ mi tâm, mỗi người lưu lại một điểm đỏ thẫm, máu tươi theo cái chán chậm rãi trượt xuống. Tiếu Tự Tại chậm rãi nuốt xuống trong miệng thịt cá, thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Sách, kỳ thật ta không có ý định giết các ngươi. Hắn nhẹ nhàng để đũa xuống, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía chung quanh còn đang phát run mọi người. Các ngươi tin sao? Mọi người đối mắt nhìn nhau, thần sắc cứng ngắc, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tin? Tin cái rắm, các ngươi còn thật tin a? Trong ngay mắt, trong khách sạn sôi trào, mọi người lòng bàn chân sinh phòng, lộn nhào hướng ngoài cửa phóng đi, sợ mình cũng thay đổi thành chén kia canh cá bên trong một bộ phận. Càn rỡ, lẽ nào lại như vậy? Lục Đức Kiếm phái trưởng lão nổi giận đùng đùng bước vào khách sạn, ánh mắt quét qua, nhìn đến đầy đất thi thể, sắc mặt thoáng chốc âm trầm như thủy. Mùi máu tanh tràn ngập, trong khách sạn bên ngoài lặng ngắt như tờ, thực khách, điếm tiểu nhị tất cả đều trốn ở trong góc, câm như hến. Trưởng lão ánh mắt rơi trên mặt đất, cách đó không xa, mấy hàng máu nhuộm chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tại của cợt. Kẻ giết người, Tiếu Tự Tại là vậy. Máu tươi chưa khô, chữ viết sắc bén, sát khí dày đặc. An dám như thế? Lão giả hai mắt trợn lên, râu tóc đều dựng, nổi giận vô cùng, bàn tay vô, cái bàn nhất thời nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thế mà, phẫn nộ không cách nào cải biến sự thật. Bọn hắn đến chậm một bước, Tiếu Tự Tại đã rời đi. Khách sạn cách đó không xa, một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các. Trên đỉnh đài, gió nhẹ chậm chậm, đèn lồng đỏ chập chờn. Tiếu Tự Tại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay nước trà, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía khách sạn phương hướng. Xa xa gào thét nộ hống, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, ánh mắt lanh ý nhỏ phù. Thật vất vả tới Thiên Phụ Châu, tự nhiên muốn làm chút động tác, đánh một chút thanh thế. Trước kia chỉ có người khác há miệng ngậm miệng muốn đuổi giết hắn, bây giờ cũng nên thay cái cục thế. Hắn đã là tông sư, phong thủy luân chuyển, cái kia hoảng sợ là các ngươi. Hắn khẽ nhấp một cái trà, khoan thai để xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại nước trà trong chén hơi hơi lắc lư. Trên mặt bàn, một thỏi bạc gan tính nằm, phản chiếu lấy ánh nến, rất nhỏ lắc lư. Chương 74, kẹo hồ lô chương 74, kẹo hồ lô cảnh ban đêm chính đồng, trăng sáng lên cao. Tiếu Tự Tại đi bộ nhàn nhã, hành tẩu tại trong dòng người. Người giang hồ tới lui không ngừng, tiểu quán trà phường ở giữa viên náo không ngừng, đầu đường cuối ngõ càng là nghị luận ở Mỹ Lục Vực Kiếm phái lại bị người giết đến một tên cũng không để lại. Đúng vậy a, nghe nói những đệ tử kia liền cơ hội phản kháng đều không có, giết đến sạch sẽ. Bực này nợ máu, Lục Vực Kiếm phái sao lại từ bỏ ý đồ? Có thể các ngươi biết là ai làm sao? Hắc, Tiếu Tự Tại. Cái gì? Lại là hắn? Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Còn có thể là ai? Đây chính là giết Bạch Hạc Sơn trang cả nhà, Cựu Tông đệ tử mất mạng sát tinh. Hắn đến Thiên Phụ Châu, Lục Vực Kiếm phái không may cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể Tiếu Tự Tại dù sao chỉ có một người, Lục Vực Kiếm phái kinh doanh Thiên Phụ Châu nhiều năm, môn đồ đông đảo, há lại dễ dàng dao động như vậy? Hừ, vậy cũng không nhất định. Nghe nói hắn tại trong khách sạn liền giết Lục Vực Kiếm phái đệ tử, liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Tiếng nghị luận liên tiếp, Tiếu Tự Tại nghe vào trong tai, khóe miệng hơi hơi bung lên. Hắn cảm giác được sau lưng có người đi sát đằng sau, tốc độ nhẹ nhàng, hô hấp kéo dài, hiển nhiên là người tập võ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý trước đây, hắn đã được đến tin tức, Thiên Phụ Châu bên trong, ngoại trừ Lục Vực Kiếm phái, còn có ám thương các cái này một sát thủ tổ chức trong bóng tối ở nút. Ba ngày cái kia Hắc Bạch Hòa Thượng, 89/10 chính là ám thương các thám tử. Đã tới Thiên Phụ Châu, tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt một số. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, dưới chân tốc độ lại như cũ bình ổn. Tiểu lâu trước, một đám người giang hồ tập hợp một chỗ, thảo luận say sưa. Lục Vực Kiếm phái bây giờ nhất định đã tức giận, tất nhiên sẽ phái cao thủ truy sát Tiếu Tự Tại. Thế nhưng là, hắn thật đáng sợ sao như vậy? Nghe giống như là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi nếu không tin, không bằng đi hỏi một chút những cái kia thấy tận mắt hắn xuất thủ người. Hừ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ta ngược lại muốn nhìn xem Tiếu Tự Tại có thể cản rỡ đến khi nào. Vừa dứt lời, một tên che mặt người áo đen lặng yên dung nhập trong đám người, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt trên đường phố Tiếu Tự Tại. Hắn lặng yên đưa tay, trong tay áo một vệt lánh quang lấp lóe. Tới rồi sao? Tiếu Tự Tại trong lòng hơi động, khoe miệng ý cười càng sâu. Hắn vốn là đang đợi những người này chủ động đưa tới cửa, muốn giết hắn. Có thể, nhưng trước làm tốt chết giấc ngộ. Hai bên đường, từ lâu, trà quán, giáp hát đều là tiếng người huyên náo, sáo trúc thanh âm hỗn tạp gào to giao hàng. Y viện nữ tử dò ra nửa người, nhẹ giọng mời chào khách nhân, bất giả thành danh tiếng, danh phó kỳ thực. Tiếu Tự Tại đi lại thanh thản, ghé qua trong đó, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đây hết thảy. Đột nhiên, cách đó không xa, một người quần áo lam lũ khất cái tập tên hướng hắn bỏ đến, trên mặt dơ bẩn pha tạp, bẩn thỉu, trong tay bưng chén bể, thanh âm khàn khàn mà đau khổ. Đại nhân, xin thương xót, thưởng phần cơm ăn đi. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ánh mắt cực kỳ đáng thương. Tiếu Tự Tại dừng bước lại, ánh mắt rơi vào khất cái trên thân, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia lanh ý, hắn hơi híp mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, ám thương các sát thủ ngược lại là chuyên nghiệp, thân kiêm trăm được. Tiếng nói vừa ra, khất cái thân thể hơi hơi cứng đờ, trên mặt thần sắc như cũ duy trì hèn mọn cầu xin thương xót, dường như chưa từng nghe hiểu. nhưng sau một khắc, bạch, rách dưới quần áo xé rách, một vệt hàn quang bỗng nhiên theo trong tay áo lướt đi. Một cây chùy thủ, giống như rắn độc đâm thẳng Tiếu Tự tại vị trí hiểm yếu, nhanh, chuẩn, hung ác. Thế mà, chùy thủ khoảng cách cổ của hắn bất quá khoảng tấc, liền khó tiến thêm nữa. Đương, chỉ bụng nhẹ nhàng điểm một cái, dường như lướt nhẹ qua Lạc Trần cắt đùi. Sắc bén vô cùng đau nhận, tại cái kia nhìn như không có sức mạnh một điểm phía dưới, từng khúc vỡ nát, toái phiến văng khắp nơi, tại cảnh ban đêm dưới ánh đèn chết xạ ra rét lạnh qua mang. Khất cái đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt hoảng sợ còn chưa hiện lên hoàn toàn, liền đột nhiên quay người, dưới chân đạp một cái, liều mạng bật lên, muốn chạy trốn. Thế mà, còn chưa chờ hắn thân ảnh hoàn toàn nhảy ra, bành, một đạo kình phong phá không, quyền ảnh còn như lôi đỉnh. Giang giác, eo thân của hắn trực tiếp trên không trung bị một cỗ lực lượng cuồng bạo sinh sinh bẻ gãy, cả người như diều đứt dây bay tứ tung mà ra, đập ầm ầm tại bên đường nền đá trên mặt. Phốc, một ngụm máu đột nhiên phun ra, tung tóe dài đầy chỗ, toàn thân run rẩy vài cái, lập tức vô thanh vô tức. Tiếu Tự tại chậm rãi thu tay lại, nhìn lướt qua thi thể, ánh mắt đạm mạc. Cùng lúc đó, mai phục tại chỗ tối mấy đạo thân ảnh, ban đầu vốn cho là mình ẩn tàng đến vô cùng tốt, có thể vào thời khắc ấy, toàn thân lông tơ dựng đứng, tâm thần sợ hãi. Bọn hắn trong nhận thức biết, Tiếu Tự tại bất quá là cái lục phẩm võ giả, nhưng mới rồi một kích, không ngờ hiện lộ tông sư cảnh như thế. Không có khả năng. Cái này, mấy người sắc mặt đại biến, không chút do dự quay người chạy trốn. Nhưng, ông, không khí rung động, cương phong phồng lên. Tiếu Tự tại chỉ là tiện tay vừa nhấc, rồi rào chân cương bao phủ mà ra, như du long giống như bốn lượn bốc lên, trong nháy mắt cuốn lấy mấy người, đem bọn hắn cứ thế mà định tại nguyên chỗ. Chân cương ngưng tụ thành vô hình dây thừng, cuốn chặt lấy tứ chi của bọn hắn, hung hăng nắm chặt. Dây rủa vô dụng, giống như đợi làm thịt cứu non. Tiếu Tự tại hơi hơi ngước mắt, ánh mắt đạm mạc. Ta hỏi, các người đáp. Hắn thanh âm lãnh đạm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Người đầu tiên cắn răng, ánh mắt hung ác, kiệt lực phản kháng, khóe miệng tràn ra cười lạnh, ta tuyệt sẽ không. Răng rắc. Lời còn chưa dứt, chân cương bỗng nhiên nắm chặt. Cốt cách vỡ vụn, huyết nhục như nê tương bản từ không trung chảy xuôi mà xuống, thi thể bị cứ thế mà đè ép thành một đoàn huyết vụ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Người thứ hai hai chân cùng rung động, sợ đến vỡ mật. Tiếu Tự tại chuyển mắt, lãnh đạm mà hỏi thăm, ám thương các, ở đâu? Thứ hai người bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm vừa muốn lối ra. Két. Chân cương lần nữa co bảo. Hắn ngay cả lời cũng không kịp nói, tựa như lúc trước người kia đồng dạng, hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại trong gió đêm. Người thứ ba đã sụp đổ, cả người quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Ta biết, khắc. Đừng giết ta. Âm thanh run rẩy, mang theo tuyệt vọng cầu khẩn. Tiếu Tự tại ánh mắt hờ hững, chỉ trưởng nhỏ thu. Giang giác. Người thứ ba đầu trong nháy mắt bặm mẹo, cái cổ phía dưới sụp đổ, khí tuyệt thân vong. Còn lại mấy người triệt để tuyệt vọng, liền thét lên đều không thể phát ra, liền bị chân cương nghiền nát, xương cốt đứt gãy, chết không toàn thây. Giết người bất quá một lát, gió đêm vất qua, thi hải khắp nơi trên đất. Lúc này, duy nhất còn sống sót người, toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, vì dạp trên đất, thân thể run không ngừng, giống như run rẩy. Dẫn đường. Tiếu Tự tại thu hồi chân cương, thanh âm bình tĩnh, giống như chưa từng giết người. Người kia như gặp sát thần, liền mí mắt cũng không dám nhấc, lộn nhào đi thẳng về phía trước. Hắn biết, như có chút chần chờ, xuống chẳng sẽ chỉ so những thi thể này thảm hại hơn. Tiếu Tự tại chắp tay mà đi, tốc độ khoan thai. Tiếu Tự tại hờ hững tiến lên, dường như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Tại phía trước góc rẽ, một cái nho nhỏ thân ảnh nhảy cả tương chạy ra, trong tay gấp siết chặt một sâu mức quả, mang trên mặt ngây thơ nụ cười, không chút nào từng chú ý phía trước người đi đường. Ầm. Tiểu nữ hài thẳng tắp đâm vào Tiếu Tự tại trên thân, thân thể run lên, ngã ngồi trên mặt đất. Kẹo hồ lô tuột tay mà ra, lăn trên mặt đất vài vòng, lây dính cho bụi. Tiểu nữ hài mặc lấy vải thô áo gai, góc áo có chút tổn hại, khuôn mặt bẩn thỉu, mở to một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn về phía rơi xuống kẹo hồ lô, khóe miệng run nhẹ nhẹ, giống như là muốn khóc. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì, vội vàng bỏ qua đi, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên kẹo hồ lô, chăm chú nắm trong ngực, như là nhặt về chân quý nhất bà bối. Ngu xuẩn, trận to mắt chó của ngươi, người này cũng là ngươi có thể đập vào. Một bên dẫn đường sát thủ vốn là kinh hồn bạt vía, lúc này nhìn thấy một màn này, tức thì bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, biến sắc, giận quát một tiếng, đưa tay liền muốn hướng tiểu nữ hài vỗ qua. Một trường phá không mà đến, tiếng gió sắc bén. Ba. Thế mà, sát thủ tay còn chưa rơi xuống, liền bị một cái thon dài mà có lực bàn tay vững vàng chế trụ. Sát thủ chấn động trong lòng, nhấc mắt nhìn đi, liền gặp Tiếu Tự tại lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt dày đặc. Lan. Thanh âm bình tĩnh, lộ ra lạnh lùng. Sát thủ phía sau lưng nhất thời phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy ra. Được. Được rồi. Hắn vội vàng thu tay lại, bồi tiếp cười ngượng ngùng, cước bộ bất ổn lui về phía sau mấy bước, trong mắt đều là e ngại, cũng không dám nữa nhiều lời. Chương 75, treo giải thưởng chương 75, treo giải thưởng Tiếu Tự tại yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng xốp xếp sợi tóc. Mọi người chung quanh ngừng thở, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng bất an. Nam nhân này vừa rồi trước mặt mọi người giết người như giết chó, chân cương cuốn một cái, cốt nhục đủ nát, người chết liền thi thể đều không hoàn chỉnh. Mọi người nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ thuận tay bóp chết cái này hải tử. Dù sao tại sát thần trước mặt, một cái không nơi nương tựa tiểu khất cái, bất quá là thoáng qua có thể diệt hạt bụi. Tiểu nữ hài rụt cổ một cái, hai tay chăm chú ôm lấy dính đầy cho bụi kẹo hồ lô, ánh mắt nhát gan, bờ môi run nhẹ nhẹ. Người tên là gì? Tiếu Tự tại thanh âm không đội không chậm, ngữ khí bình tĩnh. Tiểu nữ hài cúi đầu, tay nhỏ níu chặt góc áo, nhút nhát nói, kẹo hồ lô. Thanh âm trong vắt, hơi hơi phát run, mang theo một tia không nói ra được bất an. Tiếu Tự Tại hơi hơi kiêu mi, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Gọi kẹo hồ lô. Hắn thì thào một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trong tay nàng cái kia đã ô bế kẹo hồ lô phía trên. Kẹo hồ lô dính đầy cho bụi, đã mất đi nguyên bản lộc lẫy, có thể tiểu nữ hài vẫn là gấp xếp chặt, như là bắt lấy thế gian duy nhất chân bảo. Một bên sát thủ thấy thế, lập tức chân chó vọt tới nơi xa, cầm lên bán kẹo hồ lô lão phụ liền hướng bên này mang. Lão phụ trong tay kẹo hồ lô còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị nhét vào Tiếu Tự Tại trước mặt. Tiếu Tự Tại không nói, đứng dậy cầm lấy một chuỗi mới tinh kẹo hồ lô, lại lần nữa đưa cho tiểu nữ hài. Ăn cái này ô bế, ăn sẽ xảy ra bệnh. Tiểu nữ hài mở to sáng lấp lánh ánh mắt nhìn lấy kẹo hồ lô, do dự một chút, nhỏ giọng nói, cảm ơn các ca. Ta có thể đem cái này lưu cho ra ra sao? Ta ăn bẩn không có chuyện gì, cũng sẽ không sinh bệnh, ta ăn rồi. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiếu Tự Tại trong tay kẹo hồ lô phía trên, khát vọng cùng câu nệ sẽ lẫn, tựa hồ tại trong lòng quyền hành cái gì, lại không dám tiếp. Không có việc gì, vậy ta lại cho ngươi một cái. Tiếu Tự Tại mỉm cười, lại cầm một chuỗi. Tiểu nữ hài mẩn người, sau đó gật gật đầu, duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Cái này cho ta. Tiếu Tự Tại tiện tay theo trong tay nàng tiếp nhận cái kia rơi trên mặt đất kẹo hồ lô, tùy ý cầm ở trong tay, lại đưa một chuỗi mới cho nàng. Tiểu nữ hài lần này rốt cục không chần chờ nữa, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kẹo hồ lô, xoa xoa tay, trân trọng tiếp nhận, dường như ôm lấy một cái nho nhỏ bảo tàng. Cảm ơn ca ca là người tốt. Một bên sát thủ nghe vậy, khoe miệng hung hăng co lại. Nha đầu này trong miệng người tốt thế nhưng là lưng đeo trên trăm đầu người bệnh, số cái cả nhà nợ máu. Thế mà tiểu nữ hài chỉ là khờ dại ôm lấy kẹo hồ lô, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tiếu Tự Tại không để bụng, nhàn nhạt khoát tay, đứng người lên. Đi thôi, lần sau nhìn một chút đường. Một bên sát thủ còn chưa hồi lại tâm thần, liền gặp Tiếu Tự Tại tiện tay đưa trong tay kẹo hồ lô, vững vàng cắm vào trong miệng của hắn. Kẹo hồ lô tại giữa răng môi nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, sát thủ trên mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng đờ, không biết là nên nổ ra hay là nên nhai nát bớt. Mang ngươi lộ. Tiếu Tự Tại thanh âm đạm mạc, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Cảnh ban đêm dần dần sâu, đường đi dần dần quy về yên tĩnh. Cách đó không xa, một người quần áo lam lũ lao giả, run rẩy theo trong ngõ tối bỏ ra ngoài, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, đợi nhìn đến cái kia nho nhỏ thân ảnh vẫn bình yên vô sự lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng chạy tới. Hắn đem tiểu nữ hài ôm thật chặt vào trong ngực, trên dưới dò xét, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Tiểu Hồ Lô, không có sao chứ?" Tiểu nữ hài bị ôm lấy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vô vô lão giả bà bay, giòn tan mà nói, "Ra ra, ta không sao." Lão giả trong lòng run lên, túi đầu nhìn lấy nàng, ánh mắt rơi vào trong ngực nàng gấp siết chặt kẹo hồ lô phía trên. "Cái này, ở đâu ra?" Vừa mới gặp phải một cái đại ca, hắn là cái người rất tốt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, thanh âm ngây thơ lại nghiêm túc. Gặp phải tiểu nữ hài, chỉ là một khúc nhạc đệm. Rất nhanh, tại sát thủ chỉ huy dưới, Tiếu Tự Tại đi vào một chỗ phường thị. Nơi này đèn đuốc mờ nhạt, dòng người xuyên thẳng qua, con buôn gạo to âm thanh liên tiếp, hối hả, náo nhiệt vô cùng. Nhưng ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, thông hướng lòng đất ám đạo ẩn tàng trong đó. Sát thủ thấp giọng nói, đi vào về sau, đeo lên cái này. Hắn đưa tới một cái mặt nạ, thanh đồng chú tạo, vết dao pha tạp, dường như chứng kiến vô số huyết tinh. Tiếu Tự Tại tiếp nhận, đem đập ở trên mặt. Ám thương các quý củ, sở hữu sát thủ đi vào đều là cần mang mặt nạ, không hiện chân thân. Sau vách đá ám đạo thâm thúy, tiếng bước chân ở trong hành lang quen quẩn. Hai người xuyên qua đến cánh cửa, cuối cùng đến một mặt to lớn trước vách đá. Trên vách đá treo các loại treo giải thưởng bảng danh sách, huyết quang lấp lóe, đậm nhạt bất định. Huyết quang càng dày đặc, đại biểu tiền thưởng càng cao, nhiệm vụ càng khó. Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua bảng danh sách, đột nhiên đình trệ. Trong hắc nhiên, tên của hắn liền treo ở phía trên. Huyết quang hừng hực, chói mắt dị thường. Treo giải thưởng, Tiếu Tự Tại khen thưởng, khai mạch đan 10 cái, khai khiếu đan 100 viên, hoàng kim 10 vạn lượng. Hắn hơi hơi kiêu mi, nhìn kỹ hướng phía dưới miêu tả. Tiếu Tự Tại, am hiểu kiếm pháp, thiên sinh thần lực, lục phẩm cảnh, từng lấy lục phẩm giết ngũ phẩm, hư hư thực thực khai khiếu siêu 72, khai mạch đến không biết. A. Tiếu Tự Tại cười khẽ. Tin tức mặc dù có chút quá lúc, nhưng đại thể còn đoán ra xác thực. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế quý. Khai khiếu đan 100 viên, hoàng kim 10 vạn lượng, khoản này tiền thưởng đã đầy đủ tái tạo một tòa cỡ trung gia tộc, thậm chí siêu việt Bạch Hạ Sơn chẳng cũng không nói chơi. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại quét về phía trên vách đá cái khác treo giải thưởng bảng danh sách. Huyết quang lưu động, hồng quang chiếu vào trên mặt nạ, hơi hơi lấp lóe. Không ngoài sở liệu, nơi này không chỉ có tên của hắn, còn có không ít người quen tên. Cố Thanh Hàn, Mộ Thanh Nghiêu, tên của hai người thình lình xuất hiện, huyết quang nồng đậm, giá trị viễn siêu trên hắn. Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra Cửu Tông đích truyền đều là đã bị ám thương các để mắt tới, tiền thưởng độ cao, đủ để cho toàn bộ giang hồ sát thủ chạy theo như vịt. Thế mà, ánh mắt của hắn tại trên bảng danh sách tiếp tục dao động, một lát sau, rơi vào một hàng tên mới phía trên. Thương Khuynh Nguyệt. Tiếu Tự Tại hơi híp mắt lại, ánh mắt ngưng tụ. Thanh Loan Kiếm Tông đích truyền, hư hư thực thực thu hoạch được Thanh Loan chân ý, ngũ phẩm tông sư cảnh, một năm trước, thất phẩm cảnh khai khiếu 69, lục phẩm cảnh khai mạch 33. Giết chết, có thể được tinh kim 10 bạn, tông sư cấp võ học 4 bộ, Cửu Long Huyền Đan 3 cái. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve mặt nạ biên giới, mắt sắc tính mịch. Mặc dù không so Cố Thanh Hàn, Mộ Thanh Nhiêu bọn người, nhưng như thế tiền thưởng đã đủ để khiến thiên hạ cường giả tâm động. Đang lúc này, bên hai đột nhiên vang lên óng nóng tiếng. Oanh! Châm thấp chấn động quanh quẩn tại toàn bộ dưới lòng đất không gian, như là lôi đỉnh cuộn cuộn, không khí đều tựa hồ chấn động một cái. Trung quanh bọn sát thủ nhất thời rối loạn lên, ánh mắt cùng nhau hội tụ hướng vách đá. Đây là mới tăng treo giải thưởng, hoặc thêm vào treo giải thưởng lúc mới có thể phát ra cảnh cáo. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, tiến tĩnh nhìn lại. Sau một khắc, bảng danh sách phía trên, huyết quang đại tác, một đạo toàn tin tức mới bỗng nhiên đăng lâm đứng đầu bảng. Tìm kiếm ma đạo bát bia tung tích, hư hư thực thực xuất hiện tại Thiên Phụ Châu. Nếu có tin tức xác thật, có thể được tông sư cấp võ học ba bộ, Cửu Long Huyền Đan một cái. Tiến tĩnh. Chương 76, ma đạo bát bia chương 76, ma đạo bát bia sau một khắc. Oanh! Huyết quang nổ tung, cả tòa lòng đất phường thị phảng phất tại trong nháy mắt lâm vào cùng nhiệt, trong không khí tràn ngập một loại gần như sôi trào sao động. Ma đạo bát bia, lại là ma đạo bát bia tung tích. Ma đạo bát môn chí cao võ học, truyền thuyết bên trong liền năm môn đỉnh cao cường giả đều từng nhờ vào đó chứng đạo. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều phun trào, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo treo giải thưởng bảng danh sách, ánh mắt tham lam, hương phấn, hoặc là rung động. Thật hay giả? Ma đạo bát bia không phải sớm đã thất lạc trăm năm sao? Ha ha, liền ám thương các đều nguyện ý mở ra cao như vậy khen thưởng, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Cũng chỉ là tìm kiếm tin tức, liền có thể đổi được Cửu Long Huyền Đan, tông sư cấp võ học, đây đã là thiên kim khó cầu cơ duyên. Ma đạo bát bia a. Năm đó nếu không phải năm khối cổ bia rơi mất, ma đạo bát môn làm sao đến mức bị trấn áp đến bây giờ? Có người ánh mắt cùng nhiệt, có người suy nghĩ sâu xa không nói, cũng trong mắt mọi người hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Nghe nói, năm đó tám bia hợp nhất, có thể thấy được ma đạo chi cực cảnh, thậm chí có thể phá vỡ võ đạo danh trời. Bây giờ lại muốn tái hiện giang hồ, không có khả năng. Ma đạo bát môn tuyệt sẽ không để cho nó rơi vào bên cạnh nhân thủ. Hừ, ma đạo bát môn, ngươi làm lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn còn có thể trưởng khống tám bia hay sao? Sát thủ, người buôn bán, giang hồ hào khách, tông môn đệ tử, các phe nhân mã tề tụ nơi này, ánh mắt giao thoa, trong không khí sát cơ ẩn ẩn. Nếu có thể đoạt đến một khối, dù là chỉ là tìm tới manh mối đưa lên, liền có thể đổi lấy tông sư cấp võ học. Đây chính là cơ hội trời cho. Lời này vừa nói ra, mọi người hô hấp dồn dập, ánh mắt tham lam, đối mắt nhìn nhau thời điểm, đã có một tia mịt mờ sát cơ. Đi mau, bực này tin tức nhất định phải nhanh bẩm báo trong môn. Nhà ta trưởng môn nếu là biết được, chắc chắn đem hết toàn lực tranh đoạt. Trong đám người, không ít thân ảnh đã vội vàng rời đi, hiển nhiên là muốn đem việc này trước tiên truyền ra ngoài. Tiếu Tự Tại đứng tại trong bóng tối, hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt rơi ở phía xa cái kia mảnh sao động lòng đất phường thị. Vốn là dự định đại náo một trận, lấy giết hại chấn nhiếp, làm cho cả ám thương các cũng vì đó rung chuyển, nhưng hiện tại xem ra, nơi này có lẽ còn có càng lớn giá trị. Tình báo là cái này mảnh hắc ám thế giới lưu thông nhanh nhất đồ vật. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ chọc bên hông trôi đao, thần sắc lạnh nhạt. Ám thương các truy sát bảng, hắn không cần đi động, thậm chí căn bản không muốn triệt hạ. Hắn ước gì đám kia sát thủ, dân liệu mạng nhóm đừng có ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm tìm tới cửa. Mỗi một cái cũng chỉ là đưa tới cho hắn sát lục điểm quân cờ thôi. Đến mức ma đạo bát bia tin tức, Tiếu Tự Tại sủi cười một tiếng. Hắn không phủ nhận cái kia đúng là một môn tuyệt thế công pháp, thậm chí từng để ma đạo bát môn quát tháo thiên hạ, nhưng hôm nay, võ đạo đã không phải năm đó. Ma đạo bát môn suy thoái, nguyên nhân chính là những thứ này cổ lao truyền thừa đã mất đi ý nghĩa. Huống chi, sở học của hắn võ học đều là tông sư cấp. Bạch Liên Quan Âm Khai Thiên Công, Thái Cực Quyền Pháp, Long Hổ Đấu Sát Chân Cương, tùy tiện sách ra một môn, đều là có thể trấn áp đương thế. Hắn muốn không phải lại đi cướp lấy công pháp mới, mà chính là đột phá tự thân. Võ đạo ý chí, chỉ cần hắn ngưng tụ ra thuộc tại chính mình võ đạo ý chí, bước vào một bước kia. Lục vực kiếm phái. Trong mắt của hắn lướt qua một tia lanh mang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tứ phẩm cảnh, đối với người khác xem ra là võ đạo đỉnh phong, có thể trong mắt hắn, cũng chưa chắc không thể địch. Thiên phủ Châu, Châu phủ. Đèn đuốc thăm thẳm, màn che rủ xuống, trong điện phủ bầu không khí nghiêm túc. Châu Mục không người quỳ bái, đầu thấp đến chỗ, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn không dám có chút chết đi, chỉ dám nhìn chằm chằm băng lánh gạch lát sàn. Cao tọa phía trên, một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn, thân hình cao gầy, lãnh ngạo phi phàm, môi đỏ như máu, hai đầu lông mày lộ ra lâm nhiên. Nàng chính là Cố Thanh Hàn. Một thân áo tơ trắng, tơ lụa cuốn mục đích, không chút nào không che đậy tuyệt sắc chi tư, ngược lại thêm mấy phần thần bí khó lường. Vi thần, bái kiến trưởng công chúa. Châu Mục thanh âm khẽ run, cúi đầu lễ bái. Cố Thanh Hàn đưa tay, tay trắng chống tại trên hai gò má, đầu ngón tay nhỏ gõ bàn, dưới trưởng trưng bày một phong tín hàm, lục vực kiếm phái chỗ đưa. Truy nã Tiếu Tự Tại, toàn phủ đuổi bắt. Châu Mục nín hơi, tham dò tính nhìn thoáng qua lá thư này, không biết vị này tôn quý trưởng công chúa vì sao về đến chỗ này, trong lòng thầm nghĩ, chần chờ một lát, cuối cùng nhịn không được hỏi, điện hạ, phong thư này, những việc này không cần phải để ý đến. Cố Thanh Hàn cười khẽ, ngữ khí lạnh nhạt, đầu ngón tay phất qua phong thư bên dưới, chậm rãi đẩy tới một bên. Chuyện giang hồ, giang hồ. Nàng mặt mày khẽ nhúc nhích, khóe môi cong lên, lụa đỏ mặc dù che giấu ánh mắt, lại giống như có thể thấy rõ trong câu chữ hết thảy. Nửa vầng trăng không thấy, hắn đổ là càng lúc càng lớn mật. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, ngữ khí ý vị thâm trường. Chẳng lẽ hắn thật đánh tính toán như Quỳnh Thủy quận đồng dạng, giết đến tận lục vực kiếm phái hay sao? Nàng cười khẽ, thanh âm thấp đu, lại lộ ra lanh ý một bên khác. Cảnh ban đêm thâm trầm, ánh trăng lãnh đạm chiếu xuống đỉnh viện mái hiền, thông qua song cửa sổ tại trên mặt đất bỏ ra giao thoa ám ảnh. Trong phòng, Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Chân khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, như tơ mỏng giống như hội tụ ở đan điền. Thế mà, loại này tiến triển quá chậm. Hắn mở mắt ra, mắt đen thâm thúy, mang theo một tia không kiên nhẫn. Võ đạo ý chí, là mài nước công phu, không phải một ngày chi công. Như làm từng bước tu hành, chỉ sợ mấy tháng thậm chí mấy năm, đều khó mà bước vào phía dưới một cảnh. Nhưng nếu là giết hại đâu? Hắn khỏe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt đạm mạc ý cười. Giết người, so khổ tu càng nhanh. Hắn xoay người đứng dậy, tay áo dương nhẹ, mũi chân điểm nhẹ, đã rơi xuống đất. Đầu ngón tay vẩy một cái, rượu trên bàn ngọn xoay chuyển mà lên, bị hắn tùy ý tiếp được, một chút nhấm nháp, liền tiện tay vứt xuống, loại rượu vẩy tại mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Những ngày này, hắn tận lực cẩn nhẫn, sát lục giá trị tích lũy càng ngày càng chậm chạp. Tiếp tục như vậy, hắn võ đạo tiến cảnh cũng sẽ bị kéo chậm. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lục vực kiếm phái. Trong đầu hắn lóe qua ám thương các cung cấp tình báo, đối phương tại Thiên Phụ Châu mấy cái cứ điểm vị trí, hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Mục tiêu cố định, liền không cần do dự. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gió đêm đánh tới, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Là thời điểm giết một số người. Lục vực kiếm phái, một chỗ cứ điểm. Cảnh ban đêm nặng nề, trong đình viện, dưới ánh nến. Trong đại sảnh, một tên thân mang màu đen trường bào lão giả đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm như thủy. Người này chính là Lục vực kiếm phái đệ tam trưởng lão, Tiêu Huyền Thông, ngũ phẩm tông sư, ngưng luyện thất phẩm võ đạo chân ý, sáu khí tứ hợp chân ý, tại Thiên Phủ Châu uy danh hiển hách. Giờ phút này, hắn tức giận sôi trào, thanh âm lạnh lẽo, lại tìm không thấy Tiếu Tự Tại, các ngươi tất cả mọi người, hết thể đi chém giết chính mình tạ tội. Đường phía dưới đệ tử quỳ rạp trên đất, câm như hến. Những ngày này, trên giang hồ liên quan tới Lục vực kiếm phái lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lục vực kiếm phái không bằng lúc trước, lại bị một giới tán tu đồ sát trưởng lão, bây giờ liền tìm người đều bất lực. Thiên Phủ Châu kiếm đạo bá chủ, a, sợ là muốn trở thành trò cười. Thậm chí ngay cả Châu phủ bên kia cũng bắt đầu đối bọn hắn hờ hững, như không nhanh chóng giết Tiếu Tự Tại, bọn hắn Lục vực kiếm phái như thế nào tại Thiên Phủ Châu đặt chân. Tiêu Huyền Thông sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn ánh mắt băng lãnh, mãnh liệt giơ tay chỉ hướng đường xuống. Đi, toàn lực điều tra người này tung tích. Hắn nếu dám lộ diện, lập tức chém giết, lấy hắn thủ cấp. Một tên đệ tử liền đội vàng đứng lên, không người đáp, vâng. Đệ tử cái này, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, quay người vừa đi đến cửa miệng. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bất ngờ nổ tung, bụi mù quẩn quẩn ở giữa, một đạo hắc ảnh lướt vào. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập. Đệ tử thân ảnh tại trong bụi mù lay động, chỗ cổ một đường vết máu hiện lên, lập tức, phốc phốc. Một viên đầu lăn xuống, nương theo lấy chưa khô vết dịch, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, vừa bạn dừng ở Tiêu Huyền Thông bên chân. Cả sảnh đường yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp ngưng trệ. Chương 77, khúc ú Lục vực kiếm phái cứ điểm trong đại sảnh, không khí tĩnh mịch, chỉ có đêm gió lay động cánh cửa, phát ra cạch kẹt tiếng vang. Mười mấy tên đệ tử chết nắm chặt đao kiếm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hô hấp run rập, đứng tại trong đường, như lâm đại địch. Ngươi là? Một đạo thanh âm run rẩy vang lên, vừa mở miệng, liền bị bên cạnh sư minh một thanh đè lại, ra hiệu im miệng. Ngoài cửa, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Áo đen nhuốm máu, quần áo phân phật, tốc độ bình ổn, từng bước ép sát. Lao chư cậu, nghe nói gần nhất, ngươi một mực tại tìm ta. Tiếu Tự Tại ý cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào trong hành lang Tiêu Huyền Thông trên thân, trong tay dẫn theo một cái đấm máu có sống, như là cầm kiếm, máu tươi theo khớp xương nhỏ xuống, nền tại mặt đất, tóe lên một tia yếu ớt gợn sóng. Tiêu Huyền Thông sắc mặt tái nhợt, khí tức chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Ngươi dám giết ta Lục vực kiếm phái người? A. Tiếu Tự Tại cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lung lay trong tay của sống, giết đều giết, ngươi mới đến kinh sợ, khó tránh khỏi có chút chế a. Cuồng vọng. Tiêu Huyền Thông quát lên một tiếng lớn, dưới chân chân khí đột nhiên bạo phát, thân hình bỗng nhiên lướt đi, mang theo kình phòng, trong lòng bàn tay cương khí phun trào, hung hăng hướng Tiếu Tự Tại đánh tới. Thế mà, hắn mới ra tay, liền gặp mắt tối sầm lại. Phúc. Nương theo lấy một đạo cốt cách đứt gãy thanh âm, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau một khắc, Tiêu Huyền Thông thân hình đỉnh trệ giữa không trung. Trên mặt vẫn treo giữ tợn tức giận, nhưng đầu của hắn đã bay khỏi thân thể, cột máu phóng lên tận trời, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu tay lại, ánh mắt hờ hững liếc nhìn còn lại Lục vực kiếm phái đệ tử, không người dám động. Tốt. Hắn nhẹ giọng nỉ non, giống như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó, hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Thiên Phủ Châu chấn động. Ngày thứ hai, trong thành ầm vang bạo phát sóng to gió lớn. Lục vực kiếm phái đệ tam trưởng lão Tiêu Huyền Thông đầu bị người trắng trợn đinh ở trên tường thành, mà tại bên cạnh hắn còn có vài chục viên Lục vực kiếm phái đệ tử đầu xếp thành một hàng, dòng máu theo khe gạch chậm rãi chảy xuôi. Trên tường thành mấy cái hàng chữ lớn máu me đầm địa, đỏ rực như lửa. Kẻ giết người, Tiếu Tự Tại là. Phía dưới càng có một câu mỉa mai cùng cực mà nói, hôm nay đại đạo bằng thẳng, Lục vực kiếm phái các vị có biết vì sao? Ngập đá hạt nha. Bên trong thành vô số võ giả bách tính bây xem, trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Tiếu Tự Tại vậy mà giết Lục vực kiếm phái trưởng lão, đây chính là ngũ phẩm tông sư a, hắn cũng dám trắng trợn khiêu khích. Điên rồi, đây là thực sự điên rồi. Dưới ban ngày ban mặt, hắn lại dám cản rỡ như thế. Lục vực kiếm phái, như thế nào nhịn được cái này khẩu khí? Tiếng kinh hô liên tiếp, cả tòa Thiên Phủ Châu triệt để sôi trào. Một Lục vực kiếm phái đệ tử nghe tin mà đến, chưa đến phụ cận, liền gặp trên tường thành vết máu chưa khô, cái kia một hàng máu me đầm địa chữ lớn, như đao khắc vào xương, đâm vào mí mắt. Kẻ giết người, Tiếu Tự Tại là. Càng phía dưới, câu kia hôm nay lại đạo bằng thẳng, Lục vực kiếm phái các vị có biết vì sao? Ngập đá hạt nha. càng làm cho đám người sắc mặt tái nhợt, giận không nhịn nổi. Lẽ nào lại như vậy? Này tặc cuồng vọng cùng cực. Vô số đệ tử lòng đầy căm phẫn, nắm chặt đao kiếm, hận không thể lập tức thẳng hướng Tiếu Tự Tại, đem ngàn đao bầm thây. Vào thời khắc này, oanh! Thiên địa rung động, thương khung phía dưới, một đạo trầm ổn như núi khí tức quần quần mà đến. Người cầm đầu tóc bạc mặt hường hào, râu tóc bạc trắng, lại da thịt sáng loáng, khí huyết tràn trề, giống như trung niên. Thương thế mà khung kình, đứng chắc tay, giống như đổi núi áp đỉnh. Thái thượng trưởng lão, Liêu Hạc Quy, tứ phẩm cảnh đại cao thủ, một châu hào hùng, bước vào tông sư hơn 30 lại, công lực thâm bất khả chắc. Ai cũng không nghĩ tới, Tiếu Tự Tại vậy mà đem hắn bước đi ra. Hào hào hào. Tốt. Lão giả hét giận dữ, thanh âm chấn động bát phương, lại như sương ống, chấn động đến chung quanh hư không long long rung động. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chăm chú về phía nơi xa, điềm nhiên nói, Tiếu Tự Tại, ngươi thật cho là ta Lục Vực kiếm phái không người? Lời còn chưa dứt, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, khí thế bạo phát, trong khoảnh khắc, cả tòa Thiên Phủ Châu dường như đều đang run rẩy. Thu này không đội trời chung. Lục Vực kiếm phái đệ tử ào ào nổ hống, chân khí sôi trào, đao kiếm ra khỏi vỏ, thề cùng Tiếu Tự Tại không chết không thôi. Ngày thứ hai, nắng sớm nhỏ hi, Thiên Phủ Châu ngoài cửa thành, một viên đấm máu đầu bị treo thật cao, ánh mắt còn chưa khép kín, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại một vị Lục Vực kiếm phái trưởng lão chết. Trên tường thành, một hàng chói mắt chữ bằng máu bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Hôm nay không có chuyện gì, vốn định cùng lệnh phái trưởng lão luận bàn, người nào từng tài liệu. Bất quá cũng chỉ như vậy. Tiếu Tự Tại chữ viết vẫn như cũ buông thả khoa trường, lộ ra khinh thường cùng lạnh lùng. Đám người chấn động, lại giết một vị. Lúc này mới một ngày a, Tiếu Tự Tại điên rồi sao? Đây là muốn đem Lục Vực kiếm phái đẩy vào tuyệt cảnh. Không ít giang hồ khách đứng ngoài cửa thành, nhìn qua cái đầu kia, rung động trong lòng không thôi. Lục Vực kiếm phái chính là Thiên Phủ Châu một phương bá chủ, tung hoành hơn 10 năm, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Thế mà, ngày thứ 3, chữ bằng máu lại hiện ra. Ngày thứ 4, Lục Vực kiếm phái lại tổn hại một vị chấp sự. Ngày thứ 5, giết hại còn đang tiếp tục. Nguyên bản khí thế hung hăng Lục Vực kiếm phái, cuối cùng hành quân lặng lẽ. Đã từng bá đạo hành hành đệ tử, bây giờ thu liễm tài năng, thậm chí chủ động tranh chiến, không còn dám sách truy sát sự tình. Tình cảnh này, làm cho cả Thiên Phủ Châu giang hồ rung động. Tiểu quán bên trong, ba năm võ giả tụ tập, đều là đang đàm luận việc này. Các ngươi nói, Lục Vực kiếm phái thật sự như vậy tùy ý Tiếu Tự Tại giết tiếp, còn có thể như thế nào? Lại chết mấy vị trưởng lão, sợ là liền môn chủ đều muốn ngồi không yên. Ai, nhớ năm đó Lục Vực kiếm phái hạng gì uy phong, bây giờ bị một người làm cho như thế. Một người? A, đó là Tiếu Tự Tại, ngươi cho rằng hắn là tầm thường võ phu? Có người tắt lưỡi, trong lòng nói không rõ là kính sợ vẫn là e ngại. Có người thở dài, cảm khái giang hồ phong vân biến ảo. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh lặng yên mà tới. Hắc bào tung bay, cước bộ nhẹ nhàng đi mắng, rơi vào trên đài cao. Người đến thân hình thon dài, đứng chắc tay, ánh mắt rơi ở trên tường thành cái kia trương dương tùy ý chữ viết phía trên, hai đầu lông mày lóe qua khinh thường. Bất quá là cái đê tiện nghe thối tử thôi. Khúc ú thanh âm đạm mạc, mang theo bẩm sinh kiệt nào. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay phất qua mặt tường, dính một tia chưa khô vết máu, đặt ở chóp mũi hít hà, khóe môi câu lên cười lạnh. Còn chưa ngưng tụ võ đạo chân ý, cũng liền khi nhục một phen ngũ phẩm cảnh hạ tầng thôi. Ánh mắt của hắn hơi rủ xuống, mang theo khinh miệt. Giờ phút này, gió đêm quét, bên trong thành tiểu quán bên trong, vẫn như cũ có người đang bàn luận Tiếu Tự Tại sự tích, ẩn ẩn truyền vào khúc u trong hai. Sách, nghe nói cái này Tiếu Tự Tại giết đến Lục Vực kiếm phái người ngã ngửa đổ, bây giờ vậy mà không người dám truy. Ngươi nhưng chớ có nói bậy, bực này nhân vật, cũng không phải ngươi ta có thể nghị luận. Thế nhưng là, nếu là lại không người ngăn cản, chẳng lẽ Lục Vực kiếm phái thật muốn tùy ý hắn ngông cuồng như thế? Khúc u khép cười một tiếng, hai tay còn phía sau, ánh mắt thâm thúy. Chương 78, đến đòi nợ. Chương 78, đến đòi nợ. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, ngũ phẩm võ phu, còn chương ngưng tụ võ đạo chân ý, nội công, long tượng bàn mực công, đệ cửu tầng, lần tiếp theo để thằng cần 10 vạn điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1000-1000. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10000-10000, lăng ba vi bộ, viên mãn 20000-20000, bạch liên quan âm khai thiên công, viên mãn 30000-30000, thái cực quyền pháp, nhập môn 09000, long hổ kim cương thân, viên mãn 10000-10000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, kim trung cháo, viên mãn 1000-1000, bát bộ cản thiền, viên mãn 1000-1000, hắc sát trưởng, viên mãn 1000-1000, bạch hạc cửu trạng, viên mãn 1000-1000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, sát lục giá trị 77590. Ngắn ngủi mấy ngày, Tiếu Tự Tại sát lục điểm liền đã tiếp cận 8 vạn, phần lớn đến từ Lục Vực kiếm phái công hiến. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục đồ sát, tích lũy đầy đủ 10 vạn sát lục điểm, thế mà Lục Vực kiếm phái lại thỉnh lình xảy ra nhận sợ, trong môn cao tầng đều lùi bước, không lại phái người đuổi giết hắn. Bây giờ đầu đường cuối ngõ, chợt có Lục Vực kiếm phái đệ tử ẩn hiện, cũng bất quá là chút tam phẩm trở xuống tạp ngư, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Có chút không thú vị. Tiếu Tự Tại đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn xuống Thiên Phủ Châu khu buôn bán. Đèn đuốc sáng trưng, người qua lại như mắc gửi, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí tràn ngập một vẻ khẩn trương cùng sao động. Không chỉ có là Lục Vực kiếm phái rùa đen rút đầu thái độ làm cho hắn khịt mũi coi thường, càng làm cho hắn để ý là, mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều người giang hồ tràn vào Thiên Phủ Châu. Có ít người là hướng về phía hắn mà đến, mà đổi thành một số thì là vì ma đạo bắt địa. Loạn. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt nổi lên hưng phấn. Mấy ngày nay chẳng biết, không chỉ có để hắn sát lục điểm tăng gọn, cũng để cho hắn đối tự thân võ đạo ý chí có càng sâu sắc cảm ngộ. Hắn nói, là sát đạo. chỉ có giết hại mới có thể để cho hắn đặt chân càng cao cảnh giới. Giết đến càng nhiều, sát cơ càng thịnh, sát khí càng mạnh, liền có thể luyện vào tự thân, cuối cùng cấu trúc hắn võ đạo ý chí. Như thành, bước ra một bước, giữa thiên địa tự có gió tanh mưa máu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình võ đạo ý chí đã có hình thức ban đầu, ẩn ẩn cùng hắn giết chóc lúc khí thế tương hợp. Đến lúc đó, hắn hành tẩu giang hồ, những nơi đi qua, như sát thần hàng lâm, mỗi tiếng nói cử động, liền có thể trấn áp kẻ xấu. Sát đạo, sát khí làm gốc. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, trong lúc suy tư, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Trời ạ, đó là tứ phẩm cảnh đại cao thủ. Tiếu Tự Tại mắt sáng lên, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa phố dài phía trên, một đạo uy áp kinh người thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Người kia một thân áo xanh, đứng chắc tay, quanh thân chân khí lưu chuyển, chưa ra một lời, liền làm thiên địa làm yên tĩnh. Lại là hắn. Người giang hồ thấp giọng nghị luận, ở trong màn đêm hiện lên, hiển nhiên, cái này cao thủ đến, lại lần nữa nhắc lên phong bạo. Cho nên Tiếu Tự Tại quyết định đem Thái Cực quyền pháp cùng nhau tu luyện, tăng cường tự thân võ lực. Hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, khí tức trầm ổn như núi. Sát lục điểm đã tích lũy sung túc, không do dự, hắn lúc này bắt đầu thêm điểm. Chúc mừng ký chủ đem Thái Cực quyền pháp tu luyện tới nhập môn, 9000. Chúc mừng ký chủ đem Thái Cực quyền pháp tu luyện tới tinh thông, 15000. Chúc mừng ký chủ đem Thái Cực quyền pháp tu luyện tới tiểu thành, 30000. Chúc mừng ký chủ đem Thái Cực quyền pháp tu luyện tới đại thành, 50000. Trong mấy mắt, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy thể nội chân khí cuồn cuộn, âm dương nhị khí lưu chuyển khắp toàn thân, đan điền chỗ sâu, dường như mở ra tân thiên địa. Hô, hắn thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Quanh thân kinh mạch giống bị lại lần nữa mở rộng, đan điền dung lượng càng là khuyết trương tăng không chỉ gấp 10 lần, mênh mông bát ngát chân khí tại thể nội lưu chuyển, dường như giang hải bốc lên. Mà tại xung quanh người hắn, âm dương nhị khí giao dung, trắng đen lưu chuyển, trong lúc mơ hồ phát họa ra một đạo gần như cùng hắn tương tự thân ảnh, dường như theo hư vô bên trong hàn lâm, tiên tĩnh đứng lặng. Đây là? Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, lập tức, cái kia hư ảnh chậm rãi đưa tay, y mắng nỉ non. Giết! Tiếng như sấm sét, trong nháy mắt ở trong thiên địa quanh quẩn. Thiên sinh vạn vật lấy giữa người, người không một vật lấy báo thiên. Sinh ta người không thể, ta người sống không biết, những người còn lại, không gì không thể. Và anh. Trong chốc lát, thiên địa chấn động. Võ đạo chân ý hội tụ, phút chốc xông phá bình cảnh. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ chưa bao giờ có lực lượng xuyên qua toàn thân, huyết khí sôi trào, như long đằng hổ dược, vạn vật cộng minh. Ngũ phẩm cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy hắn hai con mắt mở ra, cảm thụ khí tức quanh người, một bước phóng ra, giống như thuần thân. Sau một khắc, biến mất tại nguyên chỗ. Thành Nam tiểu quán bên trong, giang hồ khách top 5 top 3 ngồi vây quanh, ăn uống linh đỉnh, hứng thú nói chuyện chính đồng. Nghe nói không? Tiềm Long bảng thay đổi. Làm sao biến? Tiếu Tự Tại. Hắn đăng lâm thứ 3. Cái gì? Ngắn ngủi nửa vòng trăng, theo bảng bên ngoài rớt vào trước 3. Chẳng lẽ tin tức giả? Giả? Lục vực kiếm phái những trưởng lão kia đầu người đều treo tại trên tường thành, còn có thể là giả? Một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Có hào khách đông nhiên đập bàn, hít sâu một hơi, cái này Tiếu Tự Tại làm thật là tiên điên. Nửa tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái vô danh chỉ bối, bây giờ thế mà có thể giết đến một bước này. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn còn chưa từng ngưng tụ võ đạo chân ý, chỉ dựa vào sát phạt chi lực, liền có thể quét ngang nhất phương thế lực, có thể xưng yêu nghiệt. Ha ha, chờ hắn ngưng tụ võ đạo ý chí, chẳng phải là muốn quét ngang Tiềm Long bảng? Sợ là đã gây nên người mạnh hơn chú ý đi. Ai nói không phải, nghe nói Cố Thanh Hàn đã theo Châu phủ xuất thủ, tự mình truy tra hắn tung tích. Một người khác lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo một tia giọng niệm ai, truy tra. Sợ không phải muốn cùng tranh tài a? Nàng thân là trưởng công chúa, Tiềm Long bảng thủ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác uy hiếp nàng địa vị. Tiếng nói vừa ra, ngồi đầy yên tĩnh. Quỳnh Phong phía trên, mây đen buông xuống, lục vực kiếm phái đại môn đóng chặt, cẩn trọng đỏ thắm cửa gỗ màu đỏ phía trên pha tạp lấy tuế nguyệt dấu vết. Trước cửa quảng trường trống rỗng, liền một tên tuần tra đệ tử cũng không từng thấy đến. Đi, đi, đi. Giày dẫm đạp tại thang đá phía trên thanh âm tại yên lặng đường núi ở giữa quanh quẩn. Người đến thân mang trường bào màu đen, ống tay áo tung bay, đi lại trầm ổn như núi, huyết khí mãnh liệt, thường hực như lửa. Hắn không có đeo đao kiếm, nhưng quanh thân sát khí ngút trời, còn như lưỡi đao sắc bén, đi tới lưng chừng núi, sau lưng long tượng hư ảnh hiện lên, huyền hổ hét giận dữ, binh quan giao minh. Sau một khắc, mũi chân hắn nhẹ chĩa xuống mặt đất, cả người như mũi tên phóng lên tận trời. Lục vực kiếm phái, ta Thiếu Tự Tại đến đòi nợ. Thanh âm niết hai nhức góc giống như sấm sét nổ tung, quần quần quanh quần tại quỳnh ngọn núi chi đỉnh, chấn động đến lục vực kiếm phái đại điện mái hiên khẽ run, trong núi tuyết động dì dào mà rơi. Dưới núi, người đi đường nội vàng, tử quán, trong cửa hàng khách nhân ảo ảo thăm dò mà ra, nhìn về phía quỳnh ngọn núi chi đỉnh, sắc mặt hoảng sợ. Thiếu Tự Tại, lên núi, điên rồi phải không? Lục vực kiếm phái đệ tử mấy ngàn, tông sư cảnh cao thủ đến không hết, tứ phẩm cảnh đại cao thủ càng là tọa trấn trong đó. Hắn làm sao có thể địch? Cái này là muốn chết. Hắn là tự chui đầu vào lưới. Nhanh, nhanh đi nói cho thành chủ phủ. Đây chính là kinh thiên sự tình. Trong đám người có người vội vàng rời đi, chạy về phía tứ phương, các lộ võ giả hào hào chấn động, tin tức như gió bão bao phủ toàn bộ Thiên Phủ Châu. Chương 79, đập phá quán chương 79, đập phá quán sơn môn khẩu, to lớn sơn môn lên tiếng vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay múa, hạt bụi cuộn cuộn. Một đạo thân ảnh cất bước mà ra, hắc bào tung bay, huyết khí mãnh liệt. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Lúc này trước sơn môn vẫn như cũ tụ tập không ít lục vực kiếm phái đệ tử, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát cơ dày đặc. Trong đó, vị kia thái thượng trưởng lão thình lình xuất hiện, thương lão khuôn mặt tràn đầy âm trầm, bên cạnh trưởng lão chỉ còn lại có giải rất hai, ba người. Mấy ngày trước đây, lục vực kiếm phái bên trong cao tầng, cơ hồ bị Tiếu Tự Tại một người giết sạch. Tiếu Tự Tại. Thái thượng trưởng lão cắn răng quá khẽ, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Hắn đã chủ động nội bộ, không muốn sẽ cùng kẻ này dây dưa, nhưng đối phương vậy mà còn dám tìm tới cửa. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Tiếu Tự Tại suy cười một tiếng, cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, khí huyết như hải, chấn động đến không khí run nhẹ nhẹ. Như thế nào? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn hơi hơi nghiêng đầu, sau lưng khí huyết tuôn ra, long tượng gào thét, chân cương lôi cuốn võ đạo ý chí, như thực chất hàng lâm. Đập pha quán. Lục vực kiếm phái trước sân môn, đại địa tràn đầy bị chiến hỏa cùng vết máu nhuộm dần dấu vết. Khí lãng bên trong, một đám đệ tử kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hắc bào tung bay Tiếu Tự Tại, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Mấy ngày nay, gia hỏa này đã giết đỏ cả mắt. Có đệ tử run giọng nói, bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ, e sợ cho lại nổi lên xung đột, một mệnh ô hô. Truyền văn trên giang hồ đã cho hắn đóng lên quỷ diện tu la danh tiếng, ngũ phẩm tông sư chi cảnh, liền có thể tại quần quận huyết khí trung lập được không bại. Hắn một khi bước vào cái này cảnh giới, thế bất khả kháng. Nơi xa, thái thượng trưởng lão đục ngầu ánh mắt chết nhìn thẳng Tiếu Tự Tại. Ngươi quả nhiên đặt chân ngũ phẩm tông sư cảnh giới. Thanh âm hắn khàn khàn, tâm lý trầm trọng không thôi. Chính mình tuy là tứ phẩm, tuổi già sức yếu, khí huyết không lại đỉnh phong. Nếu thật muốn mạnh bính, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị thua. Nhưng hắn không bỏ xuống được mặt, cũng gánh không nổi môn phái uy danh. Mấy ngày trước, hắn đã quyết định nhường nhịn tránh lui, không ngờ cái này Tiếu Tự Tại dám trước mặt mọi người đến cửa phá quán, lệnh hắn không đường có thể lui. Hắn chỉ là một người mà thôi, chúng ta hợp lực giết chết, như đồ heo chó. Bên hông một gã chấp sự cao giọng hét lớn, lấy tăng thanh thế, tự nhận người đông thế mạnh, liền tiện tay chỉ phất tay, mang theo hơn chục đệ tử cùng nhau nhào về phía Tiếu Tự Tại. Giờ khắc này, đầy trời đao kiếm đập vào mặt, phối hợp tu hành giả chân khí uy thế, oanh minh cùng rực. Tiếu Tự Tại đối mặt trùng điệp sắc cơ, mắt lạnh liếc nhìn, khóe môi câu lên một vệt đùa cợt cười lạnh. Hắn chậm rãi nhấc cánh tay, năm ngón tay nắm quyền, chân cương ngưng tụ tại khí huyết sôi trào bên trong, oanh. Quyền kinh cuồn cuộn như nước thủy triều, phản phất giống như hung thú tuyệt diệt ầm. Xông lên phía trước nhất chấp sự, tính cả còn lại mấy người trong nháy mắt huyết nục nứt toát, hợp thành huyết vụ trên không trung nổ tung, thi thể rơi xuống đất, lại liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Hoảng sợ như u minh ma chảo giống như lan tràn ra. Ngay tại lúc này, Tiếu Tự trong đầu truyền đến liên miên không dứt nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm cảnh tông sư, khen thưởng sát lục điểm, 14.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 7.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 3.000. Con kiến hôi lại nhiều, làm sao có thể nuốt voi? Tiếu Tự Tại nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào thái thượng trưởng lão trên thân, khóe miệng vung lên băng lãnh đường cong. Lão đông tây, ngươi đoán ta muốn giết ngươi, cần mấy chiêu? Càn rỡ. Thái thượng trưởng lão gầm hét, muốn rách cả mí mắt, râu tóc dựng thẳng. Hắn toàn thân khí huyết ầm vang thiêu đốt, hùng hậu chân khí bao phủ thiên địa, ngang nhiên lên tiếp. Oanh! Hai người trưởng lực va chạm, thiên địa chấn động, cuồng bạo dư âm khuấy động bát phương, phương viên mười trượng trong nháy mắt trở thành tử vực, bất luận cái gì bước vào người đều bị vỡ nát thành huyết vụ. Càng xa xôi, sóng chấn động cùng, mười mấy tên đệ tử như người rơm bay tứ tung mà ra, kêu rên liên tục, miệng phun máu tươi. Tiếu Tự Tại cười lạnh, đột nhiên một quyền đánh ra. Chín long chín tượng lao nhanh vào hét, long ngâm giống như tiếng khóc trấn hám thiên địa, quyền kình như diệt thế hồng lưu bão phủ. Thái thượng trưởng lao sắc mặt ửng hồng, thân thể rung động, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, dưới chân đại địa càng là từng khúc sụp đổ. Sở hữu đệ tử nghe lệnh, kết lục được tứ phương kiếm trận, vì lao phu hiểm hộ. Thái thượng trưởng lao quát chói tai, thân hình lảo đảo, lại đem hết toàn lực ổn định tự thân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử mặc dù tâm sinh sợ hãi, cũng không dám làm trái mệnh lệnh, ào ào tụ lại, hình thành kiếm trận. Trăm người hiệp lực, kiếm quang giăng khắp nơi, kết thành một đạo tường đồng bách sắt, đem Tiếu Tự Tại vây khốn trong đó. Tiếu Tự Tại mặt mày ngưng lại, quyền ý bốc lên, nhưng cuối cùng có chỗ trở ngại. Gặp một màn này, thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên cuồng hỉ, dùng hết sau cùng một tia khí huyết, song trưởng đống nhiên khép lại. Chết! Võ đạo ý chí bốc lên, một thanh cự kiếm lăng không ngưng tụ, phong mang vô cùng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nối liền trời đất, đâm thẳng Tiếu Tự Tại. Hắn mặc dù tuổi già khí suy, không còn đỉnh phong chi lực, nhưng vẫn như cũng là tứ phẩm tuyệt đỉnh, chấn áp ngũ phẩm, cũng là dư xài. Sau một khắc, chỉ thấy Tiếu Tự Tại ánh mắt đạm mạc, chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, hư không rung động, hắn một tay nắm, sau lưng lại hiện lên thiên thủ huyền ảnh, như quan âm hàng thế, chống trời mở. Cuồn cuộn khí thế mãnh liệt như cùng chiều, chấn nhiếp tứ phương. Bạch Liên Ma Công. Thái thượng trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ kinh hô, đáy lòng đột nhiên dâng lên không cách nào ngăn chặn hoảng sợ. Hắn biết rõ, môn công pháp này từ xưa quỷ bí vô cùng, truyền văn chí cao cảnh giới, có thể chấn áp thiên địa. Thế mà, hoảng sợ còn chưa hoàn toàn lan tràn, hắn liền đã không cách nào tránh lui. Tiếu Tự Tại lạnh lùng bệ nghệ, tùy ý một trưởng bô ra. Oanh, kinh khủng trưởng kình quét ngang, như diệt thế triều dâng, trong nháy mắt nghiền nát thái thượng trưởng lão toàn lực thôi phát một kích. Phúc. Thái thượng trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo lùi lại, toàn thân khí tức hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn có dám tái chiến? Tâm niệm cấp chuyển, cước bộ một điểm, vậy mà trực tiếp quay người nhảy hạ sơn môn, chật vật bỏ chạy. Thái thượng trưởng lão đã trốn chạy, mất đi trụ cột các đệ tử gào ào mặt lộ vẻ hoảng sợ, trận pháp buông lỏng, sát ý chợt giảm. Thái thượng trưởng lão chạy trốn. Xong, xong. Một đám đệ tử thần sắc ngốc trệ, cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tiếu Tự Tại đứng ở trong chiến trường, hắc bào tung bay, huyết quang chiếu rọi tại hắn băng lãnh trên khuôn mặt, giống như theo địa ngục đi ra tu la. Hắn chậm rãi cất bước, ánh mắt đảo qua những cái kia còn sót lại đệ tử. Người nào ngăn ta, chết. Thanh âm hắn bình thản, không sai mà rơi vào trong thai mọi người, lại giống như tử thần nói nhỏ. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn a. Một gã chấp sự cố lấy dũng khí nổ hống, nỗ lực tụ lại nhân thủ kết trận. Thế mà, hết thể đã vô dụng. Tiếu Tự Tại thân hình chấn động, khí huyết tầm vang bạo phát, chín giống như lao nhanh, quyền cương như rồng, một quyền đánh ra, oeng. Trận pháp phá toái, kinh khí bao phủ, mười mấy tên đệ tử kêu thảm bị oanh bay, máu tươi tung tóe vẩy trời cao, chân cụt tay đứt vẩy rơi xuống mặt đất. Cái này căn bản không phải người. Có người hoảng sợ lui về phía sau, hai chân như nhũ ra, không còn dám chiến. Trốn, mau trốn. Rốt cục, có người sụp đổ hô to, quay người phi nước đại. Thanh âm này như là dẫn bạo phản ứng dây chuyền, thừa còn lại đệ tử ào ào đánh tới bầy, tranh nhau chen lấn chạy trốn. Tiếu Tự Tại hờ hững nhìn lấy tình cảnh này, mắt đen bên trong, sát ý chưa từng tiêu tán. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên, chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ giả, thu hoạch được sát lục điểm 3000. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, thu hoạch được sát lục điểm 7000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm cảnh tông sư, thu hoạch được sát lục điểm 14000. Chương 80, Trấn Võ Ti lại như thế nào? Ta giết cũng là ngươi. Chương 80, Trấn Võ Ti lại như thế nào? Ta giết cũng là ngươi. Trên chiến trường, sát lục điểm điên cuồng tăng vọt. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại chưa từng dừng bước. Ánh mắt của hắn nhỏ khẽ nâng lên, nhìn hướng Thái Thượng trưởng lao biến mất phương hướng, nhếch miệng lên cười lạnh. Muốn chạy trốn. Hắn đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Dưới núi, rừng tung thấp thoáng, đá vụn trải rộng trên đường nhỏ, mười mấy tên giang hồ hào khách ngay tại leo mà lên. Lục Vực kiếm phái nội loạn. Là thật là giả? Sao lại giả? Nghe nói quỷ diện tu la tự mình giết đến tận sân môn, Lục Vực kiếm phái chỉ sợ muốn thay đổi triều đại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Thế mà, sau một khắc, một đạo phá không kình phong đánh tới. Mau nhìn, đó là ai? Một đạo chật vật thân ảnh lão đạo lao xuống, chính là Lục Vực kiếm phái Thái Thượng trưởng lão. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng vẫn mang theo vết máu, đi lại tập tên phi nước lại xuống. Chuyện gì xảy ra? Lục Vực kiếm phái Thái Thượng trưởng lão? Không đúng, hắn tại làm bệnh. Đám người vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên, oeng, một cỗ cường bạo khí thế tự sơn môn chi đỉnh bạo phát, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh tự bầu trời rơi xuống, bay thẳng xuống. Là Tiếu Tự Tại. Có người hoảng sợ hô to, âm thanh run rẩy. Hắc bào tung bay, khí huyết bừng bừng, Tiếu Tự Tại thân như lưu tinh truy địa, quyền cương chưa đến, núi đá liền đã chấn vỡ, khí lưu quét ngang bát phương. Thái Thượng trưởng lão, ngươi trốn được a? Trầm thấp băng lãnh thanh âm trong không khí nổ tung. Thái Thượng trưởng lão đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ như máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tiếu Tự Tại, ngươi dám đuổi tận giết tuyệt? Dám. Tiếng nói vừa ra, Tiếu Tự Tại bỗng nhiên nhất trường, một trường quét ngang mà ra. Giữa thiên địa phảng phất có thiên quân vạn mã ầm vang trùng kích, quyền cương hóa thành nộ long bốc lên, trong nháy mắt bao phủ xuống. Ngăn trở hắn, Thái Thượng trưởng lão tuyệt vọng gào rú, thân hình nhanh lùi lại, nỗ lực mượn nhờ đám người ngăn cản. Thế mà, tại Tiếu Tự Tại quyền cương phía dưới, sở hữu ngăn cản người tất cả đều huyết vụ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thiên Phủ Châu, Thiên Chỉ Thành. Thiên Phủ Châu lớn nhất thành trì, càng là một phủ châu trấn võ ti tổng bộ. Giờ phút này, trước cửa thành dòng người như nước thủy triều, thương nhân, võ giả, vân du bốn phương tăng nối liền không dứt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Thế mà, một đạo chật vật thân ảnh lại phá vỡ phần này bình tĩnh. Mau tránh ra. Thái Thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, áo bào phá toái, máu me đầm địa, cơ hồ là lão đạo xông vào cổng thành. Cái đó là Thái Thượng trưởng lão? Chuyện gì xảy ra? Lại có người đuổi giết hắn? Vây xem giang hồ nhân sĩ ào ào hít sâu một hơi, còn chưa lấy lại tinh thần, sau một khắc, trên bầu trời một cỗ ngập trời khí thế đột nhiên đè xuống. Oeng! Hắc ảnh phá không mà tới, khí huyết oanh minh, Tiếu Tự Tại thân hình như quỷ mị hàn lâm, hồn bạo khí tức chấn động tứ phương, dường như một tôn sát thần. Hắn là Tiếu Tự Tại, quỷ diện tu la, lại là hắn. Hắn tại truy sát Thái Thượng trưởng lão. Bên trong thành mọi người không khỏi chấn kinh, tràn diện một mảnh bạo động. Thái Thượng trưởng lão thở hổn hển, đột nhiên quay người, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, cưỡng ép chấn định. Tiếu Tự Tại, ngươi khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiếu Tự Tại lạnh lùng theo dõi hắn, cước bộ không đội không chậm, ánh mắt dày đặc. Mệnh của ngươi, giá trị không ít sát lục điểm. Thái Thượng trưởng lão trong lòng phát lạnh, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, hắn biết rõ chính mình lại không phần thắng, vội vàng đổi giọng, thanh âm trầm thấp, "Tiếu Tự Tại, ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi. Kim ngân, võ học, địa bàn, đều có thể." Tiếu Tự Tại cười nhạo, ánh mắt như lao, "Ta chỉ muốn ngươi mệnh." Thái Thượng trưởng lão sắc mặt kỳ biến, trong lòng biết đàm phán vô vọng, thân hình nhanh lùi lại, điên cuồng hướng trấn võ ti phương hướng bỏ chạy. "Cứu ta." Thế mà, Tiếu Tự Tại sao lại để hắn toàn nguyện? Một vị tứ phẩm cảnh đại cao thủ mệnh, thế nhưng là một bút không ít sát lục giá trị. Thiên Chỉ Thành, một tòa giang hồ cùng triều đình thế lực giao thoa đại thành, hôm nay lại bị thứ nhất kinh thế hai tộc tin tức chấn động. Các ngươi nghe nói không? Tiếu Tự Tại truy sát Lục Vực kiếm phái Thái Thượng trưởng lão, đã giết tới cửa thành. Cái gì? Thật hay giả? Đây chính là Lục Vực kiếm phái Thái Thượng trưởng lão. Người này tứ phẩm đỉnh phong, lại bị đuổi đến trận vật chạy trốn. Tin tức như cơn lốc bao phủ, trong thành tử lâu, trà quán, đầu đường cuối ngõ, đều nghị luận ầm ĩ đám người phun trào, ào ào hướng hướng cửa thành tiến đến, muốn phải chứng kiến cái này kinh thiên động địa một màn. Cùng lúc đó, Thiên Chỉ Thành một chỗ vắng vẻ trong trại viện, Cố Thanh Hàn ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, chân mày cau lại, trong mắt lộ ra kinh hãi. Tiếu Tự Tại lại đã đến một bước này. Nàng bên cạnh một tên áo đen tùy tùng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thấp giọng nói, "Cố cô nương, người này bất quá ngắn ngủi mấy tháng, liền theo vô danh tiểu bối nhảy vọt đến hôm nay chi cảnh, cơ hồ hủy diệt lục vực kiếm phái, như thế tốc độ phát triển, có thể xưng yêu nghiệt." Cố Thanh Hàn trầm mặc một lát, tham thẳm thở dài, thật sự là hắn đáng sợ, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Vì sao? Thái thượng trưởng lão như trốn vào trấn võ ti, trấn võ ti giám sát thiên hạ võ lâm, há có thể dung Tiếu Tự Tại trước mặt mọi người giết người? Coi như trấn phủ sứ đối với hắn có ý, triều đình chỉ sợ cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Áo đen tùy tùng sắc mặt biến hóa, Cố cô nương nói là Tiếu Tự Tại sẽ có đại phiền toái. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, Cửu Tông thế lực to lớn, lục vực kiếm phái tuy không phải Cửu Tông bản thể, lại là hắn thuộc hạ thế lực, như Tiếu Tự Tại tại trước mặt mọi người chu sát thái thượng trưởng lão, tất nhiên dẫn phát Cửu Tông tức giận. Đến lúc đó, triều đình chỉ sợ cũng không thể không tỏ thái độ. Trong thành khắc một tòa tiểu lâu tầng cao nhất, mấy tên giang hồ háo khách cũng đang nghị luận việc này. Tiếu Tự Tại thật ngông cuồng. Lục vực kiếm phái lại thế nào không tốt, cũng là Cửu Tông phụ thuộc, hắn lại dám như thế không để lối thoát. A, ngươi không hiểu. Như đổi lại là ngươi, bị lục vực kiếm phái truy sát đến chết chỗ, nếu có xoay người cơ hội, chẳng lẽ còn sẽ lưu thủ? Thế nhưng là trấn võ ti cũng không phải ăn chay. Như Tiếu Tự Tại thực có can đảm tại trong thành động thủ, trấn phủ sứ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Ngươi thật sự cho rằng trấn phủ sứ sẽ động hắn? Bực này yêu nghiệt nhân vật, chính là triều đình lôi kéo đối tượng. Chỉ sợ Cửu Tông bên kia mới thật sự là uy hiếp. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, dù ai cũng không cách nào kết luận Tiếu Tự Tại tương lai. Tin tức như gió báo bao phủ, toàn bộ võ lâm vì thế mà chấn động. Tiếu Tự Tại truy sát lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão. Thật hay giả? Đây chính là Thiên Trì Thành, trấn võ ti địa bàn. Các phương thế lực ào ào chạy đến, trên đầu thành sớm đã hội tụ vô số cao thủ. Một đạo lanh túc thân ảnh đứng tại đầu tường, tóc dài bó tại sau đầu, kiếm khí ưu nhiên, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Kiếm đạo thông thần, Từ Văn Trác. Hắn lại cũng tới. Một bên khác, một tên khôi nô cao lớn đao khách đứng chắc tay, nhìn chằm chằm, bên hông đại đao trầm ổn như núi, khí tức trầm ngưng như hải. Long Hổ Đao Ma, Trương Đồ Cửu. Trong giang hồ hiếm thấy ngon nhân, mà trừ bọn hắn, trên đầu thành càng nắm chắc hơn 10 tên ngũ phẩm tông sư, khí thế tụ hợp như ngập trời sóng lớn, ép tới không khí ngưng kết. Lần này phong ba, sợ là phải lớn đến trước đó chưa từng có. Chương 81, một trưởng xuyên tim. Hùng bá tam tuyệt chi, thiên sư quyền. Chương 81, một trưởng xuyên tim. Hùng bá tam tuyệt chi, thiên sư quyền. Dưới thành, đám người cuồn cuộn, tiếng nghị luận liên tiếp. Trấn võ ti sẽ xử lý như thế nào? Tiếu Tự Tại cử động lần này thế nhưng là trực tiếp khiêu khích Cửu Tông thế lực, thậm chí ngay cả triều đình đều sẽ tham gia. Ha ha, bất kể hắn là cái gì triều đình, giang hồ ân oán há lại quan phủ có thể nhúng tay. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nơi xa một bóng người lảo đảo chạy trốn, rốt cục thu vào mọi người tầm mắt. Đến rồi. Lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa thành, quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn, sợ xanh mặt lại. Mà tại phía sau hắn, một đạo hắc bảo tung bay thân ảnh theo sát mà tới. Tiếu Tự Tại khí huyết như rồng, quyền ý bừng bừng, từng bước ép sát, sau lưng long hổ huyết ảnh như ẩn như hiện, như là một tôn sát thần. Xong, bị đuổi kịp. Thiên Chỉ thành cửa, tiếng gió túc sát. Mười mấy tên cẩm y liề vệ cầm đao đứng trang nghiêm, người khoác phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, thần sắc lạnh lùng. Nhận được mệnh lệnh bất kỳ người nào không được mang giang hồ ân oán vào thành. Cầm đầu cẩm y liề vệ trầm giọng nói ra. Thiên Chỉ thành chính là luật pháp triều đình bao trùm chi địa, không cho tùy ý sát phạt. Một tên khác cẩm y liề vệ ánh mắt như ưng, chăm chú nhìn nơi xa chạy như bay tới hai đạo thân ảnh. Cố Thanh Hàn đứng ở cửa thành cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài, đã ta tận hết khả năng. Nàng cố ý để cẩm y liề vệ đặt chân tại cổng thành phía sau, chống đi ba trượng khoảng cách, lưu lại một tia khoan lượng. Thế mà cửa thành, lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão lảo đảo xông đến, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đến, ta đến. Trấn võ ti tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng rỡ, cước bộ cực nhanh vượt qua chống đi ba trượng khoảng cách. Rốt cục an toàn. Đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc phốc, một cái đấm máu bàn tay xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nô. Thái thượng trưởng lão nụ cười cứng ở trên mặt, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tay theo bộ ngực mình rối ra, trong lòng bàn tay nắm bắt một viên vẫn đang nhảy nhót trái tim. Làm sao? Khả năng. Hắn há to miệng, máu tươi theo khỏe miệng không ngừng chảy ra, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm. Sau lưng, Tiếu Tự Tại hắc bào tung bay, hai con mắt lạnh lùng, bàn tay chậm rãi thu hồi, tiện tay đem trái tim kia vứt trên mặt đất. Phanh, thi thể ầm vang ngã xuống đất, hạt bụi nổi lên một phía. Tĩnh mịch. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đôi mắt cuồng co lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Náo hải bên trong, hệ thống nhắc nhở vang lên theo, chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, khen thưởng sát lục giá trị 50.000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Sương Quyền. Thiên Sương Quyền phẩm giai cực cao, cần thiết sát lục giá trị không giống với tầm thường võ học. Thiên Sương Quyền, nhập môn không 10.000, Thiên Sương Quyền, hùng bá tam tuyệt một trong, cùng bài vân trưởng, phong thần tối nổi danh, là một môn hàn khí bốn phía, có thể đóng băng hết thể quyền pháp. Luyện thành trí cao cảnh giới, thậm chí có thể đóng băng thời không, một trưởng đánh ra, có thể từ hạ bắt đầu mùa đông Tiếu Tự Tại hơi hơi liễu lưới. Chỉ là nhập môn liền muốn một vạn sát lục giá trị. Hắn mắt sáng lên, trong lòng ẩn ẩn nổi lên chiến ý mà chung quanh, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tĩnh mịch. Điên rồi. Điên rồi. Ngũ phẩm giết tứ phẩm. dù là lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão khí huyết suy bại, có thể trung quy là tứ phẩm cảnh cường giả a. Hắn mới ngũ phẩm, có thể lấy này cảnh giới phản sát. Cửa thành lầu phía trên, Từ Văn Trác ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm. Kẻ này, khủng bố. Long hổ đao ma Trương Đồ Cựu liếm liếm khóe miệng, ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ khát máu quằn mang. Ha 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 ha, có ý tứ, có ý tứ. Ngũ phẩm giết tứ phẩm, đây chính là khó gặp yêu nghiệt a. Một đạo sắc bén kiếm quang, bỗng nhiên đi ngang qua bầu trời đêm, nhanh như kinh hồng. Tiếu Tự Tại đồng tử hơi co lại, đạp chân xuống, thân hình đột nhiên lùi lại, tránh đi phong mang. Bá, kiếm quang dán vào hắn hắc bảo sẽ qua, sắc bén vô cùng. Mọi người chung quanh tất cả đều biến sắc. Là ai? Có võ giả kinh hô, nhìn về phía người đến. Trong đám người, một đạo như quỷ mị thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo đen như đêm, kiếm quang rét lạnh. Là một kiếm đức cổ, Quỷ Vô Tung. Ám thương các ngân bài sát thủ. Lại là hắn. Cẩm Y Liễu vệ thống linh ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, truyền văn hắn xuất kiếm tất sát, chưa từng thất thủ, trên dưới kiếm của hắn tông sư đã có 13 người. Người này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hướng về phía Tiếu Tự Tại tới? Quỷ Vô Tung ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nhấc kiếm, thanh âm trầm thấp, Tiếu Tự Tại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiếu Tự Tại hít mắt, ánh mắt như lao. Ám thương các, xem ra các ngươi đã ngồi không yên. Quỷ Vô Tung khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay trường kiếm khẽ run, óng nóng rung động. Ngươi rất thông minh, nhưng biết đến quá muộn. Tiếu Tự Tại đứng thẳng bất động, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Ta không có tìm các ngươi ngược lại là tìm tới ta. Thanh âm không nhanh không chậm, lại lộ ra dày đặc hàn ý. Quỷ Vô Tung tay cầm trường kiếm, ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới một kiếm kia, hắn xuất thủ quả quyết, nhanh như thiểm điện, vốn cho rằng Tiếu Tự Tại đội vàng không kịp chuẩn bị, tất nhiên tránh cũng không thể tránh. Thế mà, sự thật lại lệnh hắn kinh hãi. Cái kia nhìn như hiểm lại càng hiểm một kiếm, thậm chí ngay cả Tiếu Tự Tại một luồng góc áo đều không thể chạm đến. Không có khả năng. Quỷ Vô Tung ánh mắt nhỏ liễm, âm thầm suy tư. Hắn vốn cho rằng đối phương bất quá là ngũ phẩm cảnh giới, cho dù chiến lược kinh người, cũng tuyệt không có khả năng phát giác được chính mình như thế nhanh chóng xuất thủ. Nhưng vừa mới cái kia trong nháy mắt, Tiếu Tự Tại động tác, căn bản không giống như là bị động phản ứng, mà chính là hoàn toàn trưởng không hăng kiếm ý. Hắn đến cùng là loại nào yêu nghiệt? Quỷ Vô Tung thở sâu, chậm rãi lui lại một bước, ánh mắt lấp loé không yên. Chung quanh quan chiến mọi người cũng là hít sâu một hơi. Quỷ Vô Tung kiếm, thậm chí ngay cả Tiếu Tự Tại góc áo cũng không đụng phải. Cái này, hắn cảm giác đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Khó trách hắn có thể liền giết tứ phẩm cao thủ, đừng nói hắn là ngũ phẩm, coi như nói hắn là tứ phẩm ta đều tin. Trên tường thành, đêm gió bù bù, Cố Thanh Hàn đứng ở chỗ cao, đuôi ngựa dương nhẹ, ánh mắt băng lãnh. Nàng môi sắc đỏ bừng, như điểm huyết mai, cả người ở dưới bóng đêm càng lộ vẻ thanh lãnh tuyệt diễm. Mà giờ khắc này, nàng mi tâm cao lại, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn bực ý Bạch Liên giáo võ học khí tức. Cố Thanh Hàn nhìn về phía dưới thành Tiếu Tự Tại, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bạch Liên giáo võ học từ trước đến nay quỷ quyệt, cảm giác cực mạnh, càng đặc thù. Nàng từng cùng Bạch Liên giáo yêu nữ giao thủ nhiều lần, tự nhiên quen thuộc cái kia cố đặc biệt khí tức. Hắn vậy mà, Cẩm Ý Liễu vệ mọi người cũng là xì xào bàn tán. Tiếu Tự Tại vậy mà tu luyện Bạch Liên võ học, khó trách vừa rồi cảm giác khủng bố như thế. Chẳng lẽ hắn đã đầu nhập vào Bạch Liên giáo? Cố Thanh Hàn trầm mặc một lát, nội tâm quần quật bất định. Nàng từng vì Tiếu Tự Tại mở rộng phương pháp, trong bóng tối bảo trì, lúc này lại phát giác hắn người mang Bạch Liên giáo khí tức, trong lòng không khỏi sinh ra một chút không vui. Lúc này, Cẩm Ý Liễu vệ thống linh thấp giọng nói, "Cố đại nhân, như hắn coi là thật cùng Bạch Liên giáo cấu kết, chúng ta cái kia ứng đối ra sao?" Chương 82, muốn khiêu chiến không muốn từng cái đến, toàn bộ cùng tiến lên. Chương 82, muốn khiêu chiến không muốn từng cái đến, toàn bộ cùng tiến lên. Cố Thanh Hàn có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt vẫn là lạnh lùng. Hắn nếu thật đầu nhập vào Bạch Liên, chính là một con đường chết. Nhưng tiếng nói vừa ra, nàng ánh mắt chớp lên, cuối cùng chậm rãi nói, "Bất quá, ta không tin." Nàng thật sâu nhìn qua Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được những cái kia mịt mờ nhưng lại không đè nén được sắc cơ, như u minh như độc xà leo lên tại chính mình trên thân. A, hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm không nhanh không chậm, lộ ra phong mang. Hôm nay muốn đại ta xuất thủ, đều có thể cùng nhau bày ra. Cước bộ hướng về phía trước một bước, hắc bào phần phật, khí thế nhất thời như vực sâu giống như ngục, áp bách tứ phương. Ta Tiếu Tự Tại, thì sợ gì? Trong nháy mắt, không khí ngưng kết. Rốt cục có người đứng dậy. Thử, cuồng vọng. Một tên hắc bào sát thủ chậm rãi đi ra, thân hình giống như cái bóng dung nhập hắc ám. Ám thương các ngân bài sát thủ, kinh vô mệnh. Thanh âm hắn khàn khàn, kiếm khí rất lạnh, ánh mắt giống như rắn nhìn thẳng Tiếu Tự Tại. Gần như đồng thời, ba đạo thân ảnh cũng tùy theo tiến lên trước. Ám thương các ngân bài sát thủ, là Xuyên. Ám thương các ngân bài sát thủ, Lãnh Thanh. Ám thương các ngân bài sát thủ, Thạch Cuồng. Bốn vị tông sư cấp sát thủ tề tụ, khí tức sắc bén cùng cực. Mọi người chung quanh tâm thần kịch chấn, hít sâu một hơi. Nhưng cái này còn không chỉ. Tiếu Tự Tại, ngươi đổ sát lục vực kiếm phái, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến? Lại có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người bước ra, đều là cùng lục vực kiếm phái giao hảo tông sư. Ngụy Vô Sơn, ngũ phẩm tông sư. Đỗ Trường Tùng, ngũ phẩm tông sư. Phong Tuyết Hầu, ngũ phẩm tông sư. Càng nắm chắc hơn vị tông sư mắt lộ ra tinh quang, dục dịch, hiển nhiên là bị cái kia cao ngang tiền thưởng trô dụ hoặc. Trang diện dương cung bạc kiếm, bầu không khí căng cứng cùng cực. Cố Thanh Hàn thanh âm tự trên tường thành truyền đến, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Muốn đánh, liền ở ngoài thành. Trong thành có luật, không được tùy ý sát phạt. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, ngôn ngữ mặc dù là công chính vô tư, lại hiển nhiên là tại thay hắn mở đường. Mọi người chung quanh hơi biến sắc mặt. Có ý tứ gì? Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần Tiếu Tự Tại vào thành, chúng ta liền không thể động thủ. Ám Thương các bọn sát thủ thần sắc âm trầm, Lục Vực kiếm phái tông sư cũng là trong lòng trầm xuống. Tiếu Tự Tại nghe vậy, khóe môi vung lên một tia cười lạnh. Bước chân hắn hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. Vào thành. Hắn suýt cười một tiếng, thanh âm lộ ra vô tận cuồng ngạo. Các ngươi muốn đợi ta vào thành, né qua trận này sát cục. Tiếu Tự Tại ánh mắt giết lạnh, khí thế kéo lên, không khí chung quanh ngưng trệ. Đáng tiếc, hắn từng bước hướng về phía trước, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Các ngươi mới là con mồi. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Dương cung bạc kiếm, sát cơ từ phía. Cố Thanh Hàn đứng ở trên tường thành, ánh mắt hơi trầm xuống. Gia hỏa này lại không có muốn vào thành ý tứ. Nàng nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không hiểu cùng bất an. Bên cạnh Cẩm Ý Liễu vệ người hầu cũng là cao mày, thấp giọng cô, người này mặc dù cường, nhưng không khỏi vô lễ chút. Ác chiến tứ phẩm, tất nhiên tiêu hao chân khí cùng khí huyết, bây giờ lại muốn đối mặt nhiều như thế tông sư, hắn thật không sợ thâm hụt tự thân. Cố Thanh Hàn không có trả lời, lại ẩn ẩn có đồng dạng lo nghĩ. Hắn làm thật sự coi chính mình chân khí vô cùng vô tận. Nàng trong lòng âm thầm quyền hành, cho dù là tuyệt thế thiên tiêu, đối mặt tiêu hao như thế, chỉ sợ cũng khó có thể bền bỉ. Thế mà, nàng không biết, Tiếu Tự Tại đứng ở giữa sân, nhưng trong lòng thì khác thuận theo thiên địa. Trầm rãi thổ tức, đan điền chỗ sâu phun trào chân khí như mênh mông biển lớn, liên miên bất tuyệt. Tiếu Tự Tại khai mở 72 khiếu, 36 mạch, đan điền chân khí, hấp thu cùng chứa đựng, đều là người khác hơn gấp 10 lần. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Người khác chiến đấu như uống một bầu, mà ta nuốt sông nạp biển. Chân khí lan lộn, huyết khí thiêu đốt, thể nội giống như có cựu thiên lôi đình ánh minh, bành trướng cùng cực. Hắn nhìn qua chung quanh dục dịch địch nhân, trong lòng không có không gợn sóng. Đang lúc chiến cục hết sức căng thẳng thời khắc, đột nhiên, Nam Mô A Di Đà Phật. Hùng hồn Phật hiệu vang vọng chân trời, chấn động mang nhĩ mọi người, giống như mộ cổ thần trùng, ầm vang tiếng vọng. Mọi người chỉ cảm thấy thể nội chân cương khẽ run lên, lại ẩn ẩn bị đánh tan, thậm chí ngay cả võ đạo ý chí đều bị quấy rầy rồi. Là ai? Thật mạnh Phật âm, có thể nhiễu loạn chân khí của ta. Kinh ngạc ở giữa, một đạo hắc bảo tăng nhân chậm rãi mà đến, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc chất phác. Trên hắc bảo, áo cà sa theo gió dương nhẹ, trên đó long văn lượn lờ, hổ ấn uy hách. Long hổ tự. Có biết hàng người hoảng sợ kinh hô. Đây chính là tam tự một trong Long hổ tự. Đám người hào hào nhượng bộ, mắt lộ ra kính sợ. Hòa thượng tốc độ trầm ổn, mỗi đạp một bước, liền có vô hình khí lãng quyết tán, làm đến chung quanh sát cơ hơi chậm. Hòa thượng này là ai? Chúng ta chưa từng thấy qua. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, hắc bảo tăng nhân vỗ tay, lạnh nhạt nói, bẩn tăng pháp danh Tự Đủ. Trong sân nhất thời một mảnh xôn xao. Tự Đủ? Cái gì? Người này lại là Long hổ tự tăng nhân? Càng làm cho người ta chấn kinh là, hòa thượng câu nói tiếp theo. Thí chủ, Long hổ chân cương chính là ta chùa bí học, ngươi có thể tu hành đạo này, quả thật cơ duyên phi phàm. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa xôn xao. Tiếu Tự Tại, vậy mà tu luyện Long hổ tuyệt học, truyền văn lại là thật. Không ít người mắt lộ ra kinh nghi, chăm chú nhìn Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại hơi hơi kiêu mi, khoe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Tiểu Lục hòa thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí bình tĩnh như thủy. Thí chủ, chúng ta đến đây chính là muốn dẫn ngươi nhập Long hổ tự. Như thí chủ nguyện bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, khoe miệng hiện lên nụ cười. Ta nếu không thả, lại như thế nào đâu? Nói xong, hắn không chút do dự, đột nhiên một trường hoành không đánh ra. Long hổ chân cương bạo dũng mà ra, chín long chín tượng chi lực chút xuống, trường thế của mãnh, uyển như sơn băng hải thiếu. Tiểu Lục hòa thượng không trốn không né, đưa tay một trường lên tiếp. Và anh, hai cỗ cự lực chạm vào nhau, giữa thiên địa khí lãng bốc lên, không khí khuấy động ra từng cơn sóng gợn. Tiếu Tự Tại rên lên một tiếng, thân hình đẩy lui ba bước. Tiểu Lục hòa thượng thì vẹn vẹn lui lại một bước. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa. Ngươi, Tiểu Lục hòa thượng lạnh nhạt nói ra, thí chủ không cần tự thẹn, ngươi có thể dung chuyển bần tăng, đã là võ đạo thiên tiêu. Hắn thần sắc bình tĩnh, lại lòng sinh chấn kinh. Tiếu Tự Tại giờ phút này cảnh giới không vào tứ phẩm, có thể lấy Long hổ chân cương cưỡng ép chống lại chính mình, bực này thiên phú, thật là khiến người kinh thán. Tiếu Tự Tại theo dõi hắn, ánh mắt thâm thúy. Ngươi đã có thể thắng ta, vì sao không trực tiếp mang ta về Long hổ tự? Tiểu Lục hòa thượng lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Phật độ người hữu duyên, không phải cưỡng chế mà đi. Bần tăng nguyện theo thí chủ một hàng, một ngày thí chủ không muốn về chùa, bần tăng liền một ngày đi theo. Cả đời không muốn, cả đời đi theo. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét qua, nhìn về phía chung quanh dục dịch sát thủ cùng tông sư. Hắn một bước tiến lên trước, ngữ khí băng hàn, chiến ý sôi trào. Ta không rảnh cùng ngươi hao tổn. Hắn giơ tay lên, chân khí bành trướng, hơi lạnh tỏa ra. Mấy người các ngươi, là cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám đến. Chương 83, giết giết giết. Lục vực kiếm phái triệt để hủy diệt. Chương 83, giết giết giết. Lục vực kiếm phái triệt để hủy diệt. Tại chỗ mấy người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ngưng trọng. Cùng tiến lên. Quát to một tiếng, mọi người không do dự nữa, thân hình lướt tầm ầm ra, chân khí bốc lên, binh khí hàn quang chợt hiện, thẳng đến Tiếu Tự Tại. Động thủ. Hắn tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể để hắn chụp một kích phá. Giết. Đao kiếm giao thoa, quyền kình phá không, trong lúc nhất thời, sát cơ tứ phía. Thế mà, Tiếu Tự Tại khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hờ hững. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn sừng sững bất động, chân cương trong nháy mắt tuôn ra, long hổ chi lực lăn lộn không thôi, chín long chín tượng lao nhanh vào hư không. Và anh. Một quyền đánh ra, một tên tông sư trong nháy mắt vỡ nát, huyết nhục bể ra, cuộc sống như đứt gãy khô mục, nổ tung mà ra. Ầm. Lại là một chân đá ra, một người ngang bay mấy trượng, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ bạo liệt, bị mất mạng tại chỗ. Quá mạnh. Còn đưa mấy cái người sắc mặt trắng bệnh, cũng đã không có đường lui. Tiếu Tự Tại thân hình chấn động, quyền thế cuồng bạo vô cùng, liên tục đánh kích, những nơi đi qua, cái xác không hồn. Một bên Tiểu Nhục Hòa Thượng thấy thế, liền bận bịu chắp tay trước ngực. Nam mô A Di Đà Phật. Quá tàn bạo. Nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, trong lòng lại hiện lên đủ loại hình ảnh. Ai, một quyền này, cái này một chân. Ai, vẫn là quá nhẹ. Nếu là bần tăng xuất thủ, tất nhiên trước một tay quét hai mắt, tay kia túm ra yết hầu, lại kéo một cái đầu. Kỳ thật hai tay đem đối phương xé mở cũng không tệ. A Di Đà Phật, thiện hai, bần tăng đang suy nghĩ gì? A Di Đà Phật chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư, khen thưởng sát lục điểm, 14.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư, khen thưởng sát lục điểm, 15.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm tông sư, khen thưởng sát lục điểm, 14.000. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, giết hại vẫn chưa đình chỉ. Vâng. Tiếu Tự Tại một bàn tay đập dưới, trưởng kinh như núi sụp đổ, hung hăng chấn áp tới. Quỷ Vô Tung ánh mắt hoảng sợ, đột nhiên giơ kiếm đón đỡ. Giang giác. Trường kiếm trong nháy mắt đứt đoạn, hóa thành vài phiến kích sạn. Quỷ Vô Tung hai đầu gối ẩm vàng quỳ xuống đất, đầu gối xương nổ tung, nửa người sụp đổ, khảm vào trong đất. Kịch liệt đau nhức đánh tới, khoe miệng của hắn chảy máu, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Ngươi lại mạnh như thế. Thế mà Tiếu Tự Tại thần sắc đạm mạc, căn bản chưa từng dừng lại. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm cảnh tông sư, khen thưởng sát lục điểm 13.000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được quy tức liễm khí quyết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tỷ lệ rơi đồ không tệ. Hắn cúi đầu xem xét mặt bảng, khoe miệng khẽ nhếch. 15 vạn sát lục điểm. Trước đây lục vực kiếm phái các đệ tử liền cống hiến 5 vạn điểm, thái thượng trưởng lão 5 vạn điểm, lại thêm trận chiến này thu hoạch. Mập một đợt. Hắn không chút do dự, bắt đầu tìm thi. Mấy cỗ tàn phá trên thi thể, kim ngân không nhiều, sở hữu tiền tài cùng nhau cũng bất quá 30 vạn lượng hoàng kim không đến. Kéo kiệt. Bất quá đan dược ngược lại là thu hoạch không ít, các loại liệu thường, khôi phục chân khí đan dược chủng chất, đầy đủ hắn trong thời gian ngắn không cần lại ngoài định mức mua sắm. Chiến trường lâm vào tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đầy đất thi hài nằm lê lết, chân cụt tay đứt chủng chất. Cố Thanh Hàn đứng yên đầu tường, lụa đỏ vẫn như cũ ngậm mục đích, tóc đen theo gió khẽ nhếch, cả người giống như lãnh ngọc tạo hình, thanh lãnh cao ngạo. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lộ ra uy nghiêm. Từ hôm nay, Lục Vực Kiếm Tông liền không tồn tại nữa. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Trong lòng mọi người chấn động, ào ào hít sâu một hơi. Lục Vực Kiếm Tông, thật như vậy hủy diệt. Từ đó về sau, lại không Lục Vực Kiếm Tông, mạch này triệt để đoạn tuyệt. Trong đám người, có người thấp giọng nỉ non, thần sắc hoảng sợ. Tiếu Tự Tại đứng ở Thi Sơn Huyết Hải bên trong, hắc bào hơi hơi tung bay. Hắn ngước mắt đảo qua tứ phương, ánh mắt đạm mạc. Hắn từng bước một đi hướng cổng thành, dưới chân máu tươi thẩm thấu bùn đất. Hắn thắng, lấy sức một mình, đồ diệt Lục Vực Kiếm Tông. Sau trận chiến này, Tiếu Tự Tại danh tiếng triệt để truyền lần Thiên Phụ Châu. Đám người nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh. Nhiều năm bước võ giả lẩm bẩm nói, năm đó Lục Vực Kiếm Tông hạng gì huy hoàng, bây giờ lại bị hủy bởi một nhân thủ. Thế sự vô thường, giang hồ thay đổi, đã là như thế. Hết thảy đều kết thúc, Lục Vực Kiếm Tông đã hủy diệt. Cố Thanh Hàn hơi hơi ngẩng đầu, lụa đỏ vẫn mục đích, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Nàng chậm rãi mở miệng. Tiếu Tự Tại, bây giờ ngươi đã danh chấn Thiên Phụ Châu, có thể từng nghĩ tới vào chiều hiệu lực. Lời còn chưa dứt, bên hông cẩm y liễu vệ người hầu lập tức đuổi theo, ngựa khí cung kính, lại giấu giếm thăm dò. Tiếu công tử như thế thiên tiêu, thực là thế gian ít có. Nếu chịu theo ta cẩm y liễu vệ, tiền đồ vô lượng. Tiếu Tự Tại nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi lắc đầu. Không cần thăm dò, ta chưa từng gia nhập Bạch Liên giáo, cũng không hứng thú vào chiều. Cố Thanh Hàn nghe xong, khoe miệng nhỏ không thể thấy địa vị nhỏ dương lên, trong lòng cực kỳ vui mừng. Nàng nói khẽ, nếu như thế, lúc trước nói vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu có một ngày ngươi nguyện ý gia nhập, ta cẩm y liễu vệ chi môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tiếu Tự Tại ngước mắt, ánh mắt thâm thúy. Hắn lật tay lấy ra một cái kim bài, thản nhiên nói, vật này vẫn là trả lại ngươi đi. Cố Thanh Hàn lại nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản. Giữ đi. Nàng thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một tia ý vị thâm trường. Ngươi một ngày nào đó sẽ dùng đến. Tiếu Tự Tại ánh mắt bình tĩnh, đảo qua bốn phía, xác định hết thể chuyện, liền không còn lưu lại. Là thời điểm bế quan. Hắn tâm niệm vừa động, bây giờ sát lục điểm đã tăng gọn, vừa vận nhân cơ hội này, triệt để đem tự thân võ đạo ý chí dung nhập bản thân, luyện thành võ đạo hợp pháp. Võ đạo hợp pháp chính là võ học cực hạn, đem tự thân võ đạo ý chí dung nhập võ học, làm cho cùng tiên địa của mình, ngưng tụ khí tức, bán ra dị tượng, cường hành vô cùng. Mà ngũ phẩm phía trên, bước vào tứ phẩm quan trọng, liền không chỉ là võ đạo ý chí ngưng tụ, càng tại võ đạo hợp pháp bao nhiêu, luyện thành đến càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Tiếu Tự Tại lẩm bẩm, thần sắc ngưng lại. Tứ phẩm cảnh đã là giang hồ nhất lưu cao thủ, đủ để khai sơn lập phái, thành lập nhất phương thế lực. Mà nếu có thể luyện thành viên mãn võ đạo hợp pháp, liền có thể thẳng vào tam phẩm, thành tựu đại tông sư chi tư. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, còn vì thời gian còn sớm. Trước mắt, hắn võ đạo ý chí còn chưa viên mãn, vẻn vẹn dừng lại tại tứ phẩm tầng thứ, còn chưa đủ. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, suy tư một lát, liền đã quyết định. Thái cực quyền pháp, thiên sư quyền. Nếu có thể hội tụ hai người, ngưng luyện nhất phẩm võ đạo ý chí. Tiếu Tự Tại cước bộ khẽ động, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, chân đạp lăng ba vi bộ, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, phiêu nhiên mà đi. Hắn đi, thân pháp này, thật nhanh. Trong đám người, có người kinh hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế mà, Tiếu Tự Tại vừa mới phóng ra mấy bước, sau lưng liền vang lên một trận trầm thấp Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu Nhục Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thân hình thoát một cái, lại cũng theo sát phía sau, đi lại nhẹ nhàng, tốc độ không chậm chút nào. Thí chủ, Bần Tăng nói qua, một ngày thí chủ không muốn về chùa, Bần Tăng liền một ngày đi theo. Tiếu Tự Tại nghe vậy, nhíu mày, cước bộ chưa ngừng. Tùy ngươi. Hắn ngữ khí đạm mạc, không thèm để ý, trực tiếp hướng phía trước bước đi. Sau lưng, Tiểu Nhục Hòa Thượng nhắm mắt theo đuôi, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ không để bụng. Nơi xa mọi người vây xem gặp một màn này, đều là không khỏi kinh hãi. Tiếu Tự Tại quá kinh khủng, liền ám thương các sát thủ, Lục Vực kiếm phái tông sư cũng đỡ không nổi hắn một trường. Đúng vậy à, hắn mới ngũ phẩm, nếu là tiến thêm một bước, chẳng phải là có thể ngang áp toàn bộ Thiên Phủ Châu. Càng kinh khủng chính là, hắn liền Long Hổ Tự Hòa Thượng đều cùng đi theo, Hòa Thượng này đến cùng lai lịch gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Chương 84, nhị phẩm võ đạo chân ý. Đang Lâm đứng đầu bảng. Chương 84, nhị phẩm võ đạo chân ý. Đang Lâm đứng đầu bảng. Cố Thanh Hàn đứng ở đầu tường, lụa đỏ nhẹ phẩy, ánh mắt thâm thúy. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, hắn võ đạo ý chí, còn tại ngũ phẩm tầng thứ. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh ào ào chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái gì? Hắn vẫn chỉ là ngũ phẩm, nhưng hắn vừa mới lấy sức một mình ngang áp Lục Vực kiếm phái tông sư, còn trấn sát Quỷ Vô Tung, cái này làm sao có thể? Như ngũ phẩm liền có thể cường thành dạng này, vậy hắn nếu là tứ phẩm lại nên như thế nào? Đám người nghị luận ầm ĩ, khó nén rung động. Cẩm Ý Liễu vệ thống lĩnh cũng là nhíu mày, trầm giọng nói, Cố đại nhân, ngươi chắc chắn chứ? Cố Thanh Hàn khẽ bước cằm, ngữ khí chắc chắn, hắn còn chưa đột phá tứ phẩm. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tâm thần chấn động, trong mắt lướt qua một tia khó có thể tin. Nhưng Cố Thanh Hàn lại không có chút nào dao động, đáy lòng ngược lại càng khẳng định. Nhưng hắn còn có thể càng mạnh. Nàng nhìn qua nơi xa Tiếu Tự Tại rời đi phương hướng, nói nhỏ, người này con đường còn xa mới tới cuối cùng. Cùng lúc đó, một cái tiểu nữ hài ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóe miệng còn lưu lại kẹo hồ lâu ngọt ngào, nàng tiện tay đem que trúc cắm ở một bên, hai tay vùi vào xốp trong đất bùn. Ra ra, nơi này sẽ có hay không có đại địa dưa? Nàng nghiêm túc đào lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Một bên lão giả ngồi chung một chỗ cũ nát thanh thạch phía trên, chống gậy trúc, mỉm cười. Nhiều đào vài cái, có lẽ có không tưởng tượng nổi đồ vật. Tiểu nữ hài nghe vậy, càng thêm dùng lực. Ông, ngón tay chạm đến một khối băng lạnh đồ vật, nàng sửng sốt một chút. A, đây là cái gì? Nàng tiếp tục đào lên bùn đất, một khối khắc đầy cổ lão đường vân thạch bia dần dần hiện lộ. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, ngũ phẩm võ phu, còn chương ngưng tụ võ đạo chân ý, nội công, long tượng bàn mực công, đệ cửu tầng, lần tiếp theo để thằng cần 10 vạn điểm sát lục giá trị. Võ học, Thiên Sư Quyền, nhập môn không 10.000, Thái Cực Quyền Pháp, đại thành 23.590-50.000, Quy Tức Liễm Khí Quyết, nhập môn không 10.000, Đại Lực Kim Cương Trưởng, viên mãn 1.000-1.000. Độc Cô Cửu Kiếm, viên mãn 10.000-10.000, Lăng Ba Vi Bộ, viên mãn 20.000-20.000, Bạch Liên Quan Âm Khai Thiên Công, viên mãn 30.000-30.000, Long Hổ Kim Cương Thân, viên mãn 10.000-10.000, Thanh Trúc Kiếm Pháp, viên mãn 1.000-1.000, Kim Trung Cháo, viên mãn 1.000-1.000, Bát Bộ Cản Tiền, viên mãn 1.000-1.000, Hắc Sát Trưởng, viên mãn 1.000-1.000, Bạch Hạc Cửu Trảm, viên mãn 1.000-1.000, Lục Vực Tứ Hợp Kiếm Pháp, viên mãn 1.000-1.000, Sát Lục Giá Trị 167.590, trọn vẹn là hơn 6 vạn sát lục giá trị, trực tiếp phí tổn 1 vạn thêm điểm Thiên Sương Quyền. Thiên Sương Quyền nhập môn 10.000-10.000, Thiên Sương Quyền nhập môn Thiên Sương Quyền tinh thông không 50.000, trọn vẹn 5 vạn. Tiếu Tự Tại hơi chút suy nghĩ, lại lần nữa thêm điểm. Thiên Sương Quyền tinh thông 50.000-50.000, Thiên Sương Quyền tinh thông Thiên Sương Quyền tiểu thành không 100.000, Thái Cực Quyền Pháp đại thành Thái Cực Quyền Pháp viên mãn 50.000-50.000. Trong chốc lát, bên mông cảm nộ mãnh liệt mà tới, dường như giữa thiên địa chí lý đều rót vào Tiếu Tự Tại tâm thần. Hắn chậm rãi thổ tức, một cỗ vô hình gợn sóng từ trong cơ thể nổ quyết tán, khí huyết lưu chuyển ở giữa, thiên địa đều tùy theo luật động. Thái Cực Quyền Pháp viên mãn, âm dương lưu chuyển, cương nhu hòa hợp, mỗi một tia khí thế đều như là thiên địa luân hồi, tuần hoàn qua lại. Quyền ý phun trào, hắn tiện tay vừa nhấc, không khí nhưng vẫn được sụp đổ, liền thời không đều không thể thừa nhận cỗ này mềm dẻo cùng cương mãnh cùng tồn tại sức mạnh to lớn. Nhục thân chi lực, thủy biến, gân cốt mềm dẻo như gân rồng, bạo phát như lôi đỉnh, một quyền đánh ra, nội lực lưu chuyển phía dưới, tứ lạng bạc tiên cân có thể nghịch thiên cải mệnh, cương mãnh dữ dằn cũng có thể nát núi nước nhạc. Đến tận đây, hắn thân thể đã siêu thoát phàm tục, võ đạo căn cơ triệt để vững chắc. Thế mà, cái này chỉ là bắt đầu. Nhắm mắt, thể nội võ đạo ý chí ngưng luyện, long hổ đấu sát chân cương, thái cực quyền pháp, thiên xương quyền ý giao dung, chân cương bốc lên, băng hàn cùng cương mãnh tụ hợp, khí thế cộng minh. Hắn võ đạo, tại lúc này, thủy biến. Gian phòng bên ngoài, Tiểu Nhục Hòa Thượng miệng lớn uống rượu, ăn như hổ đói, không hề hay biết ngoại giới khủng bố biến hóa, cũng hoặc là hắn căn bản không thèm để ý, hắn túi đầu kéo xuống một miếng thịt, tùy ý nhấm ướt, ánh mắt lộ ra kinh thán. Tiểu tử này lại mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt đến như thế cảnh giới, làm thật yêu nghiệt. Bầu rượu nghiêng đổ, liệt rượu vào miệng, hắn chép miệng một cái, khoe miệng hiện lên ý vị thâm trường ý cười. 3 ngày trôi qua, vắng vẻ gian phòng bên trong, khí tức phun trào như giang hải thủy triều lên xuống. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở mắt, đồng tử thâm thúy như màn đêm tinh thần, năm ngón tay nhẹ nhàng ghép lại, chân khí tại lòng bàn tay lưu chuyển, có thể dung chuyển sơn hà. Thể nội võ đạo ý chí triệt để sát nhập, khí thế thông suốt, dường như thiên địa cộng minh. Nhị phẩm, hắn thấp giọng nỉ non, cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có, nhưng đáy lòng nhưng như cũ có một tia bất mãn. Cuối cùng vẫn là không thể nhìn trộm nhất phẩm chi cảnh. Giang hồ trăm năm, nhất phẩm võ đạo chân ý, chỉ có chấn quốc trụ cột làm vô lượng một người đạt thành, liền lại không người có thể bước chân. Hắn cất bộ, vẫn chưa chạm đến chân chính đỉnh phong. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu Nhục Hòa thượng mang theo bầu rượu đi tới, ánh mắt vừa rơi xuống tại Tiếu Tự Tại trên thân, nhất thời đồng tử hơi co lại, trong mắt nổi lên một tia rung động. Nhị phẩm, khá lắm. Hắn nhìn lấy Tiếu Tự Tại, thở dài nói, ngắn ngủi mấy ngày, ngươi có thể ngưng tụ nhị phẩm, bần tăng không thể không nói một câu, ngươi yêu nghiệt này, sợ không phải thượng thiên thất lạc ở nhân gian mầm tai họa. Tiếu Tự Tại từ chối cho ý kiến, khẽ lắc đầu. Không gì hơn cái này. Tiểu Nhục Hòa thượng khẽ miệng giật một cái, liếc mắt. Thôi thôi, ngươi cái này tính cách, bần tăng thật sự là phục. Hắn tiện tay đánh tới một cái vò rượu, ngồi xếp bằng xuống, từ ngực rót một miệng lớn. Đã ngươi đã đến nhị phẩm, không bằng theo bần tăng nhập Long Hổ Tự đi. Tiếu Tự Tại khiêu mi, thản nhiên nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tiểu Nhục Hòa thượng gật đầu, đương nhiên nói, bần tăng nói qua, một ngày thí chủ không muốn về chùa, bần tăng liền một ngày đi theo. Tiếu Tự Tại cười nhạo, dương mắt nhìn hắn. Vậy ngươi cả đời này, sợ là đều muốn đi theo ta. Tiểu Nhục Hòa thượng đĩnh đạc nói, bần tăng ăn đến lên hiểu, chịu được thịt, cũng coi như khó lường khổ. Tiếu Tự Tại không nói nữa, không thèm để ý bên ngoài, đường phố ở giữa, tiếng người huyên náo. Nghị luận ầm ĩ nghe nói không, Lục Vực kiếm phái triệt để hủy diệt, tông môn đã giải tán. Ta đã sớm liệu đến, từ trận chiến kia về sau, Lục Vực kiếm phái đã nguyên khí đại thường, sống đến bây giờ mới là kỳ quái. Đáng tiếc, Lục Vực kiếm phái từng là bực nào huy hoàng, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy. Huy hoàng? Hừ, ai bảo bọn họ đắc tội Tiếu Tự Tại, quả thực là muốn chết. Lời tuy như thế, nhưng việc này vẫn chưa xong, tứ tượng kiếm tông vị kia đạo chủng chân truyền đã lên tiếng. Thật sao? Đúng vậy, vị kia đạo chủng tiên kiêu lớn tiếng, tất tự tay chém giết Tiếu Tự Tại, vì Lục Vực kiếm phái đòi cái công đạo. Cái gì? Lại có việc này? Giang hồ chấn động, bây giờ các đại tông môn đều đang nhìn một trận chiến này. Như Tiếu Tự Tại bại, truyền thuyết của hắn cũng liền dừng ở đây. Tiểu Nhục Hòa thượng ngồi tại trước bàn, tay cầm vào rượu, khoan thai uống vào một ngụm, ngựa khí tùy ý, "Tiểu tử, ngươi mấy ngày nay bế quan, bỏ qua trò vui." Tiếu Tự Tại thần sắc không thay đổi, chậm rãi ngồi xuống, "Không sao." Tiểu Nhục Hòa thượng kiêu mi, cười đáp ý, "Lục Vực kiếm phái đã triệt để giải tán, ngươi đây hẳn là có thể đoán được. Nhưng càng thú vị chính là, Thiêm Long bảng một lần nữa bài vị." Tiếu Tự Tại nhàn nhạt dương mắt, "Ta đăng bảng rồi." Tiểu Nhục Hòa thượng nét miệng cười một tiếng, chắp tay trước ngực. Nam mô A Di Đà Phật, Tiếu thí chủ, chúc mừng ngươi đăng lâm đứng đầu bảng.